Chương 478, đã định phương án chương 478, đã định phương án kịch liệt chấn động, dường như muốn vỡ nát toàn bộ Đồng Lai. Đám người kinh hãi nhìn xem Lục Xuyên, toàn bộ Đồng Lai đắp lên trăm trận pháp đại sư tầng tầng gia cố, bây giờ lại bị mấy cước đạp lảo đảo muốn ngã. Lục Xuyên mấy đá này xuống dưới, rốt cuộc không ai dám có cái gì tâm tư khác. Hô, thoải mái hơn. Lục Xuyên rốt cuộc cũng đã ngừng chân, một tháng qua bị tra tấn phiền muộn cũng tiêu tán không ít. Ba ba, ngươi không yêu ta sao? Nhãn điểm thương tâm gần chết thanh âm, tại đạp nát dưới sàn nhà vang lên. Ta mặc kệ, ta muốn uống cái kia, người khác có ta cũng phải có. Ra như thế gấp sao? Lục Xuyên lông mày siết chặt, suy nghĩ một chút vẫn là tính cầu, địch tử này một mực liền cái này đứng hạnh. Cầm đồ bật, Lan. Lục Xuyên lại móc ra một cái bình sữa. Ba, ta yêu ngươi. Bóng đen hiện lên, mang theo bình sữa biến mất ở trước mặt mọi người. Tốt, nói một chút hai bộ phương án tình huống cụ thể a. Nói Lục Xuyên kéo qua bên cạnh một cái ghế, tiếp lấy hai chân đáp đi lên, cả người trầm tĩnh lại, thoải mái hừ hai tiếng. Đám người xoa xoa mồ hôi chán, đông nhiên minh bạch nhãn điểm tại sao là bộ kia đứng hạnh. Người cái này người làm cha đức hạnh cũng không ra sao, lớn như thế trường hợp, bày ra loại này tạo hình. Quả nhiên cha nào con đấy. Công Thâu Dạ Ninh tỉnh mơ vặn mèo bốn éo thân thể, nhường bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo, chẳng phải kể sắt làn da. Về trước. Lão bản. Vốn còn muốn xưng hô một tiếng tiền bối, nhưng nhìn Lục Xuyên kia đức hạnh, Công Thâu Dạ Ninh thật sự là không thể đi xuống miệng. Lão bản. Lục Xuyên gật gật đầu, ta thích xưng hô thế này, đã từng nhiều ít ngâm chân cửa hàng tiểu tỷ tỷ cũng dạng này gọi ta, mặc dù lao tử nghèo đinh đương vang. Đám người có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không rõ cái gì là ngâm chân cửa hàng. Một bên Dạ Hạt tranh thủ thời gian ghi ở trong lòng, bởi vì từ gia chủ công đối với ngâm chân cửa hàng dường như có chút hoài niệm. Lão bản, Công Đâu Dạ Ninh nhẹ nhàng thở ra, là Lục Xuyên giải thích. Bộ thứ nhất phương án, chúng ta muốn dùng đại lượng cỡ nhỏ trận pháp xuyên kết hợp lại, đi sửa bộ đại ngũ hành trận. Loại phương pháp này không có nguy hiểm, hơn nữa tiêu hao cũng tại phạm vi chịu đựng, nhưng là thấy hiệu lời nói, đại khái sẽ ở 500 năm sau. Căn cứ ở đây chư vị trận pháp đại gia quan sát, nhất trí ra kết luận. Đại ngũ hành trận mặc dù có chút rách nát, nhưng là tạm thời tu bổ một chút, có thể chống đến 500 năm sau. 500 năm, nói đùa cái gì? Lục Xuyên vung tay lên, trực tiếp bác bỏ cái phương án này, 500 năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Công Đâu Dạ Ninh xoa xoa mồ hôi chán, thứ hai bộ phương án, phong hiểm cực lớn. Phòng chế 99 tòa nhỏ ngũ hành trận, tầng tầng bao trùm, cưỡng ép đem ngũ hành chi lực chút vào đại ngũ hành trận tổn hại địa phương. Công Đâu Dạ Ninh dừng lại một chút, nhìn một chút Lục Xuyên sắc mặt. Kết quả phát hiện Lục Xuyên chú ý lực hoàn toàn không trên người mình, mà là tại cho trong ngực nhỏ sữa em bé lau miệng ba. Công Đâu Dạ Ninh trong lòng than nhẹ một tiếng, làm như vậy, cực kỳ không ổn định. Toàn bộ đại ngũ hành trận liền như một cái phức tạp mà dụng cụ tinh vi, nếu như bị khổng lồ ngoại lực cưỡng ép tham gia, sợ rằng sẽ gây nên lớn sụp đổ. Liên cái phương án này a, đi chuẩn bị một chút. Lục Xuyên không ngẩng đầu phất phất tay. Gia Hạt gật gật đầu, chư bị nghe rõ chứ, ý theo thứ hai bộ phương án đi chuẩn bị, tất cả tài nguyên vô hạn lượng cung ứng. Nếu như lần này thành, cùng các ngươi đàm luận tốt chuyện đương nhiên sẽ không nuốt lời. Rốt cục nâng lên chuyện thù lao, bọn hắn có thể tụ tập ở chỗ này, cũng là vì cái này. Lão bản. Lúc này Công Đâu Dạ Ninh lại cả lâm, tựa hồ là có việc muốn nhờ. Dạ Hạt lông mày nhíu chặt, con ngươi đen nhánh nhìn sang, ánh mắt lạnh như băng giống như từng cây gai sắt, mạnh mẽ đâm vào Công Thâu Dạ Ninh trong thân thể. Thanh này lao đầu dọa cho đến, kém chút trái tim đột nhiên đình chỉ. Bởi vì lấy cái này lão ma thực lực, muốn thu thập bọn họ, bất quá là nhấc tay chuyện. Không cần hù dọa đồng sự đi. Lục Xuyên vui vẻ khoát tay, rốt cục ngẩng đầu lên, nói: "Công Thâu Dạ Ninh mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, ôn không thèm đếm xỉa thái độ, âm thanh run rẩy nói: "Có một cái yêu cầu quá đáng. Hiện nay địa phủ đã quan bế, nhưng là ta muốn đưa một vị cố nhân đi chuyển thế, không biết rõ lão bản có thể có biện pháp." Lục Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Lúc trước địa phủ mở một lần, không phải có miễn phí đi xuống cơ hội sao? Thế nào không có nắm chặt?" Công Đâu Dạ Ninh lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cái có thể ôn dưỡng thần hồn tiểu thủ trạng. "Về lão bản." Công Đâu Dạ Ninh cung kính hơn lên, "Ta bị này cho nên nhân tình huống có chút đặc thù, thần hồn cực kỳ yếu ớt, lão hủ sợ nàng chịu không được dày vò." "A." Lục Xuyên gật gật đầu, "Đã hiểu, ngươi đây là nghĩ đến lục sắc thông đạo." Công Đâu Dạ Ninh có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Lục Xuyên là có ý gì. "Phóng xuất cho ta xem một chút." Nói Lục Xuyên lại nhìn về phía ngoài phòng khách, đang cùng Đa Lân chơi cái kéo tảng đá cái kéo bảy lãnh tiểu lộ, đường nhỏ, đến. Đã đem tương lai một tuần lễ đồ ăn vặt thua đi ra lãnh tiểu lộ, giống như là nghe được thế gian này tuyệt vời nhất kêu gọi. Hắc hắc hắc, nửa đường đình chỉ, phía trước không tính a. Cũng không đợi Đa Lân đáp lại, lãnh tiểu lộ vui vẻ chạy chậm đi ra, lưu lại Đa Lân trong gió lộn xộn. Hắc hắc. Đi vào Lục Xuyên bên người, lãnh tiểu lộ chính là một cái khờ phê cười. Lục Xuyên vuốt vuốt lãnh tiểu lộ đầu, ngươi là phong đô đại đế, âm vật đều thuộc về ngươi quản, cho tiểu lao đầu nhìn xem. Đám người sợ hãi, địa phủ mở ra, phong đô đại đế danh hào đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, cái loại này tồn tại lại là một cái như thế tinh xảo tiểu nữ hài. Biết lãnh tiểu lộ chính là phong đô đại đế, Công Đâu Dạ Ninh cũng không do dự nữa, đưa tay vòng tay bên trong ôn dưỡng thần hồn phóng ra. Rất nhanh một vệt nhàn nhạt thân ảnh màu trắng theo vòng tay bên trong chui ra. Bất quá thân ảnh này cực kỳ không ổn định, sáng tối chập chờn, dường như tùy thời có tiêu tán khả năng. Đêm linh ca ca. Thanh âm của một thiếu nữ vang lên, mang theo chân tình nồng đậm cùng bi thương. Công Đâu Dạ Ninh nhìn xem thân ảnh này, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Đóa Nhi ngươi yên tâm, liều mạng đầu này mạng giả, ta cũng muốn đưa ngươi đi luân hồi. Chúa công, hạt dưa. Gia Hạt con hàng này hiểu rất rõ Lục Xuyên, không chờ chào hỏi trực tiếp bưng lên một bàn hạt dưa. Lục Xuyên vui run bắn cả người, một bên đập lấy hạt dưa, một vừa thưởng thức lên cái này sinh ly tử biệt cảnh tượng. Nếu không nói Lục Xuyên con hàng này là bầu không khí kẻ hủy diệt đâu, làm thành như vậy thoáng chốc bầu không khí hoàn toàn không có. Ai, ai, đừng ngừng a. Lục Xuyên nhịn không được kêu la. Công Thâu Dạ Ninh muốn đập đầu chết ở đại sảnh bên trên, cái này người nào a cái này. Nói thế nào? Lục Xuyên đối Công Thâu Dạ Ninh liếc mắt, tiếp lấy nhìn về phía Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ lắc đầu, thần hồn tổn hại rất nghiêm trọng, tam hồn thất phách đều không hoàn chỉnh, mong muốn vào luân hồi chỉ sợ rất khó khăn. Công Thâu Dạ Ninh nghe nói như thế, thân thể một hồi lay động, trong nháy mắt sắc mặt xám xịt, dường như lập tức đã đến gần đất xa trời tình trạng. Đêm Linh ca ca. Nữ tử bi thiết lo lắng âm thanh ầm vang lên, không còn cưỡng cầu hơn, có lẽ đây là thiên ý à, đã bồi bạn lâu như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Nếu không ta nhường tướng quân trực tiếp đi lên tiếp người à, có thể đi dưỡng hồn chỉ tu dưỡng một đoạn thời gian. Lãnh Tiểu Lộ nhìn về phía Lục Xuyên. Chương 479, chữa trị bắt đầu. Chương 479, chữa trị bắt đầu. Nghe được Lãnh Tiểu Lộ lời nói, Công Thâu Dạ Ninh bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Không có có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có lao nhân trùng điệp dập đầu âm thanh sen lẫn đè nén nghẹn ngào tại trong đại điện vang lên. Lãnh Tiểu Lộ bị làm ngộng, vội vàng trốn đến Lục Xuyên sau lưng, thận trọng nói: "A Bồ, ngươi không muốn như vậy, ta sợ." "Phanh, phanh, phanh." Công Thâu Dạ Ninh lại là ba người trùng điệp khấu đầu, thanh âm nức nở nói: "Việc này như thành, lao già ta về sau làm trâu làm ngựa không chối tử. Công bằng giao dịch, không cần ngươi làm trâu ngựa." Lục Xuyên nói nhìn một chút Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ hiểu ý, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, liên hệ đứng dậy tại địa phủ tướng quân. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trong đại điện không gian liền sinh ra quỷ dị và mèo. Tận lực bồi tiếp nhẹ nhàng tiếng vó ngựa, đương theo lấy trận trận âm hàn, đem toàn bộ đại sảnh bao phủ lại. Đám người mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trong đại điện. Luân hồi đối với tất cả sinh vật còn sống đều có chí mạng hấp dẫn. Rất nhanh vặn vẹo trong không gian, sinh ra một cái như lô đen đồ vật, tướng quân nắm bạch mã thân ảnh cũng mơ hồ xuất hiện trong đó. Thời gian dần trôi qua, tướng quân thân ảnh rõ ràng, một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách bay thẳng mà đến, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Ở đâu ra quái vật? Dạ Hạt trong lòng giật mình, vội vàng ngăn khuất Lục Xuyên trước mặt. Đi một bên chơi. Lục Xuyên lay mở Dạ Hạt, đừng quấy rầy ta xem kịch. Dạ Hạt khoẹt miệng co quắp một trận, nhưng vẫn là tỉnh bơ dựa vào Lục Xuyên gần một chút. Tướng quân nắm bạch mã đi vào dương thế, trước là hướng về phía Lãnh Tiểu Lộ cung kính thi lễ một cái, tiếp lấy lại đối Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Hắc hắc hắc, tướng quân. Lãnh Tiểu Lộ mới mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, xông đi lên liền ôm lấy tướng quân. Tướng quân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cương triều thở dài. Chuyện chủ ta đã giải thích rõ. Tướng quân nhìn về phía kia sáng tối chập chờn thân ảnh màu trắng, tiếp tục nói, ngươi có thể còn có cái gì muốn bàn giao? Thân ảnh màu trắng nghe vậy, nhìn về phía Công Thâu Dạ Đình, thật lâu chưa thể ngôn ngữ. Lúc này không nói gì thắng qua thiên ngôn và ngữ, có lẽ bọn hắn cũng sớm đã cáo biệt, chỉ là đang chờ cái này phân biệt một ngày. Đi thôi. Công Thâu Dạ Ninh đưa tay nhẹ nhàng cơ cơ, nước mắt tuôn đầy mặt. Chờ ta. Thân ảnh màu trắng bay người trôi hướng tướng quân. Lên ngựa. Tướng quân đem nữ tử dẫn đạo đến trên lưng ngựa, một đạo ánh sáng dịu dịu che đậy xuất hiện đem bao phủ. Nữ tử kia như nến tàn trong gió thân ảnh, tại lồng ánh sáng bên trong ổn định lại. Đến tận đây Công Thâu Dạ Ninh hoàn toàn yên lòng, đối với tướng quân bái xuống dưới. Một vị trận pháp tạo nghệ đang phong tạo cực lão nhân, bất luận ở nơi nào, đều là siêu nhiên tồn tại. Bây giờ lại bằng lòng như thế bỏ đi tôn nghiêm, hắn cùng nữ tử ở giữa tình cảm đã không cần nhiều lời. Trong ngày sau, đi Đại Phong thành tướng quân cùng Công Thâu Dạ Ninh nói một cái chuẩn xác địa điểm. Cuối cùng cùng Lục Xuyên gật đầu thăm hỏi, đi vào kia vặn bẹo không gian bên trong. Tuyệt không đặc sắc, không có quỷ khóc sói gào, không có sinh ly tử biệt. Lục Xuyên có chút không thú vị lắc đầu, đứng dậy ôm nhỏ sữa em bé, đi hướng cửa đại sảnh. Lãnh Tiểu Lộ đội vàng chạy chậm đến đi theo, lôi kéo Lục Xuyên góc áo, tại ánh mắt của mọi người hạ tràn đầy ngượng ngùng. Lập tức chuẩn bị thứ hai bộ phương án, ba ngày sau đó, tiến hành đại ngũ hành trận chữa trị cùng gia cố. Đám người không còn có lo nghĩ, cũng không cần lo lắng lao bản sử dụng hết người về sau, liền trở mặt không nhận nợ. Ba ngày sau, ban cổ bí cảnh tầng dưới chót nhất. Động, 99 tòa tiểu trận, nhất định phải tại vào đêm cho lúc trước ta bố trí xong. Mỗi người quản tốt chính mình trận nhãn, cho dù chết cũng cho lão tử chết trong mắt trận. Bởi vì là thứ hai bộ phương án, nhãn điểm cái này người đề xuất, thu được tổng chỉ huy quyền. Cháu trai này nguyện hóa ra hai cây xúc tu, ôm thật chặt bình sữa, một bên toàn cục chủ tính trung an bài bố trí, một bên hướng trong mắt bên trong rót sữa. Lục Xuyên nhìn trận mắt hốt mồm, đạp ngựa trong mắt cũng có thể uống đồ vật, đây là vạn vạn không có nghĩ qua. Đợi chút nữa khổng lồ ngũ hành chi lực chút vào, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ bí cảnh kịch liệt chấn động. Dạ Hạt canh giữ ở Lục Xuyên bên người, có chút lo lắng. Lục Xuyên lắc đầu, mạo hiểm là nhất định, ổn thỏa phương án quá hao tổn tốn thời gian, đợi không được. Bắt đầu. Lúc này nhãn điểm giống to một tiếng, bảy trận bắt đầu. Trước hết nhất hành động chính là Công Thâu Dạ Ninh, hắn trận pháp tạo nghệ cường đại nhất. Cùng Công Thâu Dạ Ninh cùng một chỗ hành động còn có 4 người khác, bọn hắn bày ra phòng ngũ hành trận, nhất định phải có năng lực tiếp nhận, cái khác 98 phòng trận thả ra năng lượng. Nói là nhỏ ngũ hành trận, kỳ thật không có chút nào nhỏ, bởi vì đem toàn bộ bản cổ bí cảnh bao phủ, là thấp nhất nhu cầu. Cũng may Dạ Hạt tại Đồng Lai vơ vét vật liệu đủ nhiều, tăng thêm mặt khác 3 vị lao ma nắm những trận pháp này đại sư mang về đồ vật, đầy đủ dưới mắt tiêu xài. Rất nhanh tầng thứ nhất đại trận bố trí xong, ngũ hành trận đặc hữu hào quang đem toàn bộ bản cổ bí cảnh bao phủ lại. Tầng thứ nhất bố trí khó khăn nhất, về sau liền tốt một chút. Dạ Hạt ở một bên là Lục Xuyên giải thích. Theo tầng thứ nhất đại trận bố trí xong, còn lại trận pháp đại sư nhanh chóng hành động. Bọn hắn đi ra bản cổ bí cảnh, ở ngoại vi bắt đầu bày trận. Tại tầng thứ nhất trên cơ sở, không ngừng hướng ra phía ngoài được ra. Trong lúc nhất thời, phương này khu vực bị ngũ hành chi lực toàn bộ chiếu sáng, cho dù là tại ban ngày, kia hào quang sáng chói cũng bay thẳng thiên cung. Nếu như không có nhiều như vậy đại sư, chỉ sợ chỉ là bảy trận, liền phải hao phí mấy năm thời gian. Gia Hạt nhìn xem cái này tráng lệ một màn, hắn cái này người tổng phụ trách, cũng nhịn không được cảm khái. Lục Xuyên gật gật đầu rất là hài lòng, lấy mấy cái lao ma làm việc thật quá đáng tin cậy, chính mình cái này vung tay trưởng quỹ làm rất thư thái. Cẩn thận một chút, phía dưới vị kia cũng sẽ không nhường đại ngũ hành trận thuận lợi chữa trị hoàn thành. Đa Lân tức thời nhắc nhở một tiếng. Lục Xuyên đương nhiên biết, quay đầu nhìn về phía Đa Lân, hỏi, phiền phải sao? Rất phiền phải. Đa Lân gật gật đầu, tên kia, cho dù tại kẻ lưu lạc hệ thống bên trong, cũng là đỉnh cấp chiến lược. Gia Hạt nghe đến sắc mặt cũng thay đổi, chúa công, nhưng có phương pháp ứng đối. Lục Xuyên lắc đầu, không có chuyện, các ngươi làm tốt chính mình là được, cái khác ta đến. Gia Hạt gõ gõ chán của mình, nhịn không được bật cười. Chính mình chân thực buồn lo vô cớ, chúa công tại vị này ai cũng lật không nổi sóng lớn. Tầng thứ hai, tốt. Âm thanh vang dội vang lên, rõ ràng chút vào tất cả mọi người trong thai. Cho dù những này trận pháp sư biết, phía dưới này để ép đồ vật đê gớm, khả năng một sai lầm chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng là bọn hắn như cũng đè nén không được trong lòng nhiệt liệt. Từ xưa đến nay, gì từng xuất hiện cái loại này rầm rộ, đây là độc thuộc về bọn hắn trận pháp sư lắm mạn. Đệ nhất trận kích hoạt, bắt đầu tiếp thu trận thứ hai ngũ hành chi lực. Nhãn điểm mặc dù không nỡ buông xuống bình sữa, nhưng là thanh âm của nó cũng nghiêm túc dị thường lên, từ giờ trở đi nó nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Nếu như một bước đi nhầm, dẫn đến đại trận vỡ nát, hậu quả có thể là đem toàn bộ Lam Tinh nổ nát bấy. Lục Xuyên cái này đầu heo cũng là thấy rõ, cái này đệ nhất trận nhiệm vụ chính là tập hợp cái khác 98 trận ngũ hành chi lực. Thẳng đến đạt tới một cái điểm tới hạn, cuối cùng đem ngũ hành chi lực chút vào đại trận ngũ hành bên trong. Chương 480, nhiều vậy đề nghị chương 480, nhiều vậy đề nghị Lục Xuyên cái này đầu góc heo cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Kỳ thật từ năm vị trận pháp đại sư cộng đồng tạo dựng đệ nhất trận, hoàn toàn vượt qua Lục Xuyên cho rằng như thế. Tiếp thu cùng tập hợp cái khác 98 trận năng lượng, đây chẳng qua là cơ bản, trọng yếu nhất vẫn là cân bằng ngũ hành chi lực. Cái này liền cần năm vị trận pháp sư, đối với trận pháp đem khống đạt tới tinh diệu cực kỳ. Theo đệ nhất trận kích hoạt, trận thứ 2 bắt đầu hướng đưa vào ngũ hành năng lượng. Lấy công thâu Dạ Ninh cầm đầu năm vị trận pháp đại sư trực tiếp vào trận, cố thủ năm cái trận nhãn. Bọn hắn mỗi người tiếp thu một loại ngũ hành chi lực, thời điểm duy trì rõ ràng giao lưu. Thứ 3 trận, khởi động. Thứ 4 trận, khởi động. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, 98 tòa bên ngoài trận rốt cục tại vào đêm trước đó lần lượt bố trí xong. Nhắc điểm sở dĩ một lại nhấn mạnh muốn tại vào đêm trước đó bố trí xong trận, là bởi vì đêm xuống, bản cổ bí cảnh tầng dưới chót nhất sẽ tràn ra một loại quỷ dị năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ bá đạo, sẽ ăn mòn cái khác năng lượng, thậm chí liền đại ngũ hành trận bản nguyên chi lực đều sẽ gặp phải ăn mòn. Đây cũng là đại ngũ hành trận xuất hiện lỗ thủng nguyên nhân căn bản. Theo đêm tối hoàn toàn giáng lâm, vốn đang tính an tĩnh tầng dưới chót nhất, đột nhiên xuất hiện dị biến. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt bạo động. Không gian bên trong bởi vì cỗ này bạo động mà xuất hiện đại lượng khe hở. Đen nhánh khe hở dường như kết nối lấy một cái khác đáng sợ thế giới, mang theo giống như ác quỷ giống như thê lương chu lên. Đại lượng thuần năng lượng màu đen theo trong cái khe tràn ra, bắt đầu xung kích đại ngũ hành trận. Năng lượng màu đen này mặc dù kinh khủng đến cực điểm, nhưng là lấy ngũ hành bản nguyên cấu trúc đại ngũ hành trận, cũng là từ xưa đến nay đệ nhất trận. Đại ngũ hành trận bộc phát ra chướng mắt ngũ hành chi lực, cùng năng lượng màu đen kia va chạm đến cùng một chỗ. Một trận thảm thiết thôn vệ chi chiến chính thức mở màn. Mà dạng này thôn vệ chi chiến, tại trước kia vô tận tuế nguyệt bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Không nên nhìn, không cần để ý, làm tốt chính mình. Nhắc điểm một tiếng bạo hống, thanh âm hóa thành tính thực chất thủy triều, từng vòng gột rửa mà đi. Gột rửa thanh âm thủy triều, ở trong không gian phát ra va chạm nổ vang. Phản phất tại nhìn bằng mắt thường không thấy không gian bên trong, tràn ngập cái gì quỷ dị lại nguy hiểm đồ vật. Mà nhãn điểm bản thân liền đại biểu cho cực hạn quỷ dị, nó có thể cảm nhận được loại năng lượng màu đen này, phóng thích ra tin tức, đối với tu sĩ có cực mạnh tính ăn mòn. Bộc dạ chi lực. Đa Lân tựa hồ có chút hoài niệm, vô số năm tháng trôi qua, nghĩ không ra còn có thể gặp lại loại này độc nhất vô nhị lực lượng. Lục Xuyên nhiều hứng thú nhìn về phía Đa Lân, có nói pháp. Đa Lân gật gật đầu, đây là một loại rất cấp tiến lực lượng, cường đại chỉ là nó thuộc tính cơ sở, nó lợi hại nhất nhưng thật ra là chuyển hóa năng lực. Chuyển hóa? Lục Xuyên có chút sở không được đầu. Thấy Lục Xuyên có hứng thú, Đa Lân cũng không có che giấu, giải thích. Loại lực lượng này sẽ không ở ban ngày xuất hiện, nhưng nó đối với đêm tối có tuyệt đối quyền chi phối, nhớ kỹ là tuyệt đối chi phối. Trong đêm tối tất cả sự vật đều sẽ vì nó sử dụng, bao quát sinh mạng còn sống thể. Càng thêm lịch thiên là, bộc dạ chi lực sẽ đem còn sống sự vật chuyển hóa làm lực lượng càng cường đại hơn không biết sinh mạng thể. Chỉ cần thân ở đêm tối, bộc dạ chi lực người sở hữu liền nhất định ở vào thế bất bại. Như bức như vậy, nó thế nào không lên trời ơi. Lục Xuyên tức giận liếc mắt. Đa Lân buông buông tay, trên đời không có tuyệt đối lực lượng vô địch, ban ngày chính là khuyết điểm chí mạng của nó. Lục Xuyên cười toe toét miệng rộng trực nhạc, đều mạnh như vậy, liền không thể đem thế giới kéo vào vĩnh dạ bên trong. Đa Lân nghe được Bạch Nhãn trực phiền, không rõ cái này đầu óc heo là thế nào mạnh tới mức này. Đối với bộc dạ chi lực mà nói, ban ngày, đêm tối cũng không phải là ngươi lý giải, loại kia đơn giản sáng cùng tối giao thế. Ta nói tới ban ngày, đêm tối là một loại tuyệt đối hạn chế quy tắc. Bất luận mặt trời chiếu không như thường lệ dâng lên, loại này đặc biệt nhằm vào bộc dạ chi lực quy tắc đều sẽ vận chuyển bình thường. Ai cho nó định quy tắc? Lục Xuyên cái này đầu óc heo hỏi một cái trực kích bản nguyên vấn đề. Đa Lân không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhấc ngón tay chỉ phía trên. Trong miệng các ngươi mẫu thần. Lục Xuyên nhíu mày. Đa Lân không có lại nhiều nói, chấp nhận Lục Xuyên đáp án. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại vi trận pháp lực lượng từng tầng điệp ra xuống tới. Đệ nhất trận áp lực cũng tại dần dần tăng lớn. Mà ngũ hành bản nguyên cùng bộ dạ chi lực vật lộn cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Có muốn hay không chơi đem lớn? Đa Lân bỗng nhiên nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt lóe lên ý nghĩa không rõ quan mang. Nói nghe một chút. Lục Xuyên mặt không biểu tình trả lời một câu. Mặt pháp thời đại lại sắp tới, cần lực lượng mới bổ sung, bộ dạ chi lực là lựa chọn tốt. Đa Lân trong mắt quang sáng tối chập chờn, dường như đang tiến hành cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Lục Xuyên ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, tựa như một thanh dính máu trường kiếm, tràn đầy sát ý cùng năng lượng. Ngươi là cái gì giáp tâm? Lục Xuyên lạnh lùng nhìn xem Đa Lân, phàm là có một câu không đúng, liền sẽ trực tiếp ra tay. Đại đạo lấy tự thân tiêu vong ra tốc một cái giá lớn, đến thôi động thời đại thay đổi. Hy sinh lớn như vậy, chính là vì nhường cái vũ trụ này xuất hiện lực lượng mới hệ thống, đến đối kháng về sau nguy cơ. Mà Đa Lân lại muốn lợi dụng bộ dạ chi lực, loại này trong lịch sử xuất hiện qua, thậm chí còn nguyên vốn thuộc về kẻ lưu lạc lực lượng, đi lấp bổ tức sắp đến mạn pháp thời đại, quả thực dụng ý khó dò. Đa Lân lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, dường như đã sớm biết Lục Xuyên sẽ có ý nghĩ gì. Ta vì ngươi giải thích rõ hai cái điểm. Vì phòng ngừa bị đánh, Đa Lân vội vàng giải thích. Thứ nhất, thời đại mới hệ thống sức mạnh là ẩn số, có thể hay không sinh ra cường đại đối kháng tính, thuộc về không biết. Thứ hai, bộ dạ chi lực ở đằng kia vô tận ngoại vực, cũng là cấp cao nhất lực lượng một trong. Lấy loại lực lượng này làm cơ sở, tiến hành tiếp xuống thay đổi, sẽ thuận tiện rất nhiều. Dẫn sói vào nhà. Lục Xuyên rắc khoe miệng, đem dưới chân dép lão trò sách trong tay. Đây vốn là kẻ lưu lạc lực lượng, dùng loại lực lượng này đi đối kháng kẻ lưu lạc, quả thực bánh bao thịt đánh chó. Đã hình thành thì không thay đổi tự nhiên là không thể thực hiện được. Nhìn xem Lục Xuyên trong tay dép lê, Đa Lân giơ tay, làm ra đầu hàng dáng vẻ, chậm rãi lui về phía sau. Đem buộc dạ chi lực dẫn vào mạn pháp thời đại, có khả năng sẽ sinh ra không biết biến số. Không biết, chính là các ngươi hạt giống này vũ trụ lớn nhất tiềm lực, đây cũng là ta hỏi ngươi có dám hay không chơi đem lớn đến nguyên nhân. Lục Xuyên nhíu nhíu mày mắt, đem dép lê lại mặc vào trở về. Đa Lân thật to nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, nếu như thực lực ngươi đầy đủ, còn có thể đi ngoại vực cướp đoạt một loại khác, cùng buộc dạ chi lực đối lập lực lượng. Vĩnh chú chi lực. Vĩnh chú chi lực. Lục Xuyên thành công bị khơi gợi lên hứng thú. Ân. Đa Lân gật gật đầu, cùng buộc dạ chi lực đối chọi gay gắt một loại sức mạnh, bị giám sát hệ một vị kẻ lưu lạc trường khống. Sáng cùng tối, mãi mãi cũng là chính yếu nhất, cơ sở nhất nguyên tố, nếu như có thể đem hai loại lực lượng dẫn vào tiền đến, coi đây là kế tiếp thời đại đánh xuống cơ sở, thì đại sự có thể thành. Lão tử đã hiểu. Lục Xuyên gật gật đầu. Cái này không phải liền là tu hành giới phiên bản, lấy đạo của người trả cho người. Chương 481, đặt thành sơ bộ hợp tác chương 481, đặt thành sơ bộ hợp tác lấy đạo của người trả cho người. Đa Lân nghe lớn đầu góc thẳng điểm, nhìn không ra, ngươi vẫn là rất có kiến giải. Lục Xuyên không vui, ngươi có ý tứ gì, là muốn nói lão tử không học thức? Chuyện này còn cần người khác nói sao? Đa Lân nhịn không được oán thầm lên. Tốt ta, đã ngại như thế có kiến giải, phải chăng cân nhắc đề nghị của ta? Đối mặt Đa Lân lời nói, Lục Xuyên vừa mới giãn ra lông mày, lần nữa vặn chặt lên. Bởi vì Đa Lân lập trường cùng thái độ, cho tới bây giờ đều vẫn là không quá sáng tỏ. Xem như kẻ lưu lạc một viên, Đa Lân lúc này lại tại cho Lục Xuyên nghĩ kế, đâm người một nhà cái mông. Cái này khiến Lục Xuyên không thể không hoài nghi con hàng này cuối cùng động cơ đến cùng là cái gì. Lý do đâu? Lục Xuyên nhìn về phía Đa Lân, cho ta một cái tuyệt đối tin tưởng lý do của ngươi. Đa Lân trầm mặc xuống dưới, bởi vì thân phận mất cảm, mà không được tín nhiệm đây là khẳng định. Suy nghĩ thật lâu, Đa Lân ngẩng đầu lên, tựa hồ làm một loại nào đó quyết định trọng đại. Kẻ lưu lạc có bất tử bất diệt đặc tính, ngươi đây hẳn phải biết ta. Lục Xuyên gật gật đầu, lời này là không có vấn đề gì. Ta có thể nói cho ngươi, là kẻ lưu lạc giao phó tử vong khái niệm phương pháp. Đa Lân thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lục Xuyên. Dùng phương pháp này, đến thu hoạch sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Lục Xuyên suy cười một tiếng, cái này một cái giá lớn sẽ không quá lớn. Đa Lân lắc đầu, vẻ mặt có chút âm trầm, tồn tại quá lâu sự vật, bất luận đã từng là cao cỡ nào khiết tồn tại, đều sẽ mục nát không chịu nổi. Càng là mục nát, liền càng không nguyện ý cải biến, càng không thay đổi, liền sẽ một mực mục nát xuống dưới, cho đến không có thuốc chữa. Lục Xuyên vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt tinh quang bạo khởi, ngươi đang tìm kiếm biến đổi, ngươi đang vì kẻ lưu lạc hệ thống tìm kiếm biến đổi. Nếu thật là như thế, Lục Xuyên cùng Đa Lân nói chuyện, tỷ lệ lớn sẽ đến tận đây kết thúc. Đa Lân gật gật đầu, tiếp lấy lại mâu thuẫn lắc đầu, chuẩn xác điểm nói, ta đang vì thôi tiến hệ tìm kiếm biến đổi. Nói Đa Lân cười lạnh, về phần mặt khác hai hệ chết sống, cùng ta có liên can gì? Phá miệng hai mảnh thịt, trên dưới ba bảo, liền muốn để cho ta tin, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Lục Xuyên đa nghi tính cách, lúc này bày ra. Đa Lân thần sắc đạm mạc xuống dưới, hoàn toàn không giống lấy trước kia giống như, sinh động lại mặt dày mày dạn bộ dáng. Hợp tác mà thôi, ngươi không cần thiết như thế hùng hổ dọa người. Đa Lân thở dài, tiếp tục nói, không tín nhiệm là hẳn là, nhưng là chạy tới một bước này, ngươi thật không muốn thử một chút sao? Kẻ lưu lạc tồn tại quá lâu, cho dù là chúng ta thôi tiến hệ, kia mục nát chi khí đã sâu tận xương thủy, không có trọng thuốc hoàn toàn không thể ý để. Lục Xuyên lại là đầu góc toàn cơ bắp, hoàn toàn nghe không vào. Cũng không đủ thế chấp bật, ta là không thể nào cùng ngươi đạt thành hợp tác. Ngươi muốn cái gì thế chấp? Đa Lân nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên. Đem mệnh của ngươi ép ở ta nơi này. Lục Xuyên không chút do dự nói ra điều kiện của mình. Có thể. Nhưng Lục Xuyên bạn bạn không nghĩ tới chính là, Đa Lân thế mà thống khoái đáp ứng. Mắt thấy Lục Xuyên bệnh đa nghi lại muốn phát tác, Đa Lân vội vàng giải thích, kỳ thật, cùng ngươi tiếp xúc về sau, ta liền đã làm quyết định này. Chuyện đã đi ra bước đầu tiên, thống khoái gật đầu bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Lục Xuyên vẻ mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng vẫn gật đầu. Là bất tử bất diệt tồn tại, giao phó tử vong cái này khái niệm, điều kiện này thực sự quá mức mê người. Ta sẽ đem tự thân 6 viên mệnh hồn giao cho ngươi, lưu lại một quả cam đoan ta tự thân năng lực hành động. Nói Đa Lân mở ra bàn tay, rất nhanh trong lòng bàn tay liền xuất hiện 6 viên màu lam hạt châu nhỏ. Hạt châu màu xanh lam vòng thành một cái vòng tròn, chậm rãi xoay tròn lấy. Nhìn một cái dường như không có gì đặc biệt, nhưng là cẩn thận quan sát, lại làm cho Lục Xuyên đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì mỗi hạt châu, tựa hồ cũng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, trong đó không chỉ có đại lượng tinh vực sắp xếp trong đó, thậm chí còn có thể cảm nhận được sinh mệnh chấn động. Những này hạt châu ẩn chứa lực lượng, càng là không cách nào nói rõ, chỉ sợ một quả liền có thể chôn vùi một phương đại vũ trụ. Lục Xuyên vẻ mặt có chút khó coi, đây chính là kẻ lưu lạc thực lực chân chính sao? Đây vẫn chỉ là bên trong một cái mà thôi. Mà đối với có thể phong ấn loại này tồn tại tiền bối, Lục Xuyên trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính. Chúng ta đều bất tử bất diệt, hiện giai đoạn cho dù là ngươi cũng chỉ có thể làm được hạn chế. 6 viên mệnh hồn giao cho ngươi, có thể hạn chế ta hơn 9 thành thực lực. Đa Lân nói, nhẹ nhàng run một cái bàn tay, 6 viên hạt châu màu xanh lam bay đến Lục Xuyên trước mặt. Lục Xuyên gật gật đầu, mặc dù bệnh đa nghi còn tại phát tác, nhưng là đều đến trình độ này cũng không thể từ chối. Sau khi chuyện thành công, trả lại mệnh hồn. Lục Xuyên mở ra bàn tay, khổng lồ kiếm khí ngưng tụ mà lên. Hải lượng kiếm khí tại Lục Xuyên lòng bàn tay không ngừng co vào để ép, cuối cùng than luôn xuống dưới hình thành một cái kinh khủng lỗ đen. 6 viên mệnh hồn bị hút vào trong đó, Lục Xuyên một thanh bóp diệt lỗ đen, tiếp lấy lại tại nơi lòng bàn tay, lấy xuống mấy trăm đầu kiếm khí phong ấn. Đa Lân thấy khỏe miệng giật giật, cái này mẹ hắn cũng quá mức à, liền là tử địch cũng không có như thế phong ấn, huống chi hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác. Này nha. Lục Xuyên đối mặt đen lại Đa Lân, cười khoát khoát tay, không cần để ý những chi tiết này đi. Có thể không thèm để ý sao? Đa Lân trong lòng điên cuồng hét lên, cái tên Vương bắt đả ngươi, nếu là ngày nào không cẩn thận chết trận, liền ngươi cái này phong ấn, ai có thể mở ra được, lao tử không được đi theo xui xẻo. Hắc hắc. Dường như nhìn ra Đa Lân đang suy nghĩ gì, Lục Xuyên thử lấy răng hàm chụp nhạc, ngươi nhưng phải phù hộ ta, đừng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử a. Đa Lân khỏe mắt một hồi cuồng loạn, đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự quá ngu, tại sao phải cùng cháu trai này, đến như vậy một lần hợp tác. Chỉ là chuyện đã thành, lại thế nào hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt ta, nên nói một cái khác sự tình. Lục Xuyên đối với giao phó kẻ lưu lạc tử vong khái niệm, chuyện này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đa Lân sắc mặt tối đen, phẫn hận nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, thôn thiên đại đế chân thân, sớm lại bắt đầu bố cục. Hơn nữa theo ta được biết, tại một thời không khác trên người ngươi, tìm tới loại năng lực này. A. Lục Xuyên nghe được vẻ mặt mờ mịt, một thời không khác, cái quỷ gì? Đa Lân lắc đầu, một cái thoát ly thời gian chống không thí nghiệm thế giới, nói đến vô cùng phức tạp. Chờ một chút. Lục Xuyên đột nhiên ý thức được một vấn đề, loại chuyện này ngươi cũng có thể biết. Đừng cáo ta là dựa vào ngươi kia xả đạm toàn chi toàn năng. Dĩ nhiên không phải. Đa Lân nhún vai, cho chúng ta thôi tiến hệ tìm kiếm biến đổi, trong đó gian nan hiểm trở, càng lớn các ngươi vũ trụ lập tức đại biến cục, ta tự nhiên có cái khác hợp tác người. Lục Xuyên gõ gõ cái chán, thế cục không chỉ có khẩn trương, còn mẹ hắn càng ngày càng phức tạp. Bây giờ xem ra, thôn thiên đại đế chân thân thế mà cùng tôi tiến hệ có hợp tác. Như vậy mà khác hai hệ kẻ lưu lạc, có thể hay không cũng có chính mình hợp tác đồng bạn. Cái gì là quan minh? Cái gì lại là hắc ám? Chỉ sợ tình huống chân thật là, không phân trắng đen, hỗn độn không chịu nổi. Chương 482, hắn một mực như thế không đáng tin cậy sao? Chương 482, hắn một mực như thế không đáng tin cậy sao? Không có đạt được là bất tử bất diệt kẻ lưu lạc, giao phó tử vong khái niệm chuẩn xác phương pháp, Lục Xuyên ít nhiều có chút nổi nóng. Bất quá cái này sự tình phiền phức nhất, trong tương lai tỷ lệ lớn sẽ có được giải quyết, Lục Xuyên cũng không còn xoắn xuýt. Đón lấy tới làm gì? Lục Xuyên nói, nhìn về phía ngay tại tiếp thu ngũ hành chi lực đệ nhất trận. Bởi vì bộ dạ chi lực, một mực bị ngũ hành bản nguyên châu áp chế, công tâu dạ linh mấy người trèo chống trận pháp còn không có gì áp lực quá lớn. Đa Lân suy nghĩ một chút nói, kế tiếp nhường bộ dạ chi lực biến thành vật vô chủ liền có thể. Lục Xuyên nhíu mày, ý của ngươi là muốn đem bộ dạ chi lực từ phía dưới bị chấn áp tên kia trên thân bóc ra đi? Đây là nhất định trình tự. Đa Lân không thể nghi ngờ gật đầu, hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được. A. Lục Xuyên đầu đầy dấu chấm hỏi, ta cái này ngu bức, ta thế nào không biết rõ đâu. Đa Lân có chút bất đắc dĩ gật đầu, thật sự là không rõ cái này ngớ ngẩn đến cùng là thế nào mạnh tới mức này. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, đại ngũ hành trận đối ngươi vô cùng hữu hảo sao? Tất cả chúng ta đều bị hoặc nhiều hoặc ít áp chế, chỉ có ngươi không chỉ có không có bị áp chế, thậm chí ngũ hành chi lực còn tại đùa với ngươi đồ địch. A. Lục Xuyên vẻ mặt mê mang, ai đang cùng ta chơi, ta thế nào không có phát hiện? Phốc một bên dạ hạt kém chút không có phun ra ngoài, từ gia chủ công vẫn là như thế không đáng tin cậy. Lục Xuyên bỗng nhiên phát giác cái gì, nguyên điệu nhảy nhót mấy lần. Tiến vào nơi này sau, tiểu gia ta thân thể dị thường thoải mái dễ chịu, thậm chí có phiêu nhiên thăng tiên cảm giác, chẳng lẽ các ngươi không phải loại cảm giác này? Đa Lân khỏe miệng một hồi rút, đây là thứ nhất phong ấn đại trận, cũng không phải trợ giúp tu hành trận pháp, ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là cảm giác tốt đẹp. Lục Xuyên liếc mắt, nhìn về phía một bên nén cười Dạ Hạt, là thế này phải không? Dạ Hạt đội vàng thu hồi ngăn không được ý cười khoe miệng, gật gật đầu, không sai, toàn bộ bản cổ bí cảnh kỳ thật chính là một cái cự hình phong ấn địa. Ngoại trừ phía trên nhất mấy tầng sẽ không đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng gì bên ngoài, càng là hạ thấp xuống chế tình huống liền càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, loại này áp chế chỉ là đại ngũ hành trận vô ý thức hành vi, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là sẽ để chúng ta cảm giác có chút kiềm chế, chút ít ảnh hưởng thể nội tĩnh mạch trôi chảy vận chuyển. Giống chúa công dạng này, cảm giác đồng bền thăng tiên tình huống, hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái. Kỳ quái cái gì, có cái gì kỳ quái đâu? Đa Lân tiếp lời đầu, thân thể của hắn là ngũ hành bá thể, mà tạo dựng ngũ hành bá thể lực lượng, cùng đại ngũ hành trận đồng tông đồng nguyên, những cái kia nhìn không thấy sợ không được ngũ hành bản nguyên, tự nhiên sẽ dị thường thân cận hắn.
A.
Lục Xuyên hài lòng gật đầu, đối Dạ Hạt đắc ý nói, thấy không, cái này kêu là mị lực, bản nguyên chi lực đều muốn vội vàng đến cùng ta chơi, học tập lấy một chút biết ta. Thế nào học? Dạ Hạt không còn gì để nói. Đã ta cái này nữ bức, vậy ta cũng liền không từ chối. Lục Xuyên vui răng hàm đều có thể trông thấy, đón lấy tới làm gì? Vào trận. Đa Lân không muốn lại cùng cái này đầu góc không bình thường ra hỏa nói mỏ. Tiến vào đại ngũ hành trận giải đất trung tâm, rút đi phía dưới vị kia bộc dạ chi lực. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Xuyên có chút không tin. Phốc Đa Lân cảm thấy mình thật tìm nhầm hợp tác đồng bạn, cháu trai này là từ đâu nhìn ra, chuyện này rất đơn giản. Ngươi cho rằng bất tử bất diệt đặc tính là cùng ngươi đùa giỡn sao? Đa Lân vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo lên. Thời gian là loại này đặc tính tốt nhất đạo sư, các ngươi người tu hành sẽ theo tuế nguyệt mất đi mà biến suy yếu. Nhưng là chúng ta khác biệt, tuế nguyệt sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng cường đại. Cho dù bị phong ấn vô số tuế nguyệt, nhưng là buộc dạ chi lực căn nguyên còn tại vị kia trên tay, đây cũng là đại ngũ hành trận bị xông ra lỗ hổng nguyên nhân căn bản, tự nhiên mục nát cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Ý của ngươi là, phía dưới bị đè ép vị kia, có lẽ so lúc trước càng thêm cường đại. Lục Xuyên cũng là nghe rõ. Đa Lân gật gật đầu, đem có lẽ bỏ đi. Đại ngũ hành trận bị phá mất là vấn đề sớm hay muộn thôi, cho dù hiện tại chữa trị, trải qua đầy đủ tuế nguyệt về sau cũng biết bị xung nát. Rút đi buộc dạ chi lực, nhường thần không có sức mạnh có thể đi tu hành, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn vấn đề này. Cho dù không cách nào giết thần, cũng có thể đem vĩnh trấn tại đại ngũ hành trận phía dưới. Ngươi thật là ác độc. Lục Xuyên đối Đa Lân vươn ngón tay cái. Đa Lân lại là nở nụ cười, ngươi phải hiểu được, biến đổi không phải nhà tròi. Tất nhiên lương theo máu chảy cùng đau từng cơn, nếu như ngươi còn không có cái này giác ngộ, Đa Lân không có tiếp tục nói hết, chỉ là có chút đáng thương nhìn một chút Lục Xuyên. Bởi vì Lục Xuyên thân ở vòng xoáy trung tâm, về sau đường đem tất nhiên lương theo lấy thống khổ cùng mất đi. Làm gì, ngươi đó là cái gì ánh mắt, làm ta này ăn mày nha. Đa Lân ánh mắt đồng tình, nhường Lục Xuyên có chút tức giận. Nếu không nói con hàng này đầu óc thiếu sợi dây đâu, thế mà cho rằng Đa Lân ánh mắt là tại đồng tình một người xin cơm. Nhưng phàm là người bình thường, cũng không thể tại loại này không khí hạ, nghĩ đến cái này phương diện a. Đến. Đa Lân nhún nhún vai xem như đầu hàng, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì, con hàng này sẽ bị định vì Trung Quốc chi chiến thí sinh. Liên cái này náo mạch kín, đoán chừng có thể một đường vui đến cùng, làm tinh khiết việc vui người. Vào trận về sau, làm thần. Đa Lân trực tiếp làm nói. Ra đây lành nghề. Lục Xuyên thử lấy răng hàm, đem trong ngực nhỏ sữa em bé đưa cho Lãnh Tiểu Lộ, đồng thời căn dặn lên. Nếu như chờ một chút tình huống không đúng, mau để cho Tử Long ca ca đi lên mang các ngươi xuống dưới. Lãnh Tiểu Lộ nghe được khuôn mặt nhỏ biến đổi, chỉ là còn chưa mở miệng, Lục Xuyên liền đưa ánh mắt chuyển qua Dạ Hạt trên thân. Xem trọng hai hải tử, nếu như không thích hợp, liền đi theo đám bọn hắn chạy, không cần quản ta biết sao. A, đúng rồi, nhớ mang ta theo kiềm lịch tử. Cái này nhãn điểm nếu là nghe được, đoán chừng sẽ cảm động gào khóc. Dạ Hạt trịnh trọng gật đầu, chúa công yên tâm. Cuối cùng chỉ còn lại Đa Lân vẻ mặt u hoán nhìn xem Lục Xuyên, sở hữu cái này đối tác, cứ như vậy không đáng sao. Đi. Lục Xuyên giật giật Lãnh Tiểu Lộ khuôn mặt nhỏ, vừa xài bước ra biến mất ở bên trong đại trận. Đa Lân ngộng, vô cùng ngộng bức cái chủng loại kia. Ai, cháu trai, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi biết thế nào rút ra buộc dạ chi lực sao? Nhưng mà không gian bên trong chỉ còn lại Đa Lân nhộn nhạo hồi âm. Hán. Làm việc luôn luôn đều như thế không đáng tin tại sao? Nội tâm cường đại như Đa Lân, lúc này cũng hoàn toàn không kèm được. Ách. Đại khái, có lẽ, khả năng a. Dạ Hạt khỏe miệng một hồi rút rút. Ha ha ha, kỳ quái là, một khi rời đi Lục Xuyên ôm ấp liền quỷ khóc sói gào mắt to, lúc này lại cười vui vẻ. Hai nhi kia thuần khiết tiếng cười, tại cái này phong ấn trọng địa, như thế đột ngột, nhưng cũng tươi đẹp như vậy. Ta tới đón tổng chỉ huy, ngươi nhắm lại phá miệng, cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Ý thức được có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, Đa Lân đi thẳng tới nhãn niệm trước mặt. Không đợi nhãn niệm kháng nghị, trực tiếp liền bị Đa Lân ném tới Lãnh Tiểu Lộ bên người. Hắc, cháu trai, biết cha ta là ai chăng? Nhãn niệm kia là một vạn không vui. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Dạ Hạt hung tợn gầm nhẹ một câu. Hắc, ta thật là thái tử, ngươi chính là đại quản gia, có muốn hay không lăn lộn nhãn điểm cái này khi a, xông đi lên liền cùng Dạ Hạt xoay đánh ở cùng nhau. Chương 483, kỳ quái tiểu mao cầu chương 483, kỳ quái tiểu mao cầu Lục Xuyên tiến vào đại ngũ hành trận trung tâm về sau, thế mà hoàn toàn cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Không chỉ có như thế, toàn bộ không gian đều xuất hiện cực hạn bóc ra cảm giác. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, thật giống như bỗng nhiên rời đi nguyên bản hiện thực, đặt tới một thế giới khác. Lục Xuyên thử đem kiếm khí thả ra, mong muốn dò xét tra một chút cái này độc lập còn có chút quỷ dị địa phương. Chỉ là kiếm khí cũng không khuyết trương tới bao xa, liền bị tứ phương bình chướng cho gậy trở về. Ngũ hành bản nguyên hình thành bình chướng sao? Lục Xuyên thao túng kiếm khí, thử thăm dò kia đột ngột xuất hiện ở trung quanh vô hình bình chướng. Bình chướng chi có lực lượng truyền đến từ trên đó chấn động, hoàn toàn chính xác cùng ngũ hành bản nguyên ăn khớp nhau. Suy nghĩ một chút, Lục Xuyên vẫn là từ bỏ cưỡng ép phá khai bình chướng ý nghĩ. Dù sao nơi này để lấy một gã kẻ lưu lạc, nếu quả như thật bởi vì chính mình một chút mũi heo thao tác, đem đồ chơi kia thả ra, đến lúc đó không chỉ là Lam Tinh, chỉ sợ phạm vi lớn tinh vực đều muốn đi theo gặp nạn. Hơn nữa nơi này là một độc lập thế giới, vừa vặn là làm kẻ lưu lạc cung cấp nhanh gọn, không cần lo lắng chiến đấu sẽ cho hiện thực tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Suy nghĩ xong những chuyện này, Lục Xuyên mới nghĩ đến quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lục Xuyên nhịn không được vỗ vỗ trán của mình, có chút nổi nóng. Có lẽ quá lâu không có trải qua sinh tử chi chiến, đối với hoàn cảnh trình độ mẫn cảm đã hạ xuống một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng. Chỉnh lý tốt tâm tình, Lục Xuyên dương mắt đảo mắt lên. Nơi này nhìn qua giống như là một cái cự đại bình đài, xung quanh hiện đầy không thể xua tan lại trở ngại thần thức sương mù. Cũng may Lục Xuyên cực đặc thù, ưa thích dùng kiếm khí dò xét, cảm giác cũng sẽ không chịu những sương mù này ảnh hưởng. Bình đài trung tâm, đứng sừng sững lấy 5 cái to lớn cây cột. Những cây cột này phía trên, điêu khắc tràn đầy ý nghĩa không rõ phù văn. 5 cây cột nhan sắc khác nhau, hẳn là đại biểu cho ngũ hành bản nguyên nhan sắc. Cây cột hợp vây giải đất trung tâm, có một cái trận đồ, nhìn qua giống như là một loại nào đó truyền tống trận. Còn có một chút, ở lại đây, nhường Lục Xuyên cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu, thoải mái dường như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thỏa thích hô hấp lấy. Đây cũng là ngũ hành bản nguyên thân cận chính mình nguyên nhân. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, như cái ăn no không có chuyện làm đi tản bộ cán bộ kỳ cựu, hướng phía 5 cây cột nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Hành tẩu trên đường, thế mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí liền một tia nguy cơ đều không có. Cái này khiến cho Lục Xuyên hoài nghi mình xuống tới không phải làm kẻ lưu lạc, mà là xuống tới du lịch ngắm cảnh. Đi đến 5 cây cột bên cạnh, Lục Xuyên giống người hiếu kỳ bảo, nơi này vỗ vỗ nơi đó gõ gõ. Ố ga. Đột nhiên một tiếng mềm nhu nhu hung ác gào thét vang lên. Rốt cục xuất hiện sao? Lục Xuyên vẫn rất hưng phấn, giơ ngón tay giữa lên bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, đồng thời bắt đầu bắt giữ thanh âm nơi phát ra. Người là cái gì? Làm Lục Xuyên bắt được thanh âm nơi phát ra sau, cả người có chút ngộp bức. Ố ga kia mềm nhu lại hung ác gào thét vang lên lần nữa, một cái lớn chừng bàn tay tiểu mao cầu theo bên cạnh cây cột bên trong chui ra. Tiểu mao cầu phiêu trên không trung, cùng Lục Xuyên mặt mày xếp hợp lý, song phương cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt lên. Tiểu mao cầu không có chân, chỉ có hai cái mập mạp cánh tay nhỏ, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lông tơ, nhìn qua giống như là một cái đại hào bồ câm anh. Ngắn mập trong tay xách theo một thanh huyễn khốc tiểu phụ tử, kia chiếm cứ 1/3 thân thể lớn ánh mắt, bày biện ra mỹ lệ phi thường ngũ thải chi sắc. Tiểu mao cầu thái độ không thế nào hữu hảo, đối mặt sau một lúc, cơ kia huyễn khốc tiểu phụ tử lại bắt đầu ố hoa, ô phun uy hiếp. Ngươi là cái gì sao? Lục Xuyên nhịn không được bạch nhãn mạnh mẽ lật lên. Dường như cảm thấy bị khinh thị, tiểu mao cầu rất tức tối, ố hoa ô phun giơ lên búa liền lao đến. Lục Xuyên thấy buồn cười, cái này đồ chơi nhỏ giống như liền phi hành cũng không quá ổn định, xông tới thời điểm lung la lung lay, như cái cà phê. 3. Tiểu mao cầu vừa mới giơ lên trong tay tiểu phụ tử, muốn cho Lục Xuyên kia lớn đầu góc đến một chút, kết quả chính là bị nhẹ nhàng bắn bay ra đi. Ố hoa tiểu mao cầu rất tức giận, hậu quả lại một chút không nghiêm trọng. Vật nhỏ này như cái cưỡng loại, không ngừng xông lại không ngừng bị đẩy lùi ra ngoài. Lục Xuyên một bên đùa với vật nhỏ chơi, vừa bắt đầu nghiên cứu cây cột ở giữa trận pháp. Đương nhiên lấy Lục Xuyên cái này cái bao cỏ trận pháp tri thức, chỉ có thể là cùng ngày xác nhìn. Bao cỏ về bao cỏ, nhưng là Lục Xuyên dùng kiếm khí đảo qua trận pháp sau, vẫn là phát hiện một chút có ý tứ chuyện. Chính là trong trận pháp có một chỗ rõ ràng lỗ hổng, mà lỗ hổng hình dạng vừa lúc chính là kia tiểu mao cầu trong tay búa bộ dáng. Khởi động trận pháp chìa khóa, Lục Xuyên vui run bắn cả người, tại tiểu mao cầu lại xông tới thời điểm, trực tiếp cho nắm ở trong tay. Ố hoa tiểu mao cầu cái kia khi a, lơ tiểu phụ tử đinh đinh đương đương bổ vào Lục Xuyên hổ khẩu bên trên. Lục Xuyên chân mày cau lại, cái này tiểu phụ tử thế mà bổ ra chính mình bên ngoài thân bao trùm kiếm khí. Không chỉ có như thế, tiểu phụ tử mỗi rơi lần tiếp theo, chấn Lục Xuyên thần hồn đều tại kịch liệt chấn động. Phải biết, Lục Xuyên kiếm khí cùng thần hồn cường độ, đây chính là tuyệt đối biến thái bên trong biến thái. Đừng nói bổ ra kiếm khí, gây nên thần hồn chấn động, chính là muốn cọ rơi một chút mảnh vụn, vậy cũng là khó như lên trời chuyện. Chính là như vậy biến thái, thế mà bị một thanh tiểu phụ tử phá phòng. Cái này nếu là biến thành người khác, hậu quả tuyệt đối là bị đánh thành tàn bã. Đạp ngựa, tiểu vương bắt đạn. Lục Xuyên hùng hùng hổ hổ đoạt lấy tiểu mao cầu trong tay búa. Hoa hoa hoa, lần này tiểu mao cầu không có lại gào thét, mà là tê tâm liệt phế khóc lên. Gọi là một cái thê thảm, giống như bị cướp đi ô yếm đồ chơi hải tử, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bởi vì bị mắt to tra tấn qua, Lục Xuyên hiện tại đối tiếng khóc là có ứng kích phản ứng. Được được được, trả lại ngươi. Lục Xuyên bó tay toàn tập, mau đem tiểu phụ tử còn đưa tiểu mao cầu. Búa vừa đến tay, tiểu mao cầu liền an tĩnh lại, thật chặt dùng cánh tay ôm lấy, sợ lần nữa bị Lục Xuyên cướp đi. Lục Xuyên nhìn một người, giật giật tiểu gia hỏa mao nhung nhung thân thể. Tiểu phụ tử có phải hay không từ nơi đó ngóc xuống tới? Lục Xuyên nói, chỉ hướng trận pháp kia thiếu thốn địa phương. Tiểu mao cầu chớp tỏa ra ánh sáng lung linh mắt to, theo Lục Xuyên ngón tay phương hướng nhìn lại. Ô ba ô ba. Tiểu mao cầu lại phát ra ô ba ô phun thanh âm, bất quá lần này thật không có uy hiếp ý tứ. Vậy được rồi. Lục Xuyên gật gật đầu. Mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ khai thông, nhưng là lý giải tiểu gia hỏa biểu đạt ý tứ, vẫn là rất dễ dàng. Lục Xuyên cười chỉ trận pháp, nói, cho người ta an trở về à, tiểu tuổi tác không học tốt, móc người ta đổ vào chơi. Phát giác được Lục Xuyên không có ác ý, tiểu mao cầu cũng không còn biểu hiện ra tính công kích. Chỉ là đối với Lục Xuyên nói, kia là 100 không nguyện ý, ôm thật chặt tiểu phụ tử, nói cái gì cũng không buông tay. Nhanh lên đến, không phải dùng danh a. Ngươi nếu là cho người ta trả về, ta có thể mang theo ngươi cùng nhau chơi bừa. Mặc dù Lục Xuyên nữa thích loại này lông mềm như nùng, mập mạp vật nhỏ, nhưng nếu như là cưỡng loại vậy thì coi là chuyện khác. Chương 484, gặp qua. Chương 484, gặp qua. Ố ba. Tiểu mao cầu hoàn toàn không vui, lại trở nên dữ dằn lên. Nha hắc, ngươi vẫn rất buồn. Lục Xuyên xách lên tiểu gia hỏa, a hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Mắt thấy Lục Xuyên lại muốn cứng rắn đoạn, tiểu mao cầu trực tiếp mở gạo. Được được được, ngại ngại ngươi, ngoại trừ khóc sẽ còn làm chút gì sao? Lục Xuyên nhẹ nhàng đem tiểu mao cầu đôn xuống, liền không quan tâm nó, tự mình nghiên cứu khởi trận pháp đến. Sở dĩ không cứng rắn đoạt cái kia thanh tiểu phù đầu, kỳ thật vẫn là Lục Xuyên có nhiều lo lắng. Nơi này rất rõ ràng là đại ngũ hành trận giải đất trung tâm, dạng này một cái khổng lồ trận pháp, trải qua vô số tuế nguyệt còn có thể vận chuyển bình thường, trong đó tinh diệu chỉ có thể dùng tuyệt luân để hình dung. Cái này nếu là làm bừa làm càn rỡ một trận, không cẩn thận đem cái nào linh kiện làm hư, dẫn xuất phiền toái lớn mà liên lụy đến Lam Tinh, đây là Lục Xuyên nhất không muốn nhìn thấy. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, cỏ này bao thực sự nhìn cũng không được gì. Như thế nhường Lục Xuyên minh bạch một cái đạo lý, sẽ đến lúc dùng mới thấy ít. Có ý tứ chính là, kia tiểu mao cầu thấy Lục Xuyên không để ý chính mình, lại vội vã đi lên gót. Lục Xuyên vội vàng nghiên cứu trận pháp, cái nào có tâm tư phản ứng nó. Tiểu gia hỏa này đúng là cưỡng loại, Lục Xuyên càng không để ý nó càng mạnh hơn nhi. Thẳng đến Lục Xuyên từ bỏ nghiên cứu, tựa ở một cây trụ bên trên nghỉ ngơi, nó còn kiên nhẫn đi lên gót. Nhìn xem tiểu gia hỏa cặp kia ngũ thải ban lan thuần khiết mắt to, Lục Xuyên có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút đồng tình. Tiểu gia hỏa này tại cái này chờ đợi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, như thế phong bế tiểu thế giới, cũng không biết nó là thế nào gắng gượng qua tới. Lục Xuyên xuất ra một chút đồ ăn vặt, đặt ở tiểu gia hỏa này trước mặt. Tiểu mao cầu bắt đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, có lẽ là thịt bò khô mùi thơm quá mức mê người, cuối cùng vẫn là vui vẻ nhai. Lục Xuyên một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nhàm chán nhìn xem tiểu gia hỏa. Ngươi biết hay không trận pháp có năng lực chữa trị sao? Ố ba. Tiểu mao cầu mạnh mẽ lắc lắc tròn vo thân thể, biểu thị chính mình cũng không biết. Bàn cổ bí cảnh, bàn cổ đại thần, lão nhân gia ngài cũng là chữa chút chỉ thị cho hậu nhân a. Lục Xuyên nhịn không được nhả rãnh lên. Lục Xuyên không tin có thể phong ấn kẻ lưu lạc bản cổ đại thần, sẽ dự không gặp được đại ngũ hành trận sẽ có mất đi hiệu lực một ngày. Khẳng định sẽ có một loại nào đó chỉ thị tại trong tiểu thế giới này, chỉ là muốn làm sao phát động đâu. Nghe được Lục Xuyên nhả rãnh, đang cùng thịt bò khô đấu tranh tiểu mao cầu, đống nhiên dừng lại. Cặp kia đẹp mắt trong mắt to, tràn đầy mê mang. Thời gian dần trôi qua, mê mang biến thành không cách nào ức chế bi thương. Ô ô tiểu mao cầu buông xuống thịt bò khô, bắt đầu ở chung quanh xoay quanh lên. Từng đạo bi thương thanh âm theo kia tiểu trong thân thể phát ra, dường như đang kêu gọi lấy cái gì. Bị kích thích, Lục Xuyên thấy có chút ngợp bức. Bàn cổ. Lục Xuyên ý thức được nào đó loại khả năng, nhẹ giọng kêu gọi lên. Theo cái này hai chữ âm tiết phát ra, tiểu mao cầu càng thêm nóng nảy. Giống như là cùng phụ mẫu làm mất hài tử, nó vây quanh năm cây cột không ngừng bay lên. Bi thương tiếng kêu dập dờn tại trong tiểu thế giới này, thật lâu không chịu tan đi. Không sai mà trả lời nó, chỉ có vô tận yên lặng. Không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa dường như mệt mỏi, vô lực rơi xuống phía dưới. Lục Xuyên vội vàng tiếp được, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở trên lòng bàn tay. Nước mắt đã thấm ướt nó nửa người, ngũ thải trong mắt to đã không có lúc trước linh khí. Có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Lục Xuyên dùng kiếm khí chải vớt lấy tiểu gia hỏa bị đánh ở mức cọp lông, một bên to gan suy đoán. Lục Xuyên cảm thấy vô cùng có khả năng. Nếu như tiểu gia hỏa này là cùng lớn ngũ hành chấn cùng lúc tồn tại, như vậy cái này vô tận tuế nguyệt khẳng định là cần một chút thủ đoạn đặc thù khả năng vượt qua. Giai đoạn tính mất trí nhớ. Lục Xuyên to gan não bổ lên, cảm thấy cái này vô cùng có khả năng. Bởi vì quên, vĩnh viễn là một liều thuốc tốt. Ô ô tiểu mao cầu phát ra bi thương tiếng nghẹn nào, tiếp lấy nó đem cái kia thanh tiểu phủ tử đặt vào Lục Xuyên trong tay. Ô ba. Ô ba tiểu gia hỏa đối với Lục Xuyên nói gì đó. Lục Xuyên có thể lý giải là có ý gì, chỉ là lý giải về sau, cả người đều có chút không xong. Chính như Lục Xuyên đoán nghĩ như vậy, tiểu mao cầu hoàn toàn chính xác có giai đoạn tính mất trí nhớ ma bệnh, mà vừa rồi kích thích để nó nhớ tới sứ mạng của mình. Nó ở chỗ này chờ Lục Xuyên, đã đợi vô số tuế nguyệt. Nhưng Lục Xuyên khiếp sợ là, vật nhỏ chính xác biểu đạt ra Lục Xuyên cái tên này, hơn nữa chắc chắn cho là mình chính là bọn nó đợi người kia. Ô ba ngươi đã từng thấy qua ta, cho nên mới có thể khẳng định ta chính là ngươi muốn chờ người. Lục Xuyên càng thêm ngậm bứt lên. Lục Xuyên có thể phi thường khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua tiểu gia hỏa này, là tuyệt đối không có. Chỉ là tiểu mao cầu dị thường chắc chắn, không khỏi làm Lục Xuyên lâm vào bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ là những năm kia, tại bên trong dòng sông thời gian phạm sự tình. Ô hoa tiểu mao cầu đống nhiên chỉ Lục Xuyên trong lòng bàn tay tiểu phụ tử, vừa chỉ trung tâm trận pháp thiếu thốn một góc. Ý tứ rất rõ ràng, đây là nhường Lục Xuyên hai tiểu phụ tử để lên. Lục Xuyên có chỗ tốt, chính là không để tâm vào chuyện vụn vặt, đã nghĩ mãi mà không rõ cái kia còn muốn nó làm cầu. Đem tiểu gia hỏa đặt vào trên bờ bay, Lục Xuyên đi tới trung tâm trận pháp. Có thể mẹ hắn chia ra yêu thiêu thần a. Lục Xuyên nói thầm một tiếng, dùng kiếm khí đem toàn bộ tiểu thế giới tràn đầy. Nếu như chờ hạ xảy ra vấn đề, lợi dụng kiếm khí cách trở, cũng tốt có cái giảm sóc thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Xuyên mới đem tiểu phủ đầu bỏ vào trung tâm trận pháp. Tại để vào trong nháy mắt kia, tiểu phủ từ bên trên bộc phát ra một cỗ nhường Lục Xuyên cũng vì đó sợ hãi than lực lượng. Cỗ lực lượng này nhanh chóng tại trận pháp hoa văn bên trong chậm rãi lan tràn ra. Băng lãnh tĩnh mịch trận đồ bắt đầu nổi lên sáng tỏ bạch quang. Ôn hòa trong bạch quang, một cái cao lớn khôi ngô hư ảnh dần dần đến bày ra. Ô hoa nhìn thấy thân ảnh này, tiểu mao cầu vui vẻ kêu lên, nhẹ cả từng sông tới. Chỉ là thân thể của nó lại không trở ngại chút nào xuyên qua hư ảnh. Tiểu mao cầu sửng sốt một chút, méo một chút thân thể, lại vui vẻ kêu hai tiếng, lần nữa xuống tới. Nhìn xem lần lượt tiến lên, lại một lần thất bại tiểu mao cầu, Lục Xuyên thật sự là không đành lòng nói cho nó biết, đây chỉ là một đạo lưu lại ý thức mà thôi. Có lẽ nó coi là đây là một cái trò chơi a. Người rốt cuộc đã đến. Một cái trầm thấp bên trong mang theo nồng đậm cảm giác an toàn trung niên giọng nam vang lên. Tiếp lấy một đoàn lên cao khí lưu ngăn chặn tiểu mao cầu, đưa nó đưa đến hư ảnh trong tay. Tiểu mao cầu vô cùng vui vẻ, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ lấy hư ảnh lòng bàn tay. Lục Xuyên nhìn xem lấy điểm này lưu lại ý thức, theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngươi gặp qua ta? Ngươi hẳn phải biết ta là ai. Hư ảnh nhìn về phía Lục Xuyên, khẽ gật đầu. Bàn cổ đại thần. Lục Xuyên thốt ra, tiếp lấy hưng phấn thẳng trôi nước bọn, đại thần, cho ta ký cái tên thôi, ngài thật là lão tổ tông bên trong lão tổ tông. Chương 485, chờ đợi mục đích. Chương 485, chờ đợi mục đích. Bản cổ hư ảnh nhìn xem gật gù đắc ý, nước bọt thẳng bỏ rơi Lục Xuyên, thế mà không có ghét bỏ, ngược lại là cười ôn hòa lên. Ta không có quá nhiều thời gian, ngươi có vấn đề gì, tranh thủ thời gian. Sau khi cười xong, bản cổ hư ảnh đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu một cái. Lục Xuyên lập tức thu hồi kia nụ cười bị ổi, thuận tay lau cái cằm nước bọt, vẻ mặt ít có nghiêm túc lên. Đại thần, kia tiểu mao cầu nói gặp qua ta, các loại người cũng là ta, là có ý gì? Bản cổ hư ảnh trầm mặc một lát sau, mới bắt đầu là Lục Xuyên giải thích. Lịch sử hướng đi đã hỗn loạn, có người theo dòng sông thời gian về tới ta thời đại, bàn giao rất nhiều chuyện. Lục Xuyên nghe được nhíu chặt mày, ai cái mông lớn như thế có thể đi ra dòng sông thời gian, đi ảnh hưởng đi qua. Tham dò dòng sông thời gian cũng không phải là một cái sự tình khó khăn cỡ nào, chỉ muốn đạt tới đế cảnh tồn tại đều có thể nhìn thấy một chút thời gian mảnh vỡ, nhưng là muốn đặt chân trong đó cũng chỉ có cá biệt vài thay. Tiến vào dòng sông thời gian Lục Xuyên có thể tùy tiện làm được, nhưng là muốn theo bên trong dòng sông thời gian đi ra ngoài, tiến vào các loại thời gian tuyến lại là phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên nghe được bản cổ hư ảnh lời nói sẽ như thế giật mình. Thôn Thiên Đại Đế chân thân. Bản cổ hư ảnh âm vang hữu lực nói ra cái tên này. Ách, là hắn a. Nghe được cái tên này, Lục Xuyên thế mà không có quá nhiều giật mình. Bất quá theo Lục Xuyên biết, Thôn Thiên Đại Đế hẳn là một thân ba phần, phân ra ba vị tuyệt thế đại đế. Chân thân vì cái gì không có biến mất, cũng có chút để cho người ta khó hiểu. Hơn nữa lúc trước cùng Đa Lân bàn điều kiện thời điểm, hắn cũng nhắc qua vị này. Cái này khiến Lục Xuyên có loại gia hỏa này ở khắp mọi nơi cảm giác. Là hắn. Bản cổ hư ảnh gật gật đầu. Hắn là ta gặp qua nhất kinh tài tuyệt diễm người, cũng là từ bi nhất nhân ái người. Nói là Thôn Thiên Đại Đế chân thân, kỳ thật cũng chỉ là một đạo bảo đảm lưu lại ý thức mà thôi. Hắn ảnh hưởng tới nhiều lắm quá khứ cùng tương lai, cuối cùng tiêu tán là không cách nào tránh khỏi. Bàn cổ hư ảnh trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng tôn kính. Lục Xuyên gật gật đầu, Thôn Thiên Đại Đế chân thân trở lại quá khứ tìm ngài, là bàn giao sự tình gì sao? Bàn cổ hư ảnh gật gật đầu, hắn nhường ta chờ ngươi xuất hiện, mượn ngươi chi thủ, đi thí nghiệm lần thứ nhất hoàn toàn giết chết một vị kẻ lưu lạc. Lục Xuyên trong lòng giật mình, hoàn toàn giết chết một vị kẻ lưu lạc. Chẳng lẽ Thôn Thiên Đại Đế lưu lại giao phó bất tử bất diệt tử vong khái niệm? Tạm thời không có. Bàn cổ hư ảnh lắc đầu, nhưng khi ngươi xuất hiện thời điểm, có lẽ liền sẽ có. A, như có. Lục Xuyên có chút ngượng bức, đối loại này huyền chi lại huyền chuyện, là có chút không quá dị ứng. Sẽ có. Bàn cổ hư ảnh cười cười, dương mắt nhìn hướng lên phía trên. Trong mắt của hắn tràn đầy cứng cỏi cùng nhân ái, dường như xuyên tấu qua tiểu thế giới này, đem ánh mắt rơi vào kia cố thổ phía trên. Thân ảnh cao lớn như thế kiên không thể phá, hắn giờ phút này dường như giáng lâm thế gian từ phụ. Dùng huyết nhục dựng lên cầu thang, đứng tại tiền bối hải cốt phía trên, ngắm nhìn bầu trời, đó chính là tương lai. Giọng trầm thấp mang theo không thể lay động kiên quyết, không biết rõ vì cái gì Lục Xuyên nghe ở trong lòng, lại là có chút bi thương. Ta phải làm những gì? Lục Xuyên mở miệng, phá vỡ tạm thời trầm mặc. Bàn cổ hư ảnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, ta sẽ đưa ngươi vào nhập phong ấn buộc dạ thế giới, ngươi có 12 canh giờ, đi thí nghiệm giết thế nào thần. Nếu là thời gian qua, ta còn không có tìm được phương pháp đâu. Lục Xuyên nhịn không được nhíu mày, đây con mẹ nó không phải bất đắc dĩ sao? Hậu quả rất nghiêm trọng. Bàn cổ hư ảnh cũng có chút bận tâm, đại ngũ hành trận bị buộc dạ chi lực năm này tháng nọ ăn mòn, đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Tăng thêm cái này vô tận thuế nguyệt chấn áp, ngược lại nhường buộc dạ có thể ổn định lại tâm thần tu hành, thần thực lực có bước tiến dài. Thần thực lực hôm nay chỉ sợ có thể so với vai một chút giám sát hệ kẻ lưu lạc. Nếu như lần này không cách nào hoàn toàn giết chết thần, phá phong mà ra là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lục Xuyên tâm tình có chút nặng nề, nếu như tới kết quả xấu nhất, thật làm cho cháu trai này đi ra ngoài, chỉ sợ tinh không đều sẽ bị thần phá hủy. Tận khả năng đi giết chết thần a. Bàn cổ hư ảnh than nhẹ một tiếng, chúng ta quá cần một trận thắng lợi như vậy, đi đánh vỡ kẻ lưu lạc thể hệ thần thoại. Lục Xuyên gật gật đầu, cũng không còn xoắn xuýt có thể thành công hay không vấn đề, chỉ cần toàn lực ứng phó làm được không thẹn với lương tâm là được rồi. Kinh ngạc tại Lục Xuyên điều chỉnh tâm tính tốc độ, dù sao đây cũng không phải là nhà tròi, có chút sai lầm liên lụy sinh mệnh đem vô số kể. Loại áp lực này phía dưới, không có nội tâm của người có thể giữ vững bình tĩnh, liền xem như bản cổ chính mình cũng không có khả năng. Cái này cùng nội tâm cường đại hay không có quan hệ, chỉ cần có tình cảm đều sẽ bị ảnh hưởng. Mà cùng kẻ lưu lạc đối kháng chính diện, kiên kỵ nhất chính là trong lòng không bình tĩnh. Ta tốt muốn biết, hắn vì cái gì ngươi nhất định phải tới làm chuyện này? Bàn cổ hư ảnh gật gật đầu. Đương nhiên là dáng dấp đẹp trai nha, không phải còn có thể vì sao a? Lục Xuyên phong tao vẩy tóc, hoàn toàn như trước đây không cần biết mặt. Bàn cổ hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu, dáng dấp là rất không tệ. Lục Xuyên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là bị lao tổ tông tán thành, đây chính là tương đương với quan phương chứng nhận. Cái này về sau ai dám chất vấn chính mình xuất khí, trực tiếp đầu cho nhà gõ nát. Ta muốn cùng ngươi làm bạn tốt. Lục Xuyên vui lại bắt đầu nước bọt luồn ung. Nhìn xem Lục Xuyên có chút điên cuồng vùng đầu lưỡi, bàn cổ hư ảnh không khỏi có chút bận tâm giá hỏa này trạng thái tinh thần. Người trước quan sát một đoạn tồn lưu lại hình ảnh. Bàn cổ hư ảnh nói, giơ lên tay trái. Trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ lại một quả thổ quả cầu ánh sáng màu vàng. Đây là ta cùng buộc dạ đã từng hình ảnh chiến đấu, ngươi muốn trước hiểu rõ thần là loại tồn tại gì. A, ngư bức, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên. Bàn cổ hư ảnh nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng bóp nát lòng bàn tay quang cầu. Tiểu cầu vỡ vụn ra đi, thổ hoàng sắc vầng sáng khuyết tán ra, đem không gian trùng quanh bao phủ lại. Lục Xuyên cảnh tượng trước mắt, như là như đèn kéo quân, bắt đầu cực tốc biến hóa. Mấy hơi thở về sau, hình tượng cuối cùng như ngừng lại hoàn toàn tĩnh mịch hư vô bên trong. Lục Xuyên đứng tại vô tận hư vô bên trong, có chút mờ mịt. Nơi này đã từng cũng là một mảnh màu mỡ tinh vực, bởi vì đại chiến biến thành bộ dáng này, ai? Bàn cổ hư ảnh xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, không khỏi thở dài một tiếng. Lục Xuyên chụp chụp sọ não, lại là không có gì quá nhiều trung tình, dù sao con hàng này có bộ phận tình cảm thiếu thốn. Mặc dù gần nhất có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cùng chính mình người không liên hệ cùng sự tình, vẫn là không cách nào có quá nhiều trung tình. Thấy Lục Xuyên thẳng móc sọ não, bàn cổ hư ảnh nhịn không được bật cười, những tiểu tử này thật sự là có ý tứ. Ngươi đối bộ dạng có ít nhiều hiểu rõ? Bàn cổ hư ảnh mở miệng hỏi. Ách Lục Xuyên trong mắt một hồi loạn chuyển, nghe nói thần bộ dạng chi lực rất điệu. Chương 486, chân chính cấp cao cục chương 486, chân chính cấp cao cục bộ dạng chi lực là ngoại vực nguyên ban đầu chi lực một loại, cường đại chỉ là cơ sở nhất thuộc tính mà thôi. Bàn cổ hư ảnh kiên nhẫn là Lục Xuyên giải thích. Nói, lại nhẹ nhàng phất phất tay. Tĩnh mịch hư vô hình tượng bên trong, đông nhiên nhiều vật gì đó, nhưng là dùng mắt thường lại hoàn toàn không cách nào bắt giữ, chỉ có thể dùng thần thức đi cảm giác. Bàn cổ hư ảnh hỏi, có thể cảm nhận được sao? Có thể. Lục Xuyên gật gật đầu. Dạng này liền tốt. Bàn cổ hư ảnh nhẹ nhàng thở ra, bộc dạ chi lực có cái rất đáng sợ đặc tính, chính là tính bí mật cực cao, rất nhiều vô thượng tồn tại đều không thể phát giác. Đợi đến có cảm giác thời điểm, khả năng đã bị ô nhiễm ăn mòn, tới biến dị biên giới. Lục Xuyên mí mắt nhảy lên, liền tranh thủ mục đích của mình nói ra. Lam Tinh đang khi tiến vào mạt pháp thời đại, ta muốn rút ra bộc dạ chi lực tiến hành bổ khuyết, không biết rõ có thể thực hiện hay không. Nghe xong bàn cổ hư ảnh lời giải thích, Lục Xuyên cảm thấy loại lực lượng này quá mức nguy hiểm. A, bàn cổ hư ảnh ngu ngơ tại chỗ. Vừa rồi thương lượng hạ, hắn biết Lục Xuyên tâm tính tốt, gan lớn đặc điểm, nhưng là muốn rút ra bộc dạ chi lực, lá gan này có phải hay không quá lớn điểm? Suy tư một hồi, bàn cổ hư ảnh lắc đầu, không thể được, trừ phi có vĩnh trú chi lực đồng thời bổ khuyết. Nếu như chỉ có bộc dạ chi lực lời nói, chỗ có sinh mệnh đều sẽ bị ô nhiễm. Không có vĩnh trú chi lực thanh tẩy bị ô nhiễm người, loại này ô nhiễm sẽ biến thành không thể địch. Đặc ngựa, Đa Lân lão tiểu tử kia lừa phỉnh ta. Lục Xuyên nhịn không được mắng lên lương. Đa Lân sao? Bàn cổ hư ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng có chút kinh ngạc, thế nào, ngài cũng nhận biết lão tiểu tử kia? Bàn cổ cười gật gật đầu, tương tại ngoại vực đánh qua một chút quan hệ. Khá lắm, cháu trai này là thật có thể sống a. Lục Xuyên trong lòng nhịn không được nhả ránh lên, trong miệng hỏi, lão tiểu tử kia tin được không, ta cùng hắn thành đối tác. Bàn cổ hư ảnh nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Thôi tiến hệ từ trước đến nay thủ đoạn ôn hòa, nếu như là Đa Lân bản nhân, có thể tin. Lục Xuyên nhíu mày, vậy đa nghi lại bắt đầu phát tác, đã có thể tin, vì cái gì hắn sẽ đưa ra, dùng bộc dạ chi lực bổ khuyết mạt pháp thời đại loại này không đáng tin cậy đề nghị. Bàn cổ hư ảnh lắc đầu, hẳn là sẽ không, bằng vào ta đối hắn hiểu, hắn là sẽ không đưa ra loại này không đầu không đuôi đề nghị. Ta cũng không phải là hoàn toàn bác bỏ cái phương án này, mà là phải có tuyệt đối điều kiện, mới có thể thi hành. Tuyệt đối điều kiện sao? Lục Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới lúc trước nhập đại ngũ hành trận thời điểm, giống như vang lên qua Đa Lân kêu gọi. Nhưng là bởi vì đại ngũ hành trận ngăn cách, dẫn đến Lục Xuyên không nghe rõ ràng Đa Lân nói cái gì. Chẳng lẽ mình đi quá mau, Đa Lân chưa kịp đem chuyện giao phó xong. Lục Xuyên vui buồn thất thường gật đầu, ta liền nói thế nào mí mắt láo nhảy, khẳng định cháu trai kia đang chửi mắng ta. Lục Xuyên nói một mình tự nhiên bị bàn cổ hư ảnh nghe xong đi, cái này lao tổ tông cũng là kém chút bị lôi chết, như thế chuyện quan trọng, thế mà liền người ta bàn giao đều không có nghe xong. Dạng này liền nói thông. Bàn cổ hư ảnh gật đầu, lấy Đa Lân phong cách làm việc mà nói, hắn sẽ có phương pháp giải quyết buộc dạ chi lực ô nhiễm vấn đề. Lục Xuyên nghe nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lý không thẳng nhưng là khí cũng chẳng nói, tốt à, ta liền tha thứ hắn lại nói chậm. Ngươi bản cổ hư ảnh hoàn toàn im lặng, gia hỏa này trạng thái tinh thần thật không có vấn đề gì sao? Chúng ta tiếp tục a. Bản cổ hư ảnh chỉ tĩnh mịch hư vô, ngươi có thể cảm nhận được bộc dạ chi lực tồn tại, như vậy thì có đối kháng chính diện thần cơ sở. Nói, bản cổ hư ảnh lại phất phất tay. Lục Xuyên trước mắt hư vô hình tượng lần nữa biến ảo lên, mấy hơi thở về sau, hình tượng dừng lại. Lần này hình tượng bên trong thêm ra một thân ảnh cao to, khí thế chi thịnh phảng phất muốn thôn thiên liệt địa đồng dạng. Đặc biệt kia cố cường thịnh tới bạo tạc khí huyết, cho dù chỉ là một bộ đã từng hình tượng, cũng làm cho Lục Xuyên cảm nhận được cực hạn lục thân lực lượng. Không hề nghi ngờ, thân ảnh này chính là đã từng thời kỳ toàn thịnh bản cổ đại đế. Bộc dạ không có thực thể, thân có thể lợi dụng bị ô nhiễm sinh mệnh, đi đoạt xá thu hoạch được thân thể. Ngoa tạo. Lục Xuyên nhịn không được sổ một câu nói tục, cái này nha chẳng phải là đánh không chết, chỉ cần có ô nhiễm thể tồn tại, hắn liền có thể vô hạn xá ba. Bản cổ hư ảnh gật gật đầu, mảnh này rộng lớn hư vô tinh vực, là ta chuyên môn chuẩn bị đi ra chiến trường, chính là vì ứng đối ô nhiễm thể vấn đề. Nói bản cổ hư ảnh nhìn một chút Lục Xuyên, đột nhiên hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Người hậu thế, đối ta đánh giá như thế nào? Lục Xuyên không chút suy nghĩ giơ ngón tay cái lên, khai thiên tích địa đệ nhất nhân, tổ tông bên trong tổ tông. Nghe nói như thế, bản cổ hư ảnh lại là tự rêu lắc đầu, lại nhìn về phía kia hư vô hình tượng lúc, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tự trách. Mảnh này rộng lớn tinh vực, là ta chế tạo ra, là ta để trong này biến thành vĩnh viễn đất chết. Lục Xuyên minh bạch, cái này dính đến một cái mất và được vấn đề. Nếu như không mở ra cái này hư vô chiến trường, chỉ sợ phong ấn buộc dạ chỉ là một tờ nói xuông. Nhưng là nhường lớn như thế diện tích tinh vực trở thành vĩnh cửu đất chết, chỉ sợ bản cổ đại đế loại này từ bi người trong lòng sẽ lâm vào vô hạn tự trách. Lục Xuyên cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể mở miệng địa chuyện, bỏ được, có được ắt có mất, sự tình gì cũng không thể lao nghĩ đến thập toàn thập mỹ. Loại lời này, bàn cổ đại đế tự nhiên cũng lấy ra bản thân an ủi qua, chỉ là thật bỏ được sao? Xé xa. Bàn cổ hư ảnh thu hồi kia phần cảm xúc, chỉ vào hình tượng tiếp tục nói. Mảnh này hư vô có thể rất tốt hạn chế buộc dạ chi lực, nhưng đây cũng chỉ là đối kháng chính diện điều kiện cơ bản. Vì phòng ngừa buộc dạ chi lực quyết tán ra mảnh này tinh vực, ta tập kết lúc ấy tất cả trận pháp đại sư, đem toàn bộ tinh vực bao phủ. Nói, bàn cổ hư ảnh lần nữa phất phất tay. Hình tượng lần nữa biến ảo, lần này dừng ở một trận cháy bỏng cận thân vật lộn trên tấm hình. Bàn cổ đại đế thân thể to lớn hóa, trong tay xách theo cự phủ, toàn thân tắm rửa tại kim sắc thần dưới ánh sáng, thật có thể nói là thần uy hiển hách. Mà cùng đại đế đối chiến chính là một đầu màu đen không có thực thể, từ xương mủ màu đen huyễn hóa mà thành cự xà. Tiếp lấy hình tượng bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, từ dừng lại biến thành động thái. Song phương bắt đầu đánh lộn, mỗi một lần va chạm đều mang theo đại lượng pháp tắc phù văn tại va chạm phía dưới không ngừng chôn vùi lại không ngừng tạo ra. Đây là hiện trường chế tạo đại pháp tắc đang đánh nhau. Lục Xuyên thấy gọi thẳng ngọa tạo. Thời gian dần trôi qua, song phương pháp tắc tiêu hao hết, tiến vào sát người vật lộn thời gian. Lục Xuyên cảm thấy mình đủ bạo lực, không nghĩ tới cái này lão tổ tông càng bạo lực. Kia khai thiên cự phủ vung vẩy dường như điên dại, mỗi một lần vung chặt đều có thể phá vỡ hư vô, hình thành vượt ngang tinh vực cái khe to lớn. Hắc xà cũng không kém bao nhiêu, mỗi một lần cắn xé, mỗi một lần vung đôi đều chấn động hư vô, huyền như mặt gương giống như vỡ vụn lái đi. Chương 487, nhục thân ý nghĩa. Chương 487, nhục thân ý nghĩa đình chỉ. Lục Xuyên đang thấy gọi thẳng ngọa tạo lúc, bàn cổ hư ảnh lại đột nhiên đình chỉ hình tượng. Sẽ to lớn hóa sao? Bàn cổ hư ảnh hỏi một câu, sẽ. Lục Xuyên khẳng định gật đầu, vẻ mặt còn có chút đắc ý, vậy là tốt rồi. Bàn cổ hư ảnh trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Chỉ là còn không tới kịp tiếp tục nhường hình tượng động, Lục Xuyên một câu trực tiếp cho người ta làm phá phòng. Ta nơi đó có thể to lớn hóa, liền hỏi ngươi lợi hại hay không. Phúc cho dù chỉ là một đạo lưu lại ý thức, hư ảnh cũng có thổ huyết xúc động. Ta không phải là nói cái kia, ta nói chính là nhục thân. Bàn cổ hư ảnh bỗng nhiên rất muốn đánh Lục Xuyên dừng lại. Cái kia không phải cũng là nhục thể? Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy khinh phục, không phải biến thành trùng thiên trụ mới gọi to lớn hóa. Bàn cổ hư ảnh khoe miệng rõ ràng co quắp mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không biết, ta có thể dạy ngươi. Lục Xuyên cười cười, đừng nghiêm túc như vậy đi. To lớn hóa ta ngược lại thật ra không thế nào hiểu rõ, là tu sĩ pháp tướng thiên địa sao? Không phải. Bàn cổ hư ảnh lắc đầu, pháp tướng thiên địa bất quá là một loại thần thông mà thôi, ta nói chính là bản thể nhục thân to lớn hóa. Ta đây thật sẽ không. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, nhất định phải to lớn hóa sao? Bàn cổ hư ảnh không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ vào dừng lại hình tượng bên trong chính mình, hỏi, ngươi cảm giác bức tranh này bên trong, ta hình thể lớn bao nhiêu? Lục Xuyên nhìn một chút hình tượng, bởi vì không có vật tham chiếu, chỉ có thể dùng đoán, 10 ngôi sao, không đúng 100 ngôi sao lũy lên lớn nhỏ. Lục Xuyên đây coi là gan lớn, tận lực hướng qua trường. Nhưng mà bản cổ hư ảnh lắc đầu, đối với hình tượng nhẹ nhàng điểm một cái. Mảnh này tinh vực chưa thành hư vô trước đó, tinh vân phân bố tình huống. Hình tượng bắt đầu lóe lên sáng tỏ tinh quang, vô số ngôi sao vụ xuất hiện. Những ngôi sao này lại tạo thành nguyên một đám tinh hệ, tiếp lấy nguyên một đám tinh hệ hợp thành từng mảnh tinh vân. Mà hình tượng bên trong bản cổ chân thân lớn bao nhiêu đâu, trực tiếp lấp kín bên trong một cái tinh vân, đầu kia hắc xà lớn nhỏ cũng là như thế. Lục Xuyên nghĩ tới sẽ rất lớn, nhưng là từ chưa muốn quá to lớn tới mức kinh khủng như thế. Kia tinh vân bên trong lấp lóe chính là vô số ngôi sao, tại bản cổ đại đế thủ hạng, lại nhỏ bé như là bụi bặm. Đây là thuần túy nhục thân lực lượng. Bản cổ hư ảnh là Lục Xuyên giải thích. Ngày xưa chúng ta nghiên cứu qua rất nhiều hệ thống sức mạnh, thậm chí liền cái khác đại vũ trụ cũng nghiên cứu sâu qua. Nhưng là chỉ lấy được một cái kết luận, vũ trụ phía dưới bất kỳ lực lượng nào hệ thống đều khó có khả năng đối kháng kẻ lưu lạc. Trải qua những người đi trước không ngừng thử lỗi, không ngừng máu chảy hy sinh, mới cuối cùng thí nghiệm ra, chỉ có cực hạn nhục thân chi lực mới có thể chống lại kẻ lưu lạc. Bởi vì nhục thân đến cường độ nhất định sau, sẽ không còn chịu bất kỳ quy tắc ước thúc, cho dù là ngoại vực thượng vị quy tắc, cũng không cách nào ước thúc cực hạn nhục thân. Nghe đến đó, Lục Xuyên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nhà mình con lừa không phải để cho mình đi tìm Thần Lâm Thiên Quốc, đi theo võ thần học tập luyện thể. Đồng thời cũng minh bạch, võ thần tồn tại ý nghĩa trọng yếu bậc nào. Lục Xuyên nhịn không được có cái to gan ý nghĩ, võ thần một mực ở tại Thần Lâm Thiên Quốc, sẽ không phải là vì tránh né kẻ lưu lạc. Dù sao võ thần tồn tại là tu sĩ cung cấp đối kháng kẻ lưu lạc vô liếng. Lục Xuyên đông nhiên có một cái nghi vấn, là không là kiếm của ta khi đối đầu kẻ lưu lạc liền không có đất dụng võ. Dù sao Lục Xuyên cho tới bây giờ còn không có chân chính cùng kẻ lưu lạc chính diện cứng rắn qua. Lý luận mà nói, muốn chỉ cần là sinh ra tại vùng vũ trụ này phía dưới lực lượng đều không thể đối với lang thang người tạo thành tổn thương, nhưng là kiếm khí của ngươi không giống. Bàn cổ hư ảnh nhìn xem Lục Xuyên, nghĩ tiếp tục nói, thôn thiên đại đế chân thân tìm tới ta lúc chuyên môn nói qua vấn đề này, kiếm khí của ngươi bản nguyên vô cùng thần bí, khả năng cùng ngoại vực nguyên sơ chi lực có quan hệ. Nếu như ngươi muốn biết rõ ràng vấn đề này, khả năng cần muốn đích thân đi một chuyến ngoại vực. A, Lục Xuyên không hiểu ra sao, nhà ta con lửa cũng không đề cập với ta việc này a. Hơn nữa con lửa mất tích lâu như vậy, không có tin tức gì, muốn hỏi cũng không có cách nào. Đương nhiên Lục Xuyên cũng không lo lắng con lửa an nguy, bởi vì kia không đáng tin cậy hàng, cùng thần hồn của mình khóa lại cùng một chỗ. Con lửa một khi xảy ra chuyện, Lục Xuyên là khẳng định có thể cảm nhận được. Lại nói, đi ngoại vực muốn làm sao đi? Lục Xuyên cũng là muốn đi mở mang một chút, dù sao nơi đó cũng là kẻ lưu lạc đại bản doanh. Lén qua. Bàn cổ hư ảnh nghĩ, lại lắc đầu, đi qua vô tận tuyết nguyệt, không biết rõ thần còn ở đó hay không, vấn đề này ngươi có thể hỏi Đa Lân, ta chỗ này liền không chậm trễ. Lục Xuyên gật gật đầu, việc này cũng liền ngẫm lại, có thể không đi tự nhiên vẫn là không đi tốt. Ý gì theo ngài lời giải thích, kiếm khí của ta là có thể đối với lang thang người tạo thành tổn thương. Không rõ ràng. Bản cổ hư ảnh có chút không quá chắc chắn, lúc trước thôn tiên đại đế nói cực kỳ mịt mờ, kiếm khí của ngươi bản nguyên khả năng liên lụy quá lớn. Ách Lục Xuyên có chút im lặng, loại này nói chuyện không nói rõ thật sự là chán ghét. Vẫn là nói một chút lập tức a. Bản cổ hư ảnh nhìn về phía dừng lại hình tượng, thân thể của ngươi cường độ không đủ, ta sẽ dùng lưu lại lực lượng trợ giúp ngươi to lớn hóa một lần. A, ha ha ha. Lục Xuyên có chút xấu hổ, dù sao mình sớm nên đi võ thần nơi đó luyện thể. Sở dĩ một mực không có đi, một mặt là bởi vì con hàng này liền một tinh khiết lười chó, luyện thể vậy nhưng quá thống khổ, có thể kéo một ngày là một ngày. Thứ hai, bởi vì luân hồi nguyên nhân, một mực muốn tìm luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả chuyển thế, không có đưa ra thời gian. Hơn nữa tiếp theo thời gian còn phải mang hải tử, đi thần lâm thiên quốc kế hoạch, đoán chừng còn muốn đẩy về sau. Nghĩ đến đây, Lục Xuyên liền vui run bắn cả người. Có thể kéo tới chuyện ngày mai tuyệt không hôm nay làm, đây chính là Lục Xuyên thái độ. Tiếp tục a. Nhìn xem cười ngây ngô Lục Xuyên, bàn cổ hư ảnh có chút dở khóc dở cười. Nói, kia dừng lại hình tượng lần nữa bắt đầu chuyển động, hình tượng tránh trở lại lúc trước cùng kia hắc xà đại chiến cảnh tượng. Hiểu rõ tới hai cái này đánh lộn ra hỏa là cái gì hình thể về sau, lần nữa nhìn bức tranh này, Lục Xuyên trong lòng càng thêm hỏa táo lên. Thân mặc dù không có thực thể, nhưng là không cần coi nhẹ thần công kích lực độ. Bộ này hắc xà thân thể là thần dùng buộc dạ chi lực mô phỏng nguyên sơ đại xà mà đến, có thể vận dụng một bộ phận kinh khủng ngoại vực nguyên sơ phát tắc. Nói đến đây, hình tượng bên trong đại xà bỗng nhiên cuồng nóng nảy lên, tựa hồ là phát giác được chính diện vật lộn không chiếm tiện nghi, thần đông nhiên kéo dài khoảng cách. Mà tại kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, ba bức to lớn trận đồ màu đen xuất hiện tại hắc xà du đi qua địa phương. Một bức trận đồ liền có bản cổ đại đế to lớn hóa sau lớn nhỏ, cũng chính là một cái tinh vân lớn như vậy. Quả thực kinh khủng tới cực điểm, một cái trận đồ mà thôi, liền có thể làm ra như thế chiến trận, cũng không biết cuối cùng là thế nào phong ấn con hàng này. Thần có thể sử dụng ngoại vực ba loại nguyên sơ pháp tắc, tuyệt chỉ, thời băng, quy tịch. Nhìn kỹ tốt, ba cái này trận đồ là phiền toái nhất, ngươi đối đầu thần nhất định phải cẩn thận. Chương 488, nguyên sơ pháp tắc bài trừ phương pháp. Chương 488, nguyên sơ pháp tắc bài trừ phương pháp đệ nhất trận, tuyệt chỉ. Nguyên sơ không gian pháp tắc, tất cả không gian pháp tắc thừa bị, chỉ cần tuyệt chỉ khởi động, tất cả cùng không gian có liên quan năng lực sẽ bị cưỡng ép cấm chỉ sử dụng. Bàn cổ hư ảnh vừa dứt lời, hình tượng bên trong một cái kia trận đồ bộc phát ra hừng hực hắc quang, mắt thường không thể gặp chấn động trong nháy mắt dập dờn lái đi, đem trọn phiến hư vô lấp đầy. Hư vô hạ đen nhánh không gian bắt đầu như mặt gương giống như từng tấc vỡ vụn ra đi. Lúc này, bàn cổ đại đế truy kích hắc xà thân ảnh liền quỷ dị như vậy đình chỉ xuống dưới, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu điều kiện tiên quyết, kia vĩ nạn thân thể theo vỡ vụn hư vô hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Ta thứ nhất mệnh bị tuyệt chỉ hoàn toàn gạt bỏ. Bàn cổ hư ảnh ngữ khí có chút nặng nề. Tuyệt chỉ có thể tuyệt đối giam cầm, cắt chém không gian, đừng nghĩ đến dùng chính mình nắm giữ pháp tắc đi đối kháng, vậy sẽ là đường đến chỗ chết. Lục Xuyên nhíu mày, nói như vậy, muốn bài trừ tuyệt chỉ, nhất định phải đậu vào một cái mạng. Thật là ta liền một cái mạng a. Bàn cổ hư ảnh gật gật đầu, nếu như là lần đầu tiên cùng thần đối chiến, mong muốn bài trừ tuyệt chỉ, tiêu hao hết một cái mạng là không thể tránh khỏi. Nếu như không có đúng nghĩa mấy đầu mệnh, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại không cần, trải qua lần kia va chạm về sau, ta đã nghĩ đến an toàn bài trừ tuyệt chỉ phương pháp. Nghe nói như thế, Lục Xuyên bỗng nhiên minh bạch câu kia, tiền bối huyết nục dựng lên cầu thang, chúng ta đứng tại tiền bối hải cốt bên trên, ngắm nhìn bầu trời, đó chính là tương lai. Lục Xuyên không còn cà lơ phất phơ, chăm chú nghe. Nguyên sơ pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng lại có cái chí mạng khuyết điểm. Không giống chúng ta nắm giữ lớn đạo pháp tắc, có thể đồng thời nhiều loại vận dụng. Nguyên sơ pháp tắc không thể cùng lúc xuất hiện hai loại trở lên, nếu như xuất hiện chắc chắn sẽ sinh ra va chạm kịch liệt. Bài trừ tuyệt chỉ phương pháp chính là đi chủ động kích hoạt trận thứ hai. Bàn cổ hư ảnh nhìn về phía hình tượng bên trong, hắc xà lưu lại cái thứ hai trận đồ. Lục Xuyên không khỏi có chút nghi vấn, thế nào kích hoạt? Thần sẽ không phòng bị sao? Bàn cổ hư ảnh không cho đưa không nói, phòng bị là khẳng định, nhưng đây là duy nhất phương pháp. Dùng tương ứng hạ vị pháp tắc rót vào trận đồ bên trong, nguyên sơ pháp tắc xem như thượng vị, sẽ sinh ra bản năng áp chế, trận đồ sẽ bị trong nháy mắt kích hoạt. Nhìn, bàn cổ hư ảnh chỉ hướng trong tấm hình. Hình tượng lần nữa phát hình ra, bàn cổ đại đế bị không gian cắt thành vô số mảnh vỡ nhục thể, lúc này bị trùng thiên ngũ thải thần quang liên nhận. Ngũ hành bản nguyên giao phó ta đúng nghĩa 5 lần sinh mệnh, ta có tiền vốn, cũng có trách nhiệm, vì hậu nhân đi lội một chuyến. Bàn cổ hư ảnh thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Bị ngũ thải thần quang liên nhận mảnh vỡ, bắt đầu bạo trùng lên, phát như điên phóng tới trận thứ hai. Cùng lúc đó, hắc xà cũng há mồm phun ra một đoàn xương mù màu đen, đem trận thứ hai đồ bảo vệ. Loại này hắc vụ là buộc dạ chi lực hình thành kết giới, vô cùng cường đại, duy nhất phương pháp là bạo lực bài trừ, lấy điểm phá diện. Nói xong, trong tấm hình vỡ vụn bản cổ đại đế thân thể, tại ngũ thải thần quang phía dưới, bắt đầu cực tốc dung hợp được. Chỉ thấy khôi phục thân thể bản cổ đại đế, lấy tay là đâm, đối với hắc vụ mạnh mẽ đâm xuống. Trong chốc lát màu đỏ lôi quang trào lên mà lên, gào thét lôi đỉnh hội tụ tại một chút, phát ra trùng thiên gầm thét. Oanh! Va chạm kịch liệt hạ, ánh sáng loa mắt màu bạo phát đi ra. Bàn cổ đại đế tay phải trực tiếp nát bấy lái đi, mà buộc dạ chi lực hình thành kết giới, cũng bị đâm ra một cái đại lỗ thủng. Trận thứ hai là liên quan tới thời gian nguyên sơ pháp tắc, chỉ cần đem hạ vị thời gian pháp tắc đánh vào, liền có thể dẫn nổ trận đồ. Lục Xuyên có cái nghi vấn, nếu như đánh vào không xứng đôi pháp tắc đâu? Bàn cổ hư ảnh lắc đầu, nếu như đánh vào không xứng đôi pháp tắc, nguyên sơ pháp tắc sẽ không bị kích hoạt. Dạng này đối chiến tranh thủ thời gian, chỉ hoãn một cái chớp mắt khả năng liền sẽ nên đón bại cục. Vậy ta làm sao biết trận đồ đối ứng là loại nào pháp tắc? Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt. Lo lắng của ngươi không phải không có lý. Bàn cổ hư ảnh gật gật đầu, bất quá vấn đề này đã được giải quyết một chút. Vô số tiền bối lén qua đến ngoại vực, rất nhiều cũng là vì nắm giữ nguyên sơ pháp tắc đặc tính, bởi vì đây là đối với chúng ta uy hiếp nhất và lớn. Chúng ta bây giờ nắm giữ thường gặp nguyên sơ pháp tắc đặc tính, nhiều đến mấy chục loại. Về sau ta sẽ đem những này nguyên sơ pháp tắc đặc tính truyền thụ cho ngươi, nếu như về sau thật gặp phải chưa từng gặp qua nguyên sơ pháp tắc, cho dù là không có tính mệnh cũng muốn ghi chép lại. Ta bắt chân lên cổ vậy, ta còn ghi chép cái rắm. Lục Xuyên trong lòng nhịn không được nhả rẫy lên, ngoài miệng lại là nghĩa chính ngôn tử, vì hậu nhân trải đường, chúng ta nghĩa bất dung tử. Tốt, có này ý chí, tương lai làm sao không quan minh. Bàn cổ hư ảnh lòng tràn đầy vui mừng. Nếu như biết Lục Xuyên ý tưởng chân thật, không biết rõ lao tổ tông có thể hay không tại chỗ thổ huyết. Vâng. Lúc này trong tấm hình, theo bản cổ đại đế đem hạ vị thời gian pháp tắc đánh vào, tên là thời băng trận đồ bị triệt để dẫn nổ. Kia hắc xà khí điên cuồng gầm hết lên, nhưng lại cũng là vô năng cùng nộ. Thân chỉ có thể tướng tinh mây đồng dạng thân thể cao lớn bản, chuẩn bị chống cự hai loại nguyên sơ pháp tác động nhau sinh ra năng lượng. Nhược điểm. Bản cổ hư ảnh bỗng nhiên dừng lại hình tượng, chỉ vào trong đó bản lên hắc xà. Bởi vì không có thực thể, thân chỉ có thể mô phỏng, huyễn hóa những cơ thể số khác. Vì hoàn toàn giết chết ta, thân bắt trước đầu này nguyên sơ đại xà, tại ngoại vực đầu này rắn cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là giám sát hệ kẻ lưu lạc cũng không muốn đi trêu chọc. Minh Mạch. Lục Xuyên gật gật đầu, bởi vì mô phỏng tồn tại qua tại đỉnh cấp, cho nên cháu trai này thời gian ngắn không có năng lực mô phỏng lần thứ hai. Nếu như tán đi bắt trước được tới đại xà thân thể, như vậy tiếp theo thần liền không có thực lực cùng ngài đối kháng chính diện. Mong muốn đằng sau có lực đánh một trận, thần nhất định phải chọi cứng hai loại nguyên sơ pháp tác sinh ra năng lượng, bảo trì đại xà hình thái. Đối. Bàn cổ hư ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lục Xuyên, gia hỏa này nhìn xem không quá thông minh, nhưng là đối với cục diện chiến đấu độ mẫn cảm lại ngoài dự liệu cao. Chúng ta tôn sùng cực hạn nhục thân, tại lúc này có ưu thế tuyệt đối. Vừa dứt tiếng, hình tượng lần nữa phát hình ra. Theo trận thứ hai bộc phát, vô hình phong bạo nổ bể ra đi, vỡ vụn không gian cùng cái này vô hình phong bạo đánh vào nhau. Cùng lúc đó, bàn cổ đại đế bắt đầu cực tốc thu nhỏ thân thể, nhường sắp đối mặt xung kích co lại tới nhỏ nhất. Trái lại hắc xà, lại cùng hai đồ đần như thế, chỉ có thể cuộn lại thân thể, dùng tinh vân một kích cỡ tương đương thân thể chọi cứng phong bạo. Hai loại nguyên sơ pháp tác động vào nhau, nhường Lục Xuyên thấy được cái gì mới thật sự là đại khủng bố. Hư vô không gian tại trong đụng chạm sinh ra kịch liệt đổ sụp, toàn bộ hình tượng giống như là một trương bày ra giấy bị đột nhiên vò thành một đoàn. Ta muốn về nhà, tìm ta mẹ. Nhìn xem bức tranh này, Lục Xuyên tức sạm mặt lại. Chương 489, tương lai quang minh. Chương 489, tương lai quang minh. Bản cổ hư ảnh có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này tính tình có phải hay không quá nhạy thoát. Đừng làm rộn nhìn kỹ, loại này cấp bậc mỗi một trận đối chiến đều là không thể tưởng tượng vì giá tài phú. A. Lục Xuyên mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là mở to hai mắt. Theo hình tượng bên trong, hai loại nguyên sơ pháp tắc va chạm, bên mông năng lượng bắt đầu xung kích thân ở trung tâm hai người. Hắc xà bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, gặp xung kích so bản cổ đại đế nghiêm trọng nhiều. Theo hình tượng tiếp tục thôi tiến, hắc xà thân thể thế mà dần dần biến nhạt một chút. Mà khi cỗ này va chạm năng lượng hoàn toàn tán đi một cái mắt, bản cổ đại đế bắt đầu công kích, thân thể tại công kích quá trình bên trong bắt đầu cực tốc to lớn hóa. Hắc xà rõ ràng bị nguyên sơ pháp tác động nhau năng lượng xung kích có chút động, thẳng đến bản cổ đại đế tới phụ cận mới phản ứng được. Thừa dịp thân bệnh, muốn thân bệnh, bản cổ đại đế trong tay kia khai thiên cự phủ đối với hắc xà điên cuồng bổ đập xuống. Thứ ba trận quy tịch, không giống với thời gian, không gian loại này nguyên sơ cơ sở pháp tắc, thứ này thuộc về nguyên sơ cao vị pháp tắc, có thể xóa đi tất cả sinh mạng thể. Loại này gạt bỏ không theo đạo lý nào, không nhận tất cả nhân tố ảnh hưởng. Cho dù là bất tử bất diệt kẻ lưu lạc, bị quy tịch gạt bỏ về sau, cũng muốn dùng hàng ngàn vạn năm đi khôi phục bản thân ý thức. A. Lục Xuyên nghe được vẻ mặt mờ mịt, đây không phải trung cực vô địch sao, còn chơi cái rắm, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Bàn cổ hư ảnh có chút bất đắc dĩ, loại này gạt bỏ không phân được ta, nếu như không phải tình thế chắc chắn phải chết, kẻ lưu lạc cũng sẽ không sử dụng. Không có người sẽ vừa lên đến liền dùng loại này đại sát chiêu, nếu quả như thật gặp gỡ chỉ có một cái biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản trận đồ kích hoạt. Cũng là a. Lục Xuyên gật gật đầu, nào có vừa lên đến liền thả vương nổ. Bàn cổ hư ảnh chỉ vào hình tượng, đối Lục Xuyên dạy. Trận này đối chiến bên trong, Bộc Dạ đang do dự muốn hay không kích hoạt quy tịch trận đồ, phải chăng muốn cùng ta đồng quy vô tận. Nhưng là ngươi phải hiểu được, loại này đẳng cấp đối chiến, một nháy mắt do dự cái kia chính là đường đến chỗ chết. Lục Xuyên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, kỳ thật bản cổ hư ảnh là không cần lo lắng loại chuyện này phát sinh ở Lục Xuyên trên thân, dù sao con hàng này nổi danh bụng dạ độc ác. Hình tượng bên trong, bởi vì hắc xà trong nháy mắt do dự, bản cổ đại đế công kích đã mưa to gió lớn giống như rơi vào thần trên thân. Lực lượng cùng bạo xung kích hắc xà không ngừng lui lại, đợi đến ổn định thân hình, lại phát hiện đã cách xa quy tịch trận đồ phạm vi. Hắc xà còn muốn viễn trình kích hoạt trận đồ, nhưng là nhất thời chậm, liền từng bước chậm. Đến trình độ này, hắc xà mấy có lẽ đã là bị đơn phương đè xuống đánh. Thắng cục đã định, về sau chính là phong ấn sự tình. Bàn cổ hư ảnh phất phất tay, hình tượng tiêu tán không thấy. Lục Xuyên thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, dù sao cái đồ chơi này có thể so sánh nhìn mạng lớn đã nghiền nhiều. Nhìn xem vẫn chưa thỏa mãn Lục Xuyên, bàn cổ hư ảnh có chút dở khóc dở cười, bắt đầu căn dặn lên. Ngươi tiến vào phong ấn địa về sau, nhất định phải nhớ lấy quy tịch trạng thái. nguyên sơ pháp tắc kích hoạt, nhất định phải có tương ứng trận đồ, loại này trận đồ quá mức to lớn, thần không có khả năng che giấu. Ứng đối tuyệt chỉ, thời băng phương pháp, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cuối cùng chính là cận thân vật lộn cùng to lớn hóa. Lục Xuyên gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu như không có trận này quan sát, hiểu rõ tới những tin tình báo này, chính mình lại mạo muội mặt đối với lang thang người, đến lúc đó chết như thế nào đoán chừng cũng không biết. Cận thân vật lộn ngài không cần lo lắng, ta rất am hiểu. Lục Xuyên rốt cục nói câu, nhường bàn cổ hư ảnh có chút vui mừng lời nói. Bàn cổ hư ảnh nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng, đã như vậy ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu to lớn hóa đặc hấn. Đặc hấn? Lục Xuyên có chút mờ mịt, ngài không phải nói chỉ có một lần to lớn hóa cơ hội sao? Là như thế này. Bàn cổ hư ảnh gật gật đầu, duy trì liên tục thời gian đại khái 12 canh giờ, có thể dùng một chút thời gian đi thích ứng một chút. Lục Xuyên không có lại nhiều nói, gật đầu biểu thị đồng ý, cảm thấy có nắm chắc, ngươi liền trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào phong ấn địa. Truyền tống trận ta sẽ vì ngươi sớm kích hoạt, khai thiên phủ ngươi mang lên, mặt khác tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi chiếu cố. Lục Xuyên nghe được mí mắt chực nhẹ, không phải, làm sao nghe được giống bàn giao hậu sự đâu? Bàn cổ hư ảnh thoải mái cười cười, ta đang tại vô số tuế nguyệt trước liền đã tiêu tán, lưu lại kia ý thức này, cũng là vì chờ đợi ngươi đến. Ngươi như là đã tới, vậy ta liền có thể an tâm đi. Có thể ngài không phải có năm đầu mệnh sao? Thế nào nói đi là đi. Lục Xuyên thực sự không quen bầu không khí như thế này, có chút nóng nảy lên. Bàn cổ hư ảnh lắc đầu, cuối cùng phong ấn buộc dạ thời điểm, thần dưới tuyệt cảnh phản công, tiêu tốn ta tất cả sinh mệnh lực. Hai tử, không sao, tân hỏa đã lần nữa nhóm lửa, thuộc ở liệu nguyên chi thế đã không thể ngăn cản, tương lai quang minh. Tương lai quang minh. Lục Xuyên nỉ non, nhìn xem kia cao lớn thân thể khôi ngô, trong mắt có chua xót. Nhìn xem xuất thần, sững sờ đến Lục Xuyên, bàn cổ hư ảnh mong muốn đưa tay xoa xoa Lục Xuyên đầu, kể một ít lời an ủi. Nhưng là nâng tay lên, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống. Con đường này quá mức gian nan, quen thuộc sinh ly tử biệt, là một trận môn bắt buộc. Nó là khai thiên phủ đũa linh, có thể giúp ngươi sử dụng khai thiên phủ, ta giao nó cho ngươi. Nói bàn cổ hư ảnh ngồi xổm người xuống, đem nâng tiểu mao cầu lòng bàn tay đưa đến Lục Xuyên trước mặt. Tiểu mao cầu nhìn xem bàn cổ hư ảnh, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, khóc tan nát cõi lòng, khóc thương tâm gần chết. Chờ đợi vô số tuế nguyệt, nhận hết cô tịch, lại là nên đón cuối cùng cái rời. Bàn cổ hư ảnh trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn xem khóc sắp ngất tiểu mao cầu, nói khẽ, cảm ơn ngươi theo ta đi qua cái này ẩm ẩm sóng dậy một đời, ngươi ta đều không hối hận. Về sau tuế nguyệt, thay ta đi xem một chút truyền kỳ sinh ra, thay ta đi xem một chút kia không việc gì sơn hạ. Tiểu mao cầu nức nở, chậm rãi leo ra kia rộng lượng lòng bàn tay, đi tới Lục Xuyên trong tay. Phải tin tưởng, tương lai quang minh. Bàn cổ hư ảnh đứng dậy, cuối cùng nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên hăng hái gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, trịnh trọng lặp lại một lần. Ta tin tưởng, tương lai quang minh. Bàn cổ hư ảnh thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm sáng lạn huỳnh quang. Những này huỳnh quang một bộ phận xông vào trong truyền thống trận, một bộ phận xông vào Lục Xuyên thể nội. Ta tâm cũng quang minh. Tại tán đi một khắc cuối cùng, bàn cổ hư ảnh nhìn xem phía trên, dường như thấy được tâm tâm niệm niệm sơn hà cố thổ. Truyền tống trận phát ra hào quang rực rực, đem Lục Xuyên bao phủ. Tiểu thế giới này tại quang mang bên trong chậm rãi và mèo, cuối cùng tại Lục Xuyên trước mắt hoàn toàn biến mất. Đợi đến có tầm mắt, Lục Xuyên phát hiện mình thân ở tại bóng ánh khắp nơi tinh vực bên trong. Bên người là chậm rãi chạy xuôi tinh hà, đại lượng tinh vân một mảnh tiếp lấy một mảnh nối liền cùng một chỗ, tạo thành một bộ mỹ lệ bức họa. Chương 490, không động hư không. Chương 490, không động hư không. Nhìn xem chung quanh tinh vân, Lục Xuyên lúc này mới ý thức được mình đã to lớn hóa. Cùng lúc đó, trong đầu còn nhiều hơn một chút tin tức. Tùy ý lật xem một lượt, tất cả đều là bản cổ hư ảnh lưu cho mình đồ vật, mà trong đó trọng yếu nhất liền có 35 loại nguyên sơ pháp tắc phân tích. Lục Xuyên đem những tin tức này khắc ấn tới trong trí nhớ, bảo đảm nhất định sẽ không gì thất hoặc là lãng quên, cái này đều là vô số tiền bối dùng máu tươi đổi lấy tình báo. Giữ gìn kỹ những tin tức này, Lục Xuyên mới bắt đầu thích ứng lên to lớn hóa thân thể. Lục Xuyên rốt cục có thể cảm giác được cái gì gọi là cực hạn nhục thân lực, vẹn vẹn nắm chặt lại quyền, loại kia không gì làm không được có thể dung chuyển tất cả cảm giác liền xuất hiện trong lòng. Giãn ra hoạt động một chút thân thể, so trong tưởng tượng còn muốn tới nhẹ nhàng, thậm chí không có một chút cồng kềnh cảm giác. Nhưng Lục Xuyên có chút hiếu kỳ chính là, tự thân kiếm khí phải chăng có thể lấp đầy cái này thân hình khổng lồ. Nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong thân thể. Ngoài ý liệu là, trong kinh mạch không chỉ có kiếm khí trào lên, hơn nữa hoàn toàn không có kế tục, không còn chút sức lực nào tình trạng. Lúc trước bị khóa trong thân thể, dùng để rèn luyện ngũ hành bá thể, ngũ hành bản nguyên cũng biểu hiện cực kỳ sinh động. Đương nhiên Lục Xuyên vẫn là không dám phóng xuất, nếu là trực tiếp bị kiếm khí rào sát, vậy nhưng thật liền được không bù mất. Nếu như kiếm khí có thể đối với lang thang người đưa đến tác dụng, như vậy ưu thế tại. Lục Xuyên mở to mắt, cũng chỉ làm kiếm đâm hướng về phía trước. Kiếm khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh bắt ngang tinh vân cự kiếm thẳng tắp chém xuống. Phía trước tinh vân trong nháy mắt bị cắt mở, kiếm khí không ngừng tiếp tục vọt tới trước, thẳng đến mở ra nửa cái tinh vực mới ngừng lại được. Tốt ở chỗ này chỉ là huyễn hóa ra tới tinh vực, nếu như là thật hiện thực, lần này không biết do muốn chôn vùi nhiều ít sinh linh cùng sao trời. Tiểu Mao Cầu. Lục Xuyên bỗng nhiên nhớ tới tiểu gia hỏa, tìm một vòng không có bóng dáng, nhịn không được kêu gọi lên. Một vệt bạch quang bỗng nhiên từ trong bóng tối lao đến, mang theo như núi kêu biển gầm khí thế. Lục Xuyên theo bản năng đưa tay đi bắt, kết quả lưu quang vọt thẳng tiến vào Lục Xuyên trong tay. Đợi đến quang hoa tán đi, một thanh khổng lồ lưỡi búa đã bị nắm trong tay. Nhìn kỹ lại, thanh này lưỡi búa chính là lúc trước kích hoạt trận nhãn cái kia thanh phóng đại bản, cũng là bản cổ đại đế cùng buộc dạ lúc đối chiến dùng cái kia thanh. Lưỡi búa chỉnh thể hiện ra màu đen, toàn thân bị điêu khắc ra đại lượng phù văn. Ngoại trừ những phù văn này bên ngoài, xem toàn thể đi lên không có cái gì đặc biệt, thậm chí có chút thường thường không có gì lạ. Đương nhiên Lục Xuyên không đến mức ngu đến mức cho rằng thanh này lưỡi búa sẽ là cái gì phàm vật, đây chính là chặt qua kẻ lưu lạc lưỡi búa. Có chút đặc biệt là lưỡi búa trọng lượng, cho dù Lục Xuyên bây giờ lực lượng đưa nó nắm trong tay, cũng cảm giác vô cùng nặng nề. Đại lực xuất kỳ tích, cái đồ chơi này chỉ dùng man lực cơ múa, chính là một cái siêu cấp đại sát khí. Lục Xuyên gật gật đầu, tiện tay múa ra mấy cái búa hoa. Mặc dù lần thứ nhất sử dụng, lại có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác, quả thực có chút thần kỳ. Ô ba tiểu mao cầu kia hữu khí vô lực âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy tiểu gia hỏa theo to lớn lưỡi búa bên trong bò lên đi ra. Có lẽ là lưỡi búa đã phóng đại, xem như búa linh tiểu mao cầu, thân thể cũng cùng tỷ lệ phóng đại. Cái này khiến tiểu gia hỏa nhìn qua càng thêm mập mạp, càng thêm đáng yêu. Chỉ là tiểu gia hỏa còn không có theo cùng chủ nhân phân biệt bên trong châm tới, nhìn qua giống như là xương đánh quả cả, không có một chút tinh khí thần. Ô ba tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kêu lên, bắt đầu là Lục Xuyên giải thích lưỡi búa năng lực. Lưỡi búa có hai cái danh tự, một cái là bản cổ phủ, một cái là khai thiên phủ, muốn làm sao gọi đều có thể. Lưỡi búa bên trên phủ văn là một loại cường hóa lực lượng phù văn, đến từ ngoại vực. Loại này phù văn chia làm 3 cái giai đoạn kích hoạt. Giai đoạn thứ nhất kích hoạt, có thể gấp 10 tăng cường lực lượng, di chứng có thể xem nhẹ. Giai đoạn thứ hai kích hoạt, có thể 50 tăng gấp bội cường lực lượng, di chứng là nếu như nhục thân không đủ cường đại, thân thể sẽ bị băng liệt. Giai đoạn thứ ba kích hoạt, có thể 200 tăng gấp bội cường lực lượng, di chứng là nhục thân giải thể. Mong muốn kích hoạt bậc thứ mấy đoạn, trực tiếp nói cho ta liền tốt, ta lại trợ giúp ngươi, nhưng là giai đoạn thứ ba không cần kích hoạt, thân thể của ngươi cường độ không đủ. Tiểu Mao Cầu ô hoa xong nhảy đến Lục Xuyên trên bờ vai, mặt ủ mày chau nằm sấp xuống dưới. Nhìn một chút Tiểu Mao Cầu, Lục Xuyên cũng có biết hay không thế nào an ủi, có lẽ chỉ có thể chờ thời gian đi bớt lên trong lòng thương tích. Lục Xuyên bắt đầu quen thuộc mở bữa sử dụng, thật muốn nói có gì khó, vậy thật là không có, chính là một cái sách không nhắc lên tới vấn đề. Đùa nghịch một hồi lưỡi búa Lục Xuyên liền lòng tin tràn đầy, mặc dù không có cái gì chứng pháp, nhưng con hàng này là trời sinh vật luật quái, chỉ cần có thể cận thân tất cả đều dễ nói chuyện. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cô tên kia, dùng thanh này lưỡi búa bổ thần. Nghe nói như thế, Tiểu Mao Cầu đống nhiên có tinh thần, chiến ý dâng cao, tiểu gia hỏa ố ba ô phun kêu vài tiếng. Tiếp lấy một chút huỳnh quang theo Tiểu Mao Cầu trong thân thể xông ra, đây cũng là bản cổ hư ảnh lưu lại một điểm cuối cùng lực lượng. Huỳnh quang tán đi, truyền tống trận hoàn toàn khởi động. Tầm mắt mở ra lúc, Lục Xuyên phát hiện mình tới hoàn toàn tĩnh mịch hư vô chi địa, không có một chút sáng ngời, có chỉ là đậm đặc tới thực chất hắc ám, đè nén để cho người ta nổi điên. Lên. Sắp lần thứ nhất đối kháng chính diện kẻ lưu lạc, Lục Xuyên không còn cả lơ phất phơ, đem kiếm khí thả ra. Kiếm khí như long xà đi khắp giống như, nhanh chóng phủ kín chung quanh hư vô. Kỳ quái là, bất luận Lục Xuyên thế nào phóng thích kiếm khí đều không thể chạm đến cái này hư vô thế giới biên giới. Ố hoa tiểu mao cầu kêu hai tiếng. Không động hư vô, không có biên giới, ha ha có chút ý tứ. Lục Xuyên cười cười xấu hổ. Ố hoa tiểu mao cầu khinh bỉ nhìn một chút Lục Xuyên. Ai, tiểu vương bắt đản ngươi thế nào còn mắng chửi người a, ta chỗ nào ngu xuẩn. Lục Xuyên bất mãn lẩm bẩm lên, đặt trên phủ kín kiếm khí hư vô, hướng về chỗ càng sâu đi đến. Lục Xuyên thao túng kiếm khí, nhường chạy đi xuống kiếm khí, như bóng với hình đi theo tại dưới chân. Nhưng Lục Xuyên có chút kỳ quái là, chính mình thế mà không cảm giác được bộc dạ chi lực tồn tại, thế giới này dường như ngoại trừ chính mình, liền không có những sinh vật khác. Có phải hay không đến lộ chỗ? Lục Xuyên nhịn không được hoài nghi. Ố hoa tiểu mao cầu nhìn một chút Lục Xuyên, càng thêm rất kinh bị. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Lục Xuyên kém chút không có tức mất đi. Thì ra mảnh này hư vô có huyền cơ khác. Ố hoa tiểu mao cầu khí tới bành trướng, nắm tay nhỏ trực tiếp hô tại Lục Xuyên trên lỗ tai. A, ha ha, dạng này a. Lục Xuyên cười ngượng ngùng vài tiếng. Lục Xuyên cái này miệng thối đại vương không cùng tiểu mao cầu đối tuyến, chỉ là bởi vì bản cổ hư ảnh lưu cho trong tin tức của hắn có kích hoạt không động hư vô phương pháp. Sở dĩ còn muốn có cái này trình tự, là bản cổ đại đế vì phòng ngừa có người muốn cứu ra bộc dạng. Nếu quả như thật có người đi đến nơi này, không có kích hoạt không động hư vô phương pháp, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị lạc tại cái này bóng tối vô tận bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đi xuống. Chương 491, mới gặp kẻ lưu lạc. Chương 491, mới gặp kẻ lưu lạc. Cái này lừa chó, lúc trước căn bản không có chăm chú xem hết những tin tức kia, hiện tại tự nhiên không cách nào phản bác tiểu mao cầu nói mình là ngu xuẩn chuyện. Lục Xuyên một lần nữa là xem lên khắc ấn lên mảnh vỡ ký ức, rất nhanh đã tìm được kích hoạt không động hư vô phương pháp. Hắc, cái này đơn giản. Lục Xuyên đem một thân thần lực bộc phát ra đi, xét theo khai thiên phủ của ngũ lên. Nhìn xem Lục Xuyên như là điên cuồng đồng dạng vùng vẫy lưỡi búa, tiểu mao cầu là trợn mắt hốt mồm. Đây là một bộ vô cùng phức tạp tế tự chi vũ, là bản cổ đại đế theo bên trong dòng sông thời gian vỡ ra. Thậm chí vì phòng ngừa có người biết được, bản cổ đại đế trực tiếp bỏ rơi một cái mạng đi cưỡng ép quấy nhiêu dòng sông thời gian, đem bộ này tế tự chi vũ theo trong lịch sử xóa đi. Nhưng tiểu mao cầu kinh ngạc chính là, bộ này tế tự chi vũ, lúc trước bản cổ đại đế cũng luyện tốt mấy canh giờ mới nắm giữ. Gia hỏa này, thế mà nhìn thoáng qua, trực tiếp liền biết. Mấu chốt con hàng này còn nhảy vô cùng tơ lụa, dường như trời sinh chính là ăn chén cơm này. Nói hắn thông minh à, hắn là thật không có đầu óc, bản cổ đại đế lưu lại tin tức cũng không nhìn. Ngươi nói hắn xuẩn à, hắn cũng là thật thiên tài, phức tạp như vậy tế tự chi vũ liếc mắt nhìn liền biết. Tiểu Mao Cầu trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào đánh giá Lục Xuyên, ngu xuẩn bên trong có một cỗ quỷ dị thông minh sức lực. Theo Lục Xuyên cuồng vũ vẫn còn tiếp tục, không động hư vô bên trong dần dần có thanh âm, thời gian dần trôi qua đạo thanh âm này rõ ràng, phản phất là đến từ cổ lão tế tự triệu hoán, thanh âm mang theo nồng đậm tang thương cùng lịch sử nặng nề cảm giác. Theo thanh âm càng lúc càng gấp rút, tử tịch chi địa đậm đặc hắc ám bắt đầu chậm rãi rút đi, tiếp lấy toàn bộ hư vô chi bắt đầu bặm mẹo, lôi kéo lên. Đột nhiên một đạo đâm cháy mạnh chỉ từ viễn không phía trên chiếu xuống. Đạo ánh sáng này càng lúc càng cháy mạnh, càng lúc càng sáng chói, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem cái này bóng tối vô tận hoàn toàn nhóm lửa. Bị cái này quang đạo qua hắc ám, có không giống phong cảnh, không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Xuyên dường như thấy được thanh thanh bãi cỏ cùng bầu trời xanh thẳm. Lục Xuyên không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục lấy kia điên dại giống như tế tự chi vũ. Rốt cục, tại tang thương kêu gọi rơi xuống trong nháy mắt, kia hừng hực quang cũng đúng lúc quét xong hắc ám. Hết thảy chung quanh bắt đầu kịch liệt biến ảo lên, Lục Xuyên thân ở trung tâm, như là trốn vào vô tận trong ảo cảnh. Không biết rõ qua bao lâu, hoàn cảnh chung quanh thời gian dần trôi qua ổn định lại, mà biến ảo hoàn thành thế giới, lại làm cho Lục Xuyên có chút mở mịt lên. Bởi vì đây là một cái mỹ lệ địa phương, không chỉ có xanh um tươi tốt, đỉnh đầu thậm chí còn có một vầng mặt trời, tản ra ôn hòa quang mang chân bóng lấy bần bật. Mà to lớn hóa về sau Lục Xuyên, thân ở trong đó lại cũng không lộ ra đột ngột. Thế giới này tất cả, dường như cũng là dựa theo chính mình to lớn hóa sau tỷ lệ, ngang hàng phóng đại. Tố Hoa thấy Lục Xuyên xuất thần, tiểu mao cầu hoa kêu lên. Mặt trời là bản cổ đại đế một con mắt biến thành. Nghe tiểu mao cầu giải thích, Lục Xuyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Tố Hoa tiểu mao cầu theo Lục Xuyên trên bờ vai nhảy xuống tới, ghé vào kia thanh trên cỏ xanh vui vẻ quay cuồng lên. Thông qua tiểu mao cầu giải thích, Lục Xuyên hiểu rõ tới thế giới này tất cả đều là bản cổ đại đế thân thể biến thành. Bản cổ đại đế một con mắt hóa thành mặt trời, một con mắt hóa thành thái âm, huyết nhục thì hóa thành sông núi biển hồ, hợp thành cái này sáng rỡ thế giới. Chỉ là thế giới này mặc dù ánh nắng tươi sáng, Lục Xuyên lại không cảm giác được một chút sinh mệnh chấn động. Tố Hoa đợi đến lăn lộn đủ, tiểu mao cầu rốt cục về tới Lục Xuyên trên bờ vai. Ngươi nói là buộc dạ liền bị nhốt trong thế giới này. Lục Xuyên có chút mờ mịt, cái này cũng không giống a. Bất quá tiểu mao cầu chắc chắn như thế, đoán chừng là không sai. Lục Xuyên thử đem đại lượng kiếm khí thả ra ngoài, thế giới này như là lúc trước không động hư vô đồng dạng, vẫn không có cuối cùng. Kiếm khí dò xét không đến, Lục Xuyên có chút vô kế khả thi, chỉ là như vậy ngốc ngốc đứng đấy cũng không phải biện pháp. Tố Hoa tiểu mao cầu chỉ Lục Xuyên trong tay khai thiên phủ. Lục Xuyên chăm chú lý giải lên tiểu mao cầu mong muốn biểu đạt ý tứ. Tiến vào ban đêm về sau, bộc dạ chi lực mới có thể xuất hiện, khai thiên phủ có thể nhường thế giới này ngày đêm xoay chuyển, cái này có thể nhường bộc dạ chi lực không nhận tuyệt đối quy tắc hạn chế mà sớm xuất hiện. Lục Xuyên gật gật đầu giơ lên khai thiên phủ, lực lượng toàn thân ngưng tụ trong đó, tiếp lấy mạnh mẽ vượt vung ra đi. Trong chốc lát, khai thiên phủ bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu, quang minh bị cái này một bữa mạnh mẽ mở ra, một vầng minh nguyệt xuất hiện, đêm tối cực tốc hàng lâm xuống. Tới. Lục Xuyên thần sắc hơi dừng lại. Đêm tối giáng lâm một cái mắt, bàng bạc sương mù màu đen tràn ngập tại mỗi một cái có thể cảm giác nơi hẻo lánh. Theo sát lấy chính là bộ dạ chi lực kia đặc hữu cảm giác quỷ dị, như núi kêu biển gầm đập vào mặt. Tố Hoa tiểu mao cầu nhảy dựng lên, thân thể tiến vào khai thiên phủ đầu bên trong. Làm thần. Đây là tiểu mao cầu tiến vào khai thiên phủ trước đó lưu lại. Làm thần liền làm thần. Lục Xuyên xách theo khai thiên phủ, bắt đầu chạy, hướng phía bộ dạ chi lực nồng nặc nhất địa phương. Thiên cung phía trên trăng sáng treo cao, là Lục Xuyên chiếu sáng con đường đi tới. Tới gần. Cảm giác rợn cả tóc gáy như là kim đâm đồng dạng, theo Lục Xuyên trong xương tủy xông ra, kích thích toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Hắc vụ phía dưới, một cái khổng lồ hình người thân thể như ẩn như hiện. Một nháy mắt Lục Xuyên phảng phất có loại ảo giác, thân ảnh này có chút quen thuộc. Hù dọa ta à, tiến hóa. Lục Xuyên đầu lưỡi hất lên, đi theo dưới chân trùng điệp đập mạnh, toàn bộ thân hình nhảy lên một cái, đối với kia thân hình mơ hồ nhảy trả mà đi. Cực hạn lực lượng mang theo kinh khủng phong lôi chi thành, giờ phút này Lục Xuyên dường như thiên thần hạ phàm đồng dạng uy vũ. Ngoại tào ngươi tại Lục Xuyên sắp một bữa bộ tại thân ảnh kia phía trên lúc, thần đột nhiên quay đầu lại. Lục Xuyên cùng gặp quỷ như thế con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy mạnh mẽ ngừng lại, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng lui một khoảng cách. Lục Xuyên sở dĩ dừng lại, bởi vì gương mặt kia lại là bản cổ đại đế bộ dáng. Nhìn trong chọc vào gương mặt kia, Lục Xuyên sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, một cỗ bạo ngược chi khí chậm rãi bò lên trên khuôn mặt. Trước mắt tuyệt đối không phải là bản cổ đại đế, sương mù lượn lờ thân thể, còn có nồng hậu dày đặc bộc dạ chi lực, đều thuyết minh thần là bộc dạ biến thành. Cháu trai này thế mà mô phỏng bản cổ đại đế thân thể, cái này khiến Lục Xuyên làm sao có thể không phẫn nộ, đây là khinh nhẫn. Tới rồi. Nuột ngạt thanh âm phát ra, thân thể khổng lồ chậm rãi quay lại mặt hướng Lục Xuyên. Hai chữ này xuất khẩu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Dường như thần biết Lục Xuyên sẽ đến. Tiên hóa, biến trở về nguyên nên có bộ dáng. Lục Xuyên chán nổi gân xanh lên. Thần dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, thật. Dạ. Ngươi lại như thế nào xác định ta không phải bản nhân đâu? Ngươi cười lên thật khó nhìn. Lục Xuyên lạnh lùng trả lời một câu, không trả lời thẳng vấn đề này. Thế mà không nhận luôn linh ảnh hưởng, lại bị lao giả lừa đảo kia tính kế. Thần tự giễu cười cười chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn chặn rơi xuống ánh trăng. Chương 492, gây đại họa chương 492, gây đại họa bục dạ. Bộc dạ chi lực người sở hữu, hủ lạn vũ trụ thanh lý người, từng bại vào bản cổ đại đế chi thủ, bị phong ấn ở đại ngũ hành trận bên trong. Huyễn hóa thành bản cổ đại đế bộ dáng cự nhân, thế mà làm lên tự giới thiệu, đối với mình đã từng thất bại, thần thẳng thắn nói ra. Cho dù bị trấn áp vô số tuế nguyệt, Lục Xuyên lại tại lời nói này bên trong, nghe không ra cái gì oán ghét. Lục Xuyên nghĩ tới rất nhiều hình tượng, lại không có nghĩ qua sẽ lấy loại an tĩnh này phương thức gặp mặt. Đừng có quá nhiều cảm xúc, sở dĩ mô phỏng bản cổ đại đế bộ dáng, chỉ là bởi vì cho tới bây giờ ta đều không muốn thông, vì sao lại thất bại? Ta muốn thay thế nhập hắn thị giác đi xem một chút ta đến cùng là thế nào. Lục Xuyên tâm tình dần dần bình phục lại, cũng đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Lục Xuyên, mù lưu tử một cái, bị không hiểu thấu trọng chúng, đến đối kháng các ngươi kẻ lưu lạc. Ngươi tốt, Lục Xuyên. Bộc Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tốt, Bộc Dạ. Lục Xuyên gật đầu đáp lễ. Hiện trường trong lúc nhất thời có loại quỷ dị lễ phép bầu không khí. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, đánh trước đó, ta muốn hỏi một vài vấn đề, ngươi là có hay không có thể thành thật trả lời. Bộc Dạ gật gật đầu, có thể, tương ứng ngươi cũng cần hồi đáp vấn đề của ta. Có thể. Lục Xuyên cười cười, vừa rồi ngươi nói ngôn linh cùng lão già lừa đảo là cái gì, phải chăng cùng kẻ lừa gạt có quan hệ? Bộc Dạ thần sắc bình tĩnh, dường như có lẽ đã tiên đoán được Lục Xuyên vấn đề. Là cùng kẻ lừa gạt có quan hệ, ngôn linh là thần một loại năng lực, ngôn linh người sách xảy ra vấn đề, căn cứ trả lời người đáp án đến ảnh hưởng hiện thực. Lục Xuyên nhíu mày, nếu là ta trả lời ngươi chính là thật bản cổ đại đế, ngươi liền thật biến thành bản cổ đại đế. Cái này cần nhìn lão già lừa đảo kia có nguyện ý hay không thực hiện. Bộc Dạ nhịn không được bật cười, vấn đề này hẳn là không người sẽ mắc lừa a. Đây là tự nhiên, trừ phi Lục Xuyên đầu góc trăm phần, mới có thể đi khẳng định trả lời vấn đề này. Đến tiên ta hỏi. Bộc Dạ nghĩ nghĩ, hôm nay khí trời bên ngoài thế nào? Lục Xuyên sửng sốt một chút, thế nào cũng không nghĩ tới, thần sẽ hỏi như thế một vấn đề. Chăm chú về suy nghĩ một chút, Lục Xuyên trả lời, nhiều mây chuyển tinh, ban đêm hẳn là có thể trông thấy tinh tinh. A. Bộc Dạ than nhẹ một tiếng, tốt bao nhiêu thời tiết. Lục Xuyên liếc mắt, bị giam ở chỗ này không phải là các ngươi chính mình làm sao? Kẻ lừa gạt ngôn linh ngươi vì sao lại sử dụng? Từ giờ trở đi, Lục Xuyên bắt đầu tin tưởng kẻ lừa gạt tồn tại. Nghe được vấn đề này, Bộc Dạ có chút thương hại nhìn một chút Lục Xuyên, ngươi tin tưởng thần tồn tại sao? Lục Xuyên trong lòng lạnh lẽo, có ý tứ gì? Chính là ngươi lý giải cái chủng loại kia ý tứ. Bộc Dạ lắc đầu. Lục Xuyên biết, chính mình khả năng phạm vào một sai lầm to lớn. Chính mình tin tưởng, khả năng nhường kẻ lừa gạt thật xuất hiện tại Lam Tinh phía trên. Ta đến vì ngươi giải thích cặn kẽ a. Bộc Dạ nhẹ nhàng phất phất tay. Lục Xuyên sau lưng xuất hiện một thanh từ tinh quang huyền hóa mà thành cái ghế, mời ngồi. Lục Xuyên vẻ mặt u ám ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi. Kẻ lừa gạt là phi thường tồn tại đặc thù, thần không có cụ thể ngoại hình, thần mỗi tới một chỗ, sẽ đem luân linh gieo trồng xuống. Luân linh không phải là các ngươi lý giải thần thông, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy nguyên sơ phát tắc. Luân linh sẽ bám vào tại mỗi cái sinh mệnh phía trên, cho dù là đại ngũ hành trận bên trong ta cũng không cách nào tránh khỏi. Lục Xuyên nghe được sợ hãi trong lòng, cái đồ chơi này đến cùng là thế nào tồn tại? Luân linh người tất cả lời nói đều sẽ bị lao giả lừa đảo kia nghe được. Thần sẽ sàng chọn một chút đi ra, tiến tới đi cải biến hiện thực, thần yêu quý hoang luôn. Nghe đến đó, Lục Xuyên có một chút nghi vấn, kia thần vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện, có phải hay không có liên quan tới ta? Không sai. Bộc Dạ gật gật đầu, lão giả lừa đảo mong muốn biến hóa, có cái cần thiết điều kiện, nhất định phải đến với bản thân giáng lâm khu vực bên trong, người mạnh nhất tán đồng. Lục Xuyên tâm tình chìm đến đáy cốc, cũng minh bạch vì cái gì kẻ lừa gạt một mực không có động tác nguyên nhân. Đó là bởi vì trước đó chính mình đối với kẻ lừa gạt tồn tại, một mực nắm thái độ hoài nghi, nhường thần không cách nào biến hóa. Kẻ lừa gạt là chính các ngươi người a, vì cái gì bằng lòng nói cho ta những này? Lục Xuyên cảnh giác lên. Ta chán ghét thần. Bộc Dạ không che giấu chút nào chính mình chán ghét, thần liền như danh nước bẩn bên trong giỏi bỏ, vĩnh viễn như vậy cầm không lộ ra. Ha ha. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi chán ghét thần hẳn là, thần liền miệng của các ngươi cũng có thể lợi dụng a. Bộc Dạ cũng là sảng khoái, gật gật đầu, không sai, dạng này ai đều không thích, chỉ cần lao già lừa đảo kia tại, ngươi vĩnh viễn không biết mình nói ra câu nào, sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng tồi tệ. Ngươi cũng hủy diệt vũ trụ, còn tại ứ ảnh hưởng. Lục Xuyên suy cười một tiếng, tràn đầy xem thường. Bộc Dạ lắc đầu, thanh lý chỉ là công việc của ta, kỳ thật ta càng ưa thích tại trời xanh mây trắng hạ hóng hóng gió, chỉ thế thôi. Ha ha. Lục Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, đã ngươi chán ghét như vậy thần, như vậy liên quan tới thế nào nhằm vào thần, có phải hay không cũng bằng lòng nói cho ta biết chứ. Không cách nào nhằm vào, hoặc là ngươi đem thần giáng lâm khu vực hóa thành hư vô, chỉ cần không có sinh mệnh, nô linh liền không có tác dụng. Bộc Dạ lắc đầu, các ngươi đều bị tình cảm tả hữu sẽ không như vậy làm, cho nên á thần càng chán ghét. Có chút ý tứ. Lục Xuyên cười. Ngươi còn cười ra tiếng. Bộc Dạ có chút ngoài ý muốn. Lục Xuyên cười càng thêm vui vẻ, chờ ta làm thịt ngươi, kế tiếp chính là thần, dám lợi dụng lao tử miệng biến hóa, phân cho thần đánh ra đến. Ngươi liền tự tin như vậy. Bộc Dạ cũng cười theo. Ta chính là chuyên môn đến làm ngươi tiện hóa. Lục Xuyên đang tiếng cười bên trong, đột nhiên bạo khởi trong tay khai thiên phủ đổ ngang mà đi, thẳng đến Bộc Dạ đầu lâu. Vâng. Bộc Dạ phản ứng cực nhanh, tại Lục Xuyên đưa tay một cái trước mắt, liền lấy ra một thanh cùng khai thiên phủ giống nhau như lúc lưỡi búa. Hai thanh khai thiên phủ mạnh mẽ đụng vào nhau, cực hạn lực lượng va chạm, mang theo cuồng bạo năng lượng nổ tung, chôn vùi bắt đầu xuất hiện, không gian bắt đầu đổ sụp. Hơi. Một búa xuống dưới, Lục Xuyên đầu lưỡi hất lên miệng thủy mạn thiên bay loạn. Ngươi thật buồn nôn. Bộc Dạ nhanh chóng lùi về phía sau, dường như không muốn sát người vật lộn. Lục Xuyên mới lười nhác trả lời, xét theo lưỡi búa như bóng với hình xung tới. Lục Xuyên như cái người điên vung vẩy lên trong tay khai thiên phủ, mặc dù không có kết cấu gì, nhưng là tốc độ cực nhanh. Cái này không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra tên điên đấu pháp, nhường Bộc Dạ ứng phó có chút phí sức, trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ. Hơi, ngươi nguyên sơ pháp tác đâu? Phóng xuất nhường ra thấy chút việc đợi a. Lục Xuyên đánh cho hưng khởi, hô to nhỏ kêu lên. Đầy trời nước bọt lực công kích, quả thực so cái này điên dại phủ pháp còn muốn tới cường đại. Ngươi thật làm cho ta chán ghét. Không biết có phải hay không là có bệnh thích sạch sẽ, Bộc Dạ chống đỡ sau khi, còn hết sức không cho một chút nước bọt dính vào trên thân. Vậy ta có thể thật là vui, ha 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 ha. Lục Xuyên phát ra khỏe mạnh cười to, trong tay công kích càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Chương 493, không nói võ đức. Chương 493, không nói võ đức đủ. Bộc dạ bị đánh một bước, một tiếng bạo hống phía dưới, màu đen bộc dạ chi lực như gợn nước giống như dập dờn mà ra. Bạo trong tiếng hô mang theo một cỗ rung động lòng người lực lượng, bộc dạ dường như muốn dùng loại này bay thẳng thần hồn lực lượng, nhường Lục Xuyên ngắn ngủi thất thần. Ha ha ha, ngươi cái này tiện hóa, vừa mới bắt đầu làm sao lại đủ? Lục Xuyên kia khỏe mạnh tiếng cười bên tai không dứt, đối với cỗ này trực kích thần hồn cách lực lượng hoàn toàn không có phản ứng. Bộc dạ biến sắc, không rõ vì cái gì Lục Xuyên sẽ miễn dịch chính mình tinh thần lĩnh vực công kích. Càng hỏng bét chính là, Lục Xuyên hoàn toàn không có sử dụng khai thiên phủ kèm theo thần uy. Vô số tuế nguyệt mô phỏng, thần đã tìm được khai thiên phủ lực lượng lực điểm. Thậm chí thần còn tiên đoán được, sẽ có một thiếu niên sách theo khai thiên phủ đi vào phong ấn chi địa. Chỉ cần Lục Xuyên sử dụng khai thiên phủ năng lực chiêu thức, bộc dạ liền có thể thi hành phản chế. Nhưng mà thần không có tiên đoán được chính là, bàn cổ đại đế hoàn toàn không có dạy cho Lục Xuyên khai thiên phủ phương pháp sử dụng, chỉ là cho Lục Xuyên xem như đại hào bình thường lưỡi búa đi dùng. Cũng có lẽ bản cổ đại đế đã dự liệu được bộc dạ dự định, cho nên mới không có dạy cho Lục Xuyên bất kỳ đồ vật của mình. Hiện tại không có lưu cho bộc dạ suy nghĩ thời gian, Lục Xuyên lưới búa đã vung mạnh đến tất cả đều là tàn ảnh, lực chú ý hơi không tập trung liền sẽ bị đánh ở trên người. Lăng Vân, ngay tại bộc dạ ở vào tuyệt đối yếu thế thời điểm, thần đột nhiên ngừng đón đỡ động tác, mạnh mẽ chống đỡ Lục Xuyên một búa. Lục Xuyên trong tay khai thiên phủ mạnh mẽ chém vào bộc dạ bả vai, màu đen bộc dạ chi lực như là biển rộng lớn biển chảy ngược giống như theo kia vết thương kinh khủng bên trong trào lên mà ra. Nhưng mà cũng là trong nháy mắt này dị biến nảy sinh, một bộ áo giáp màu bạc đột nhiên bao trùm bộc dạ toàn thân. Tại Lục Xuyên rút ra khảm tại bộc dạ xương cốt bên trong khai thiên phủ trước, liền bị áo giáp kẹp lấy lưỡi búa. Lục Xuyên điên cuồng lôi kéo cán búa lại không nhúc nhích tí nào, dường như khai thiên phủ cùng bộc dạ hòa thành một thể. Lăng Vân Khải, đại đế mạnh nhất phòng ngự thần khí, có thôn vệ công kích độ vật năng lực, ngươi không biết vận dụng khai thiên phủ là không thể nào rút ra. Lục Xuyên trong lòng vang lên tiểu mao cầu ố hoa âm thanh. Lúc này, bộc dạ bỗng nhiên phản kích, trong tay kia khai thiên phủ giả cắt ngang mà đến. Nếu như Lục Xuyên lại không buông tay, sợ rằng sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Cho thần. Thấy Lục Xuyên thờ ơ, dường như muốn chọi cứng cái này nghiêm bữa, tiểu mao cầu dọa đến hét dầm lên. Lục Xuyên vội vàng buông tay, mũi chân điểm nhẹ lui một chút, phần bụng hiểm lại càng hiểm dán khai thiên phủ giả mũi nhọn sắc qua. Khai thiên phủ không phải ngươi như thế dùng, nhìn kỹ thanh này tuyệt thế thần khí phương pháp sử dụng. Bước lui Lục Xuyên, bộc dạ nhẹ nhõm rút ra khảm trên bả vai khai thiên phủ. Tiếp lấy tiện tay nhẹ nhàng lắc một cái, đũa linh tiểu mao cầu bị run lên đi ra. Ta ít mẹ nó. Bị tung ra tiểu mao cầu hùng hùng hổ hổ đi vào Lục Xuyên đầu vai. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi miệng vẫn là thối như vậy. Đối mặt tiểu mao cầu nhục mạ bộc dạ không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút trêu chọc hương vị. Phanh. Bộc dạ bỗng nhiên chấn vỡ khai thiên phủ giả, một cái màu đen tiểu mao cầu bật đi ra, chui vào chân chính khai thiên phủ bên trong. Chiêu này nhường Lục Xuyên đều nhìn có chút ngợp bức, tốt một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Cháy mau. Tiểu mao cầu dắt Lục Xuyên lỗ tai lớn tiếng ố va lên. Có bữa linh, thân liền có thể hoàn toàn sử dụng khai thiên phủ, ngươi không có Lăng Vân Khải, sẽ bị chặt thành thịt nát. Có phải hay không có chút quá mượn, vật nhỏ ngươi vẫn là như thế xuân. Bộc dạ nở nụ cười, hai tay giơ lên khai thiên phủ càng quá đỉnh đầu, lấy đang đánh cho phương thức trực diện Lục Xuyên. Sau một khắc, thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động, mắt trần có thể thấy năng lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, bay thẳng bữa thân bên trong. Lục Xuyên cùng người đối chiến, chưa bao giờ có chạy trốn ghi chép, trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có, tương lai lại càng không có. Tiện hóa, ngươi sẽ không coi là lão tử cái gì cũng không biết ta. Phanh. Một tiếng nổ vang, Lục Xuyên đưa tay, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen. Hai thanh bội kiếm đều không ở bên người, Lục Xuyên hiện tại chỉ có thể sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra sát sinh. Tới Lục Xuyên tình trạng này, kiếm có phải là thật hay không thực tồn tại kỳ thật không có quá nhiều quan hệ, trong lòng có kiếm thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Kiếm khí, thật sự là hiếm thấy. Bộc dạ suy cười một tiếng, trong tay khai thiên phủ cuồn bổ xuống. Khai thiên tam thức, ngươi nhất định phải chết. Tiểu mao cầu ố hoa âm thanh bên trong tràn đầy hối hận không có sớm một chút nhắc nhở Lục Xuyên. Lên. Tại khai thiên phủ đánh xuống trong nháy mắt kia, Lục Xuyên đưa tay một kiếm quét ngang mà đi. Vâng. Kiếm cùng búa trên không trung chạm vào nhau, cuồng bạo đến cực điểm hai cỗ năng lượng, tại đụng nhau địa phương tạo thành một cái hừng hực điểm. Cái điểm này bắt đầu cực phóng đại, một nháy mắt liền thôn vẽ mắt trần có thể thấy tất cả sự vật. Thân ở trung tâm hai người, đỉnh lấy kinh khủng bạo liệt năng lượng không ai nhường ai, gắt gao giằng co. Ố hoa. Tiểu mao cầu đống nhiên nhảy dựng lên, chui vào khai thiên phủ bên trong. Bộc dạ biến sắc, hoàn toàn không ngờ tới vật nhỏ này còn có như thế một tay. Đương nhiên đây cũng là Lục Xuyên gánh vác khai thiên phủ một kích, là tiểu mao cầu sáng tạo ra điều kiện. Chỉ là giờ phút này bộc dạ đã không để ý tới tiểu mao cầu, bởi vì thần đông nhiên phát hiện Lục Xuyên kiếm khí, cùng mình nhận biết bên trong kiếm khí có sự bất đồng rất lớn. Kiếm khí loại này cổ lão lực lượng, tại cái vũ trụ này thanh thứ nhất kiếm xuất hiện thời điểm liền nương theo mà ra. Loại này cổ lão lực lượng, sớm đã bị kẻ lưu lạc nghiên cứu triệt để, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng mà Lục Xuyên kiếm khí, không chỉ có thể ngăn trở đối cái vũ trụ này mà nói, có thể xương sát lực mạnh nhất khai thiên tam thức, thậm chí còn tại làm hao mòn khai thiên phủ bên trong lực lượng. Không phải cái vũ trụ này lực lượng, kiếm khí của ngươi từ đầu tới. Bộc dạ rốt cục ý thức được chuyện không được bình thường. Ngươi đoán a? Lục Xuyên thử lấy răng hàm nở nụ cười. Vốn là hai tay cầm kiếm Lục Xuyên, bởi vì khai thiên phủ lực lượng bị kiếm khí yếu bớt, lại có không đưa ra đến một cái tay. Mà bộc dạ tại hết đợt này đến đợt khác dưới tình huống, chỉ có thể điên cuồng thêm đại lực lượng, căn bản dọn không ra không đến. Lục Xuyên giơ lên chống đi tay phải, đối với bộc dạ đến mặt to liền quạt đi lên. Bộc dạ hoặc là buông tay tiếp nhận hai cỗ lực lượng bộc phát phản vệ, hoặc là liền đỉnh lấy một tát này tiếp tục căng thẳng đến phân ra thắng bại. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, tại cái này cuồng bạo trường năng lượng bên trong, như thế đột ngột, như thế đến dễ nghe. Một tát này, Lục Xuyên thậm chí đều không có tại bàn tay bên trên chùm lên kiếm khí, chính là hoàn toàn vũ nhục người. Tiên hóa, nhìn ta rút không quất ngươi liền xong việc. Bộc Dạ cái kia sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có nhiều đặc sắc, đều nhanh gặp phải tắc kẻ hoa. Đúng. Lục Xuyên trong cổ họng đống nhiên vang lên một hồi tiếng lẩm bẩm, một ngụm lao đàm đã vận sức chờ phát động. Ngươi muốn làm gì? Bộc Dạ dọa đến sù lông lên, không đúng, hẳn là bị buồn nôn sù lông lên. Quá. Lục Xuyên mạnh mẽ xì ra ngoài, nào giống như là phát hỏa người nồng hoàng lao đàm, thẳng đến Bộc Dạ mặt mà đi. Lại cạnh. Cái này miệng lao đàm dính tại Bộc Dạ trên mặt. Bộc Dạ bắp thịt trên mặt bắt đầu không ngừng co gắp, một bộ lập tức sẽ sụp đổ bộ dáng. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, thề phải đem con hàng này nghiền xương thành tro. Nhìn cái gì vậy? Không phục à? Ngươi nôn ta à? Lục Xuyên nói thậm chí mở ra miệng rộng, ra hiệu Bộc Dạ hướng trong này nôn. Chương 494, phá mất bản cổ thân thể. Chương 494, phá mất bản cổ thân thể. Phốc, Bộc Dạ thực sự không kèm được, phun ra một miệng lớn chất lỏng màu đen. Chết cho ta! Nổi giận Bộc Dạ dường như phát điên, bắn nổ lực lượng không cần tiền giống như đưa vào bản cổ phủ bên trong, mong muốn một lần hành động đè xuống Lục Xuyên. Lục Xuyên thu hồi kia tiện hề hề nụ cười, Phong Kinh Vân đạm nói, tại kiếm khí đối ngươi có tác dụng một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không có một tia phần thắng. Lời còn chưa dứt, Lục Xuyên cầm kiếm tay bỗng nhiên siết chặt. Vâng. Song Vương bắn nổ năng lượng va chạm lần nữa ra năng lượng kinh khủng phong bạo. Nhưng mà Bộc Dạ phát hiện, bất luận chính mình thế nào thêm đại lực lượng, Lục Xuyên huyễn hóa mà ra trường kiếm đều là không núc nhích tí nào. Này tấm bản cổ đại đế thân thể, thần đã mô phỏng trên triệu năm, mấy có lẽ đã có thể phát huy ra chân thân 100% thực lực, bây giờ lại không cách nào dung chuyển thiếu niên trước mắt mảy may. Chẳng lẽ cái vũ trụ này tu sĩ thực lực đã tăng dài đến loại tình trạng này, có thể nhẹ nhõm mặt đối với lang thang người? Bộc Dạ vừa sợ vừa giận. Không đúng, nhất định là loại này kiếm khí nguyên nhân. Oa. Đống nhiên Lục Xuyên trong lòng vang lên tiểu bao cầu thanh âm. Lục Xuyên cười cười, đã như vậy, vậy ta lui một bước cũng có thể. Lục Xuyên tại chiếm hết ưu thế thời điểm, đống nhiên thu hồi trường kiếm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái lui về phía sau. Va chạm cùng bạo lực lượng trực tiếp phản vệ Lục Xuyên, Lục Xuyên lại chỉ là nhẹ nhàng gọi đúng tay. Kiếm khí trào lên mà ra, hình thành một cái vỏ trứng bộ dáng vòng bảo hộ, đem thân thể bảo vệ. Cùng bạo phản vệ, như là chạy xiết sông lớn gặp một khối sừng sững bất động ngân thạch, theo Lục Xuyên trước mặt phân lưu mà đi, không cách nào tổn thương mảy may. Bộc Dạ kinh ngạc phía dưới, nhưng cũng bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đi nghiêm tiến lên truy kích mà đi. Khai thiên phủ núi kêu biển gầm thẳng đến Lục Xuyên mặt mà đi. Tiến hóa. Lục Xuyên nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Nhìn thấy Lục Xuyên khoe miệng nụ cười, Bộc Dạ trong lòng giật mình, vừa định dừng lại truy kích, chuyện quỷ dị bỗng nhiên xảy ra. Trong tay kia chính bản khai thiên phủ bỗng nhiên không nghe sai khiến, dập dờn ra từng vòng thổ hoàng sắc gợn nước, nhường hình tượng dừng lại tại đánh xuống trong nháy mắt kia. Bản cổ, người tính toán ta. Bộc Dạ một tiếng bạo hống. Vâng. Sau một khắc, khai thiên phủ đột nhiên nổ tung. Lại lui. Tiểu Mao cầu thanh âm lo lắng tại Lục Xuyên trong lòng vang lên. Lục Xuyên lại là không hề lay động, lặng lặng chờ tại cái này bạo tạc trung tâm, thưởng thức Bộc Dạ kia như chó nhà có tang đồng dạng tức hồn hển. Nổ tung khai thiên phủ, bộc phát ra vô số tuế nguyệt ngưng tụ lực lượng. Lấy Bộc Dạ làm trung tâm, không gian chung quanh hướng phía trung tâm bắt đầu than lún xuống dưới. Khai thiên phủ vô số mảnh vỡ thẳng tắp bắn vào Bộc Dạ thể nội. Bộc Dạ mong muốn dễ rủa đứng dậy, theo đổ sụp trung tâm leo ra, nhưng là khai thiên phủ mảnh vỡ dường như có cực mạnh áp chế lực. Bộc Dạ một khi phát lực, liền bị bắn nhập thể nội mảnh vỡ cưỡng ép quấy nhiễu. Đột nhiên một chút lưu quang bay thẳng Lục Xuyên mà đến. Hoa hoa hoa, nhanh lên tiếp được ta. Ta còn không muốn chết bệnh lên, ta muốn đi ra xem một chút đâu. Tiểu Mao cầu ố ba âm thanh, lần nữa tại Lục Xuyên trong lòng băng lên. Lục Xuyên duỗi tay nắm lấy điểm này lưu quang, tiếp lấy dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh bay thẳng thiên khung mà đi. Từ trên xuống dưới nhìn lại, lớn đổ sụp càng thêm rung động lòng người. Lấy Bộc Dạ làm trung tâm, không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, bộc phát ra kinh khủng phong lôi tiếng gầm. Bộc Dạ thân thể phảng phất có to lớn hấp lực, đem vô số không gian mảnh vỡ hấp thụ tới bên người. Chết đồ vật, đáng đời. Tiểu Mao cầu ố ba lấy theo Lục Xuyên trong lòng bàn tay chạy ra, nhảy đến Lục Xuyên trên bờ vai. Lục Xuyên lúc này mới chú ý tới, vừa rồi bắt lấy lưu quang là một quả khai thiên phủ mảnh vỡ, mà thân làm búa linh tiểu ma cầu, bởi vì búa thân nổ tung, trạng thái bản thân cũng vô cùng hỏng bét. Tiểu gia hỏa thân thể đã hiện ra hơi mờ trạng, dường như tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Nhưng mà tiểu ma cầu lại không thèm để ý chút nào trạng thái của mình, vui vẻ nhìn xem hám sâu lớn đổ sụp trung tâm một dạng. Ố hoa, tiểu ma cầu một vừa thưởng thức kiệt tác của mình, một bên là Lục Xuyên giải thích. Thì ra đây hết thảy là bản cổ đại đế sớm liền tính toán tốt, buộc dạ gia hỏa này cái đuôi nhếch lên, đại đế liền biết thần muốn kéo cái gì phân. Đại đế biết Bộc Dạ mô phỏng thân thể của mình, nhất định thần chắc chắn sẽ cướp đoạt khai thiên phủ. Từ đó trở đi, liền lợi dụng trận pháp là khai thiên phủ dành dụng năng lượng. Khai thiên phủ tại vô số tuế nguyệt bên trong, theo đại ngũ hành trận bên trong rút ra ngũ hành chi lực, vì chính là tại Bộc Dạ cướp đoạt khai thiên phủ sau, cấp cho thần một kích trọng thương. Mà sở dĩ không dạy cho Lục Xuyên khai thiên phủ phương pháp sử dụng, chính là sợ Lục Xuyên tiêu hao khai thiên phủ lực lượng, cuối cùng không đạt được trong dự đoán hiệu quả. Lục Xuyên gật gật đầu, không hổ là số mệnh chi địch, bản cổ đại đế đối với Bộc Dạ hành vi dự phán vô cùng tinh chuẩn. Không có ta chuyện gì. Tiểu Mao Cầu có chút mệt mỏi ố hoa lên, hai mắt thật to chậm rãi nhắm lại. Lần này xung kích có thể xông rơi Bộc Dạ mô phỏng ra đại đế thân thể, tiếp theo nguyên sơ đại xà phải nhờ vào chính ngươi. Ta buồn ngủ quá, điểm này mảnh vỡ là ta sau cùng chôn dung thân, ngươi nếu coi trọng nha. Mặt khác ngươi cũng không nên chết, không phải đại đế tất cả tâm huyết liền bổ phí. Yên tâm, ưu thế tại, ta đã đứng ở thế bất bại. Lục Xuyên cười gật gật đầu. Thổi ngư bức, cần phải miệng tối ba a. Tiểu Mao cầu cuối cùng một tiếng rất nhỏ ố hoa rơi xuống, thân thể hóa thành điểm điểm hình quang xông vào Lục Xuyên lòng bàn tay bên trong mảnh vỡ. Nhìn lấy trong tay mảnh vỡ, đây chính là bản cổ đại đế năm chính mình chiếu cố tiểu gia hỏa, có thể nào cô phụ. Tiếp lấy Lục Xuyên làm một cái nghịch thiên động tác, con hàng này mở ra miệng rộng, đem mảnh vỡ ném vào. Dạng này liền an toàn, thuận tiện dùng kiếm khí tư dưỡng, sẽ có tỉnh lại ngày đó. Ta trí thông minh này, kia không phải cũng là thiên hạ vô song. Đối với cơ trí của mình, Lục Xuyên rất là hài lòng gật đầu. Chờ tiểu Mao cầu tỉnh lại ngày đó, phát hiện mình tại Lục Xuyên trong bụng, không biết rõ sẽ là ý tưởng gì, mấu chốt cháu trai này ăn ngũ cốc hoa màu. Bản cổ, người đáng chết ta. Một tiếng oán ghét gào thét, mang theo trùng thiên hận ý phía dưới, thân ở đổ sụp trung tâm mục dạng, phát như điên kêu gào lên. Bộ này mô phỏng thân thể, hao tốn thần vô số tâm huyết, nhưng mà tới cuối cùng, lại không có phát huy một chút tác dụng, liền bị tính kế không thể không bỏ qua. Lục Xuyên hờ hững nhìn phía dưới, lặng lặng chờ đợi bộ dạng một loại khác hình thái xuất hiện, nguyên sơ đại xà. Dãy rủa hồi lâu, bộ dạng phát hiện mình hoàn toàn bị nắm. Thật sự nếu không bỏ qua bản cổ đại đế thân thể, chỉ sợ khai thiên phủ những cái kia mảnh vỡ sẽ dung nhập vào chính mình bộ dạng chi lực nội hạch bên trong. Đến lúc đó không phải bỏ qua thân thể liền có thể giải quyết. Bộc Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phía trên Vân Đạm Phong Khinh Lục Xuyên, trong mắt không còn có mới gặp lúc kia phần lạnh nhạt thông dòng, có chỉ là huyền giống như rắn độc gầm tàn cùng độc ác. Chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bộc Dạ thân thể chậm rãi chìm vào đổ sụp không gian bên trong. A u, ta rất sợ đó. Lục Xuyên rắc khỏe miệng một hồi trào phúng. Đối với trước lúc trước cái loại này bình tĩnh thông dòng, Bộc Dạ loại này đoán phụ đồng dạng trạng thái, Lục Xuyên ngược lại càng thêm yên tâm. Chương 495, kiếm khí của ta tại ngươi phía trên. Chương 495, kiếm khí của ta tại ngươi phía trên. Một cái bị phong ấn vô số tuế nguyện tồn tại, nếu như còn có thể bảo trì lạnh nhạt thông dong, đây mới thực sự là cường đại. Một cái bình tĩnh ra hỏa, vĩnh viễn so một cái táo bạo ngu xuẩn càng thêm đáng sợ. Nếu như buộc dạ một mực bảo trì mới gặp lúc kia phần trạng thái, sợ rằng sẽ cho Lục Xuyên mang đến phiền phức ngập trời. Nhưng là hiện tại thần như cái oán phụ, Lục Xuyên cũng đã tuyên bố thần thất bại. Lục Xuyên mặc dù thường xuyên đang đánh nhau thời điểm, như cái người điên nổi điên, nhưng là vô luận như thế nào nổi điên, Lục Xuyên ở sâu trong nội tâm mãi mãi cũng là bình tĩnh. Bởi vì Lục Xuyên có lẽ là thời điểm liền ý thức được, nội tâm bình tĩnh vĩnh viễn là xứng đôi thực lực tiền đề. Lục Xuyên lặng lặng nhìn lớn đổ sụp, hoàn toàn đem bộ dạ bao phủ, thể nội kiếm khí cũng theo đó vận chuyển lại. Mặc dù bản cổ đại đế bố cục, hủy đi bộ dạ nguyên hóa khó giải quyết thân thể, nhưng kế tiếp mới thật sự là trọng đầu ý. Vâng. Tại không gian vỡ vụn hướng tới bình tĩnh lúc, đổ sụp trung tâm đột nhiên dâng lên hải lượng sương mù màu đen, chính là bộ dạ đặc hữu bộ dạ chi lực. Những này sương mù màu đen ngưng tập hợp một chỗ, đậm đặc kết thành thực chất. Hắc vụ phóng lên tận trời, tựa như một cây kình thiên chi trụ, xuyên thẳng trời cao mà đi. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ ấm lãnh, theo hắc vụ bên trong khuyết tán ra đến. Cỗ này âm lãnh tựa như gió thu quét lá rụng quét sạch lá đi, mà bị cỗ này âm hàn đảo qua đại địa, kết lên một tầng màu đen băng xương. Càng kinh khủng chính là, cỗ này âm lãnh chi khí thế mà ảnh hưởng đến Lục Xuyên thể nội kiếm khí vận hành. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, chỉ là hơi có ngưng trệ, nhưng nếu quả thật đang đối chiến như thế đến một chút, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lục Xuyên mặt không thay đổi nhìn xem, đem thể nội kiếm khí vận hành càng thêm điên cuồng. TT rất nhanh, hắc vụ bên trong vang lên độc xà thổ tín thanh âm, kia cỗ khí âm hàn không chỉ có càng thêm cường thịnh, còn kèm theo một loại bệ nghệ chúng sinh bá đạo khí tức. Ngay sau đó một quả to lớn đầu rắn theo hắc vụ bên trong chậm rãi dò ra, kia màu băng lam dựng thẳng đồng chăm chú nhìn chằm chằm Lục Xuyên, âm lãnh độc ác đến cực điểm. Quỷ dị nhất chính là đầu này màu đen đại xà trên lân phiến khắc đầy lít nha lít nhít không biết rõ tác dụng phù văn. Phù văn ngẫu nhiên hiện lên ánh quang, mang theo không có gì sánh kịp áp bách cảm giác. Nhìn cái gì, không biết cha ngươi. Lục Xuyên cười ha hả, trong tay cực tốc biến hóa ra trường kiếm màu đen, như cái mãng phu đồng dạng theo thiên khung phía trên nhảy xuống, lao thẳng tới kia đầu rắn mà đi. Đồ chết tiệt. Bộc Dạ nổi giận âm thanh âm vang lên, đầu rắn khẽ động mấy lần. Tại Lục Xuyên sắp xông vào hắc vụ sau một khắc, hắc thô đôi rắn cuồng bạo bật ra, mạnh mẽ quét về phía Lục Xuyên phần eo. Loại tốc độ này đem Lục Xuyên cũng cho giật nảy mình. Kinh ngạc bất quá một cái chớp mắt, Lục Xuyên lập tức làm ra ứng đối, rút về đưa ra trường kiếm, đem trường kiếm bên cạnh đứng ở thân thể một bên, toàn bộ thân thể đỉnh đi lên, dùng làm tâm chắn. Vâng. Đôi rắn mạnh mẽ quất vào Lục Xuyên xem như tâm chắn trên trường kiếm. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn thiên băng địa liệt. Lục Xuyên bị cái này một cái đôi quét lướt ngang ra ngoài, ở trên đường mạnh mẽ đem trường kiếm trong tay cắm xuống dưới đất, mong muốn chậm lại xung kích. Mặt đất bị trường kiếm lôi ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở, cho dù là dạng này, Lục Xuyên cũng bị quét ra đi trên trăm thân bị. Phải biết hai vị này hiện tại hình thể, có thể là có một mảnh tinh vân lớn nhỏ. Nhìn như chỉ có chừng trăm thân bị, khả năng đặt vào trong hiện thực đã vượt ngang mấy cái tinh vân. Thực lực của ngươi, giống như không có miệng của ngươi như thế tới xuất sắc. Một kích trúng đích, Bộc Dạ nhịn không được trào phúng lên. Lục Xuyên rút ra trường kiếm, nằm ngang ở trước ngực, một đầu thổi rắn, ngươi thế nào có lá gan chế nhạo ta? Nói Lục Xuyên quét ngang mà đi, kiếm khí phi nước đại mà lên. Một đạo kiếm khí xuất hiện, cực tốc phóng đại, bay thẳng Bộc Dạ mà đi. Kiếm khí của ngươi rất mạnh, rất đặc biệt, nhưng là ngươi thật coi là sẽ có làm được cái gì sao? Bộc Dạ tiếng cười lạnh vang lên, đồng thời giấu ở hắc vụ bên trong thân rắn bàn. Bàn lên thân rắn đã cao hơn Lục Xuyên hình thể, dò ra hắc vụ đầu rắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Xuyên, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. To lớn miệng rắn bỗng nhiên mở ra, phun ra một đạo màu đen lôi quang. Lôi quang tốc độ cực nhanh, thế mà làm được phát sau mà đến trước, trước một bước xông đụng phải kiếm khí phía trên, còn có bộ phận lôi quang vượt qua kiếm khí lao thẳng tới Lục Xuyên mà đi. Vâng, lôi quang cùng kiếm khí đụng vào nhau, nhưng mà chuyện bị dị đã xảy ra. không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có kiếm khí lặng yên không tiếng động mở ra lôi quang. Ngươi nhìn, ngươi là đồ ăn chó, kiếm khí của ta tại ngươi phía trên. Ha ha ha, Lục Xuyên thử lấy răng hàm cười như điên, tiện tay vung ra hai kiếm, đem vượt qua kiếm khí lôi quang quét xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Bộc Dạ nhìn xem một màn này, toàn bộ rắn đều mở bức. Loại này lôi quang, thật là mô phỏng nguyên sơ đại xà thiên phú thần thông, có một kích diệt thế uy năng đừng nói bị cắt mở. Trước kia có người có thể lại lôi quang bên trong sống sót, vậy cũng là khó như lên trời chuyện, trừ phi có bản cổ đại đế Lăng Vân Khải loại kia tuyệt thế phòng ngự thần khí. Kiếm khí mở ra lôi quang về sau, bay thẳng Bộc Dạ mà đi. Bộc Dạ là thật có bị kinh tới, đối mặt kiếm khí trực tiếp thối lui ra khỏi thông thiên trụ đen bên trong. Cho dù là dạng này, thần thân thể vẫn là bị kiếm khí vớt một cái. Trong nháy mắt kia, thần bên ngoài thân trên lân phiến, những cái kia quỷ dị phù văn tự động phát sáng lên, phát ra quang hoa chói mắt. Kiếm khí không có mở ra Bộc Dạ thân thể, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Không sai mà như vậy đầu nhàn nhạt vết cắt, kinh hãi Bộc Dạ hồn phi phách tán. Bởi vì vô số năm trước, cùng bản cổ đại đế trận kia phong ấn chi chiến đánh kịch liệt như vậy, khai thiên phủ cũng chưa từng trên người mình lưu lại qua một chút vết tích. Nguyên sơ chi chất. Bộc Dạ bỗng nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái ngoại vực truyền thuyết. Truyền thuyết tại mẫu thân còn không ra đời trước đó, ngoại vực liền tồn tại hai loại tuyệt đối lực lượng, nguyên sơ hỗn độn cùng nguyên sơ chi chất. Nguyên sơ hỗn độn bị mẫu thân nắm giữ, thần dùng cố lực lượng này sáng tạo ra tất cả, cũng sẽ nguyên sơ hỗn độn khẳng khái tản tại mỗi cái vũ trụ. Nguyên sơ hỗn độn chính là tất cả khởi nguyên, cho dù là hiện tại cũng có thể tại một ít trong vũ trụ tìm tới nguyên sơ hỗn độn vết tích. Bất quá những này vết tích đã sớm bị pha loãng thành bình thường hỗn độn chi lực, mà một loại khác lực lượng nguyên sơ chi chất, tại sinh mệnh đản sinh thời điểm liền ẩn độn mà đi. Mặc dù mẫu thân bắt lấy một chút, cũng theo cố lực lượng này bên trong diễn hóa ra bây giờ ngoại vực hệ thống sức mạnh, nhưng là chân chính nguyên sơ chi chất đã sớm không hiện tại thế gian. Ngoại trừ nguyên sơ chi chất, Bộc Dạ nghĩ không ra cái khác bất kỳ vật gì có thể áp chế ngoại vực hệ thống sức mạnh, bởi vì là tất cả đều khởi nguyên từ ngoại vực là tất cả vũ trụ thượng vị tồn tại. Vô số tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ có lấy hạ khắc thượng chuyện xảy ra. Cho dù Bộc Dạ chính mình bị phong ấn ở cái này đại ngũ hành trận bên trong, đó cũng là bản cổ đại đế tập một cái lớn vũ trụ chi lực, dùng tuyệt đối lượng đánh ra ưu thế, mà không phải dựa vào là hắn lực lượng một người. Mà bây giờ, Bộc Dạ thế mà bị một vệ kiếm khí thương tổn tới. Chương 496, Dã Nam Nhân chiến đấu. Chương 496, Dã Nam Nhân chiến đấu. Bộc Dạ một bên suy tư, một bên cực tốc lui lại, mong muốn cùng Lục Xuyên kéo dài khoảng cách. Đột nhiên thần lại đột nhiên ngừng lại. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Mẫu thân đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, nguyên sơ chi chất một khi xuất hiện là tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Hắc, cháu trai ngươi sao không chạy? Lục Xuyên truy chính là thở mạnh, cháu trai này chạy thật nhanh. Không phải liền là một đạo kiếm khí sao? Có cần phải liều mạng chạy sao? Thật sự là quá thấp kém. Chỉ có một cái khả năng. Bộc Dạ đột nhiên quay người trực diện Lục Xuyên, xem bộ dáng là không định chạy. Kiếm khí của ngươi hẳn là đản sinh tại nguyên sơ hỗn độn, mà không phải nguyên sơ chi chất, dạng này liền nói thông. Bộc Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một nháy mắt trong đầu hiện lên trăm ngàn suy nghĩ. Loại trừ tất cả không có khả năng, như vậy còn lại đáp án lại thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng nhất định là câu trả lời chính xác. Bộc Dạ đoán thật đúng là không sai, Lục Xuyên kiếm khí hoàn toàn chính xác đến từ nguyên sơ hỗn độn. Ngươi đạp ngựa lại nhảy cái gì đâu? Lục Xuyên thắng gấp, nhìn đồ đần như thế nhìn xem Bộc Dạ. Kiếm khí của ngươi cùng ta Bộc Dạ chi lực nhiều nhất đồng cấp, đều là theo nguyên sơ hỗn độn bên trong diễn hóa mà đến, ha ha, bằng ta vô số năm tu hành, còn không sánh bằng ngươi lại nhảy bên trong 8 lắm điều. Bộc Dạ lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên cơ trường kiếm liền xông tới. Bộc Dạ cũng không còn tránh né, to lớn thân rắn hướng phía trước tìm đòi, mạnh mẽ cắn xé đi qua. Lục Xuyên toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bạo phát ra kiếm khí, đối mặt Bộc Dạ cắn xé không trốn không né, mạnh mẽ đục vào. Đánh giáp lá cả, Lục Xuyên kiếm mạnh mẽ bổ vào Bộc Dạ trên đầu, Bộc Dạ miệng rộng cũng mạnh mẽ cắn lấy Lục Xuyên trên bờ vai. Trường kiếm tại Bộc Dạ trên đầu lưu lại một đầu to lớn vết thương, màu đen Bộc Dạ chi lực, huyền như dòng máu đồng dạng theo trong vết thương tuôn trào ra. Mà Bộc Dạ miệng cũng cắn thủng Lục Xuyên bả vai, dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ sắc nhọn răng nanh. Cầu vật, há mồm a. Lục Xuyên đau nước mắt đều nhanh rớt xuống. Trường kiếm trong tay lại càng thêm điên cuồng không ngừng bổ chém đi xuống, mà Bộc Dạ cũng là đủ cứng, bị trường kiếm chặt đầu đầy đều là vết thương, chết sống là không hé miệng, không chỉ có không hé miệng còn mạnh mẽ vung. Cứ như vậy một cái bổ, một cái vung, hai cái nắm giữ vô thượng chiến lực tồn tại, giờ phút này lại tại dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức tiến hành quyết đấu. Rất nhanh máu tươi thấm ướt Lục Xuyên quần áo, cả người nhìn qua giống như là theo trong biển máu leo ra đồng dạng rất là doan người. Lục Xuyên nhìn qua so Bộc Dạ thảm, nhưng là nhất không kiên trì nổi trước lại là Bộc Dạ, bởi vì Lục Xuyên mỗi một cái lỗ chân lông đều tại xông ra kiếm khí. Cắn trên bờ vai miệng rộng, tựa như cắn lấy cả người là đâm cây xương rồng cảnh bên trên, đầu rắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp nhận cùng cấp bậc lực lượng xung kích. Loại này xung kích, không chỉ có nhường Bộc Dạ cảm giác được khoan tim đau đớn, toàn bộ đầu rắn cũng bắt đầu run lên. Lại không há mồm, cuối cùng kiếm khí khả năng theo miệng xông vào nội tạng, đến lúc đó cũng không phải là miệng tê. Để ngươi cắn, để ngươi miệng tiện, tư mã đồ vật, mới sinh đồ chơi bị mùi máu tươi kích thích, Lục Xuyên càng ngày càng phấn khởi, trường kiếm trong tay đập là càng ngày càng hung ác. Bộc Dạ ăn không có tay thua thiệt, tăng thêm miệng bị kiếm khí xông vừa đau lại tê dại. Rốt cục tại Lục Xuyên khó nghe tiếng chửi rủa bên trong, Bộc Dạ nuối lòng lái đi. Vung ra về sau, Bộc Dạ vội vã rời khỏi mấy cái thân vị, đau điên cuồng bung lên đầu. Ôi, tê miệng rộng rốt cục vung ra, nhưng cũng bị răng nanh câu đi một mảng lớn huyết đủ, đau Lục Xuyên cũng là nhè răng niết miệng. Hôm nay không đem ngươi nấu, lão tử danh tự viết ngược lại. Không để ý tới vết thương, Lục Xuyên giơ trường kiếm lại xuống tới, một người một rắn lần nữa lại xoay đánh nhau. Rất nhanh tương tự một màn lần nữa xảy ra, bất quá lần này Bộc Dạ cắn lấy Lục Xuyên bên phải trên bờ vai. Giữ lẫn nhau một hồi, một người một rắn lần nữa bung ra. Người cái tên điên này, nhìn xem hai bên bả vai đều bị cắn xuyên, cả người cùng huyết hồ lô như thế, lại càng ngày càng phấn khởi Lục Xuyên, Bộc Dạ trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Tiện hóa, không cho phép chạy lại đến cùng ra ra đại chiến 300 hiệp. Tiện hóa, cả nhà ngươi đều là tiện hóa. Một mực bị Lục Xuyên ông luôn hế ngự tinh thần công kích, cũng hoàn toàn đốt lên Bộc Dạ lửa giận. Một người một xà tượng là chỉ có thể man lực giá thú, lần nữa va vào nhau. Hắc hắc. Hắc hắc xoay đánh dòng dã sau một canh giờ, hai người rốt cục tách ra, chỉ là lần này tình trạng thật sự là cực kỳ thảm thiết. Lục Xuyên phần bụng bị cắn ra số cái cự đại huyết động, ruột loại hình đồ vật không ngừng theo huyết động bên trong chạy đến. Lục Xuyên không thể không đưa ra một cái tay, đi đè lại những này huyết động, phòng ngừa ruột rơi ra đến kéo trên mặt đất. Càng hỏng bét chính là, Bộc Dạ tại Lục Xuyên trong thân thể rót vào đại lượng nọc độc. Mặc dù nọc độc loại này không coi là gì đồ vật, đối Lục Xuyên loại này tồn tại đã không được cái gì chí mạng tác dụng, nhưng vẫn là ảnh hưởng tới vết thương khép lại. Trái lại Bộc Dạ, mặc dù đầy người đều là bị trường kiếm lôi ra vết thương, nhưng là không có tươi máu có thể chảy, nhìn qua toàn bộ trạng thái so Lục Xuyên tốt hơn nhiều. Nhưng mà thần tổn thương không tại mặt ngoài mà là tại bên trong, so Lục Xuyên kia kinh khủng ngoại thương chỉ nặng cũng nhẹ. Lục Xuyên đại lượng kiếm khí xông vào Bộc Dạ thể nội, giờ phút này chút kiếm khí đang trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Những này kiếm khí lại nhanh lại trơn trượt, muốn dùng Bộc Dạ chi lực đi đánh dụng, trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Bộc Dạ biết, tiếp tục như vậy nữa chính mình tất nhiên so Lục Xuyên trước ngã xuống, không thể lại cận thân vật lộn, gia hỏa này như cái bất tử chiến thần, dường như cảm giác không thấy đau đớn còn càng đánh càng mạnh. Mấu chốt là cháu trai này kiếm khí giống như vô cùng vô tận căn bản dùng không hết, bỏ đi hao tổn cũng là rất không có khả năng. Đương nhiên nhất làm cho Bộc Dạ không thể nhịn được là Lục Xuyên tấm kia miệng túi. Liên cái này hơn một canh giờ thời gian, lấy Bộc Dạ chính mình làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ tổ tông 18 đời đều bị thăm hỏi mấy lần. Giá nhỏ, nói tới chỗ nào? À, tới ngươi tổ nãi nãi trộn người Lục Xuyên đè xuống vết thương nợ đủ cười, lộ ra miệng đầy vết nha, này tấm ác quỷ đồng dạng bộ dáng, thấy Bộc Dạ toàn thân rẽ run. Nhìn ngươi miệng thối tới khi nào? Nổi giận Bộc Dạ bỗng nhiên lui lại, tại nguyên chỗ lưu lại một cái cự đại trận đồ. Trận đồ màu đen bộc phát ra kinh khủng sát lực, phản phất muốn xé nát tất cả đáng nhìn chi vật. Ha ha, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài a. Lục Xuyên vui run bắn cả người. Tiếp theo tại Bộc Dạ ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái tên điên này thế mà một tay lấy phần bụng trong vết thương, dò dỉ ra ruột tách rời ra. Lục Xuyên đem kéo ra tới ruột quần tại bên hông, thậm chí còn lại rảnh rỗi tâm đánh nơ con bướm. Hôm nay ta cùng ngươi đến bàn ruột đại chiến. Lục Xuyên quay thiếu, xách theo trường kiếm lần nữa xuống tới. Cái tên điên này. Lúc này Bộc Dạ tâm thái đã có chính mình cũng không biết cải biến, thần đã không nguyện ý chính diện cùng Lục Xuyên cứng rắn. Bộc Dạ vừa lui lại lui, cấp bách mong muốn cùng Lục Xuyên kéo dài khoảng cách. Thần muốn rời khỏi nguyên sơ pháp tắc bao phủ không gian, phòng ngừa chính mình cũng bị tác động đến. Đây cũng là nguyên sơ pháp tắc một lớn tệ nạn, không phân địch ta sẽ chôn vùi tất cả đáng nhìn chi vật. Chương 497, bàn ruột đại chiến chương 497, bàn ruột đại chiến muốn chạy, thật coi lão tử những năm này kiếm là luyện không sao. Co lại ruột Lục Xuyên chạy như bay, hô hô liền đuổi tới, đồng thời kiếm khí cũng không cần tiền đồng dạng tuôn trào ra. Bất quá những này kiếm khí không phải phóng tới Bộc Dạ, mà là phóng tới thiên cung. Toàn bộ thiên cung đều bị Lục Xuyên hải lượng kiếm khí bao phủ, liền kia bản cổ đại đế ánh mắt biến thành mặt trăng cũng bị che đậy. Toàn bộ thế giới lâm vào như chết đen nhánh bên trong. Lục Xuyên mạnh mẽ vung tay lên, xông lên bầu trời kiếm khí bắt đầu cực tốc ngưng tụ. Cùng lúc đó, lại đem trường kiếm trong tay mạnh mẽ ném ra ngoài. Cảm nhận được phía sau kình phong gào thét, Bộc Dạ theo bản năng quay đầu, mắt thấy trường kiếm phá không mà đến, không chút suy nghĩ trực tiếp vung đôi rút đi. Không sai mà như vậy Dạ ngừng một chút, Lục Xuyên đã đến gần cùng Bộc Dạ khoảng cách. Tiến hóa, chạy đâu? Một tiếng bạo hống, mang theo chấn động thần hồn lực lượng. Bộc Dạ sửng sốt một chút, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là loại này cấp bậc đối chiến, sững sờ một chút kia liền không có tiên cơ. Lục Xuyên bắt lấy cơ hội này, dưới chân trùng điệp đập mạnh, như chó giữ chụp mồi đồng dạng mạnh mẽ đục vào. Vừa mới quất bay Lục Xuyên ném mạnh mà đến trường kiếm, còn chưa ổn định thân hình, Bộc Dạ đã nhìn thấy Lục Xuyên vung lấy đầu lưỡi kia gương mặt to, nước bọt đã phun đến trên mặt mình. Không có chút nào tố chất có thể nói. Bộc Dạ kém chút không có bị tức điên, vội vàng vung đôi muốn đem Lục Xuyên rút ra ngoài. Nhưng là Lục Xuyên làm sao cho nó loại này thao tác, ôm chặt lấy thân rắn trùng điệp lật lăn ra ngoài. Rơi. Tại lật đi ra trong nháy mắt Lục Xuyên một tiếng bạo hống, trên bầu trời ngưng tụ kiếm khí, như là thiên hà chạy ngược đồng dạng cuồng nện mà xuống. Oanh, oanh, oanh bắn nổ kiếm khí trực tiếp đem ôm cùng một chỗ một người một rắn hoàn toàn bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Bộc Dạ kinh hãi, toàn thân Bộc Dạ chi lực cũng bất kể tiêu hao phóng xuất ra. Nhưng mà Lục Xuyên cùng thuốc cao ra chó như thế, không chỉ có phóng xuất ra đại lượng kiếm khí đối kháng Bộc Dạ chi lực, còn ôm thật chặt ở thân rắn nói cái gì chính là không buông tay. Bộc Dạ cũng là không may cực độ, thần sống vô số tuế nguyệt chưa hề gặp qua loại tình huống này. Cho dù là cùng bản cổ đại đế trận chiến kia, chính mình cũng là ung dung không nổi, lạnh nhạt chỗ chi. Cho dù cuối cùng bị phong ấn, đó cũng là không địch lại một cái đại vũ trụ lực lượng, thua không an. Mà bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử, một cái mãng phu làm chật vật như thế, kẻ lưu lạc mặt đều bị mất hết. Mấu chốt là thần tự thân Bộc Dạ chi lực, cùng Lục Xuyên kiếm khí cơ hồ không có khắc chế quan hệ, cả hai là cùng cấp bậc lực lượng. Cái này khiến Bộc Dạ ứng phó Lục Xuyên lưu manh đấu pháp dị thường phí sức. Hợp. Xem chừng thả ra kiếm khí rơi xuống không sai biệt lắm, Lục Xuyên lần nữa bạo hống một tiếng, bao phủ hai người kiếm khí bắt đầu không ngừng áp xúc lên. Đồ chết tiệt. cảm nhận được kiếm khí áp xúc lực lượng, lại không có cách nào thoát khỏi thuốc cao ra chó đồng dạng Lục Xuyên, Bộc Dạ vừa vội vừa tức. Muốn chết đúng không? Vậy thì đi chết đi. Vừa vội vừa tức Bộc Dạ không có phán đoán chuẩn xác, trực tiếp dẫn nổ cách đó không xa nguyên sơ trận đồ. Ha ha ha, cháu trai ngươi chết đi ngươi, đại hắc quan. Lục Xuyên cười ha hả. Theo Lục Xuyên cười to, áp xúc sau kiếm khí toàn bộ dán vào ôm cùng một chỗ trên thân hai người. Một bộ to lớn màu đen quan tài cấp tốc hình thành, đem một người một rắn quan ở trong đó. Cút ra ngoài cho lão tử, đây chính là ra quan tài. Trong quan tài, Lục Xuyên buông tay một cước đem Bộc Dạ cho đá ra ngoài. Phúc! Cậu vật! Bộc Dạ khí trong miệng phun ra dịch thể hóa Bộc Dạ chi lực, nhìn qua giống như là bị tức giận thổ huyết. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, vừa đem Bộc Dạ đá ra đi, nắp quan tài liền trùng điệp khép lại. Trên quan tài đống nhiên rỗi ra vô số xiềng xích, đem ở vào khí mộng trạng thái Bộc Dạ cho thật chặt khóa tại vách quan tài bên trên. Tiến hóa! Bộc Dạ kêu to lên. Vậy mà lúc này kích hoạt trận đồ đã bắt đầu bộc phát, nguyên sơ pháp tắc bắt đầu chôn vùi phạm vi lớn tất cả sự vật. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bộc Dạ vô năng cùng nổ ách đồng thời, lại chỉ có thể đem tất cả lực lượng tụ tập lại, đi chống cự nguyên sơ pháp tắc chôn vùi, về phần buộc chặt chính mình xiềng xích thì không có công phu đi tránh thoát. Vô hồ, cất cánh. Nằm tại trong quan tài Lục Xuyên, chỉ huy đại hắc quan phóng tới nguyên sơ pháp tắc buộc phát điểm trung tâm. Hô trướng, đồ hô trướng, dừng lại, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Bộc Dạ bị chỉnh có chút lời nói không mạnh lạc, còn cho là mình là kia nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền kẻ lưu lạc. Mà bây giờ thần chỉ là giống tên hề, bị Lục Xuyên chỉnh tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bồi hồi. Và anh, Lục Xuyên mang theo chính mình quan tài, mạnh mẽ đụng vào nguyên sơ pháp tắc trung tâm. Nhất hừng hực chôn bụi chi lực, xung kích lên hắc quan cùng Bộc Dạ. Cái này nguyên sơ pháp tắc không hổ là đại sát khí, một Bộc Dạ xiềng xích, cơ hồ trong nháy mắt liền bị sông nát hóa thành hư vô. Không có xiềng xích chế ước, Bộc Dạ cũng không dám lộn xộn nữa. Chỉ có thể đem thân thể co lại, hình thành một đống ba ba bộ dáng, nhường hải lượng Bộc Dạ chi lực vây quanh mình, đến giảm bớt nguyên sơ pháp tắc xung kích tổn thương. Lục Xuyên thì nằm tại trong quan tài, dùng hết toàn lực duy trì lấy hắc quan tài tổ tụ. Hiện nay hai người liền so chính là sức chịu đựng, so chính là riêng phần mình lực lượng tổn độ, ai kiên trì đủ lâu người đó là bên thắng. Bất quá dưới mắt bức tranh này, Lục Xuyên là tỉ mỉ tính toán, Bộc Dạ là hốt hoảng ứng đối, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Theo chôn bụi chi lực càng thêm cuồng bạo, Bộc Dạ co lại kia như là ba ba thân thể bắt đầu không cầm được đung đưa. Hải lượng Bộc Dạ chi lực cũng theo xung kích mà không ngừng lấp lóe. Trái lại Lục Xuyên liền nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù cũng là hết sức toàn lực, nhưng là không giống Bộc Dạ như vậy như thế tấm mệnh. Cậu vật là thật có thể rất a. Lục Xuyên thậm chí còn có tâm tình nhà rãnh. Theo thời gian trôi qua, chôn bụi động tĩnh bắt đầu chậm rãi rút đi. Phanh. Chờ đến lúc bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, Lục Xuyên đá một cái bay ra ngoài bách quan tài lộn ra ngoài. Ôi, ôi, ngoa tào. Lục Xuyên ngã ầm ầm trên mặt đất. Phần bụng truyền đến thấu xương đâm nói, kiếm khí đại lượng tiêu hao nhường Lục Xuyên toàn thân bất lực, đứng lên cũng không nổi. Nếu như Bộc Dạ hiện tại đối Lục Xuyên động thủ, chỉ sợ thật liền đắc thủ. Chỉ là không có nếu như, Bộc Dạ tại trận này chôn bụi bên trong tao ngộ tổn thương, so Lục Xuyên nghiêm nặng hơn nhiều. Cách đó không xa Bộc Dạ vẫn như cũ cuộn thành một đống, chỉ là toàn bộ thân hình không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn, dường như duy trì đại xà hình thái đã lực bất tòng tâm. Tiến hóa. Lục Xuyên thực sự không đứng dậy được, chỉ có thể nắm lên một thanh đất khô cằn vò thành một cục, đối với Bộc Dạ đập tới. Bộc Dạ thân thể chậm rãi trượt bắt đầu chuyển động, kia tràn đầy lỗ thủng đầu rắn cũng theo trong thân thể dò ra. Cặp kia băng con ngươi màu xanh lam nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, thế mà chút nào không gợn sóng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Ai, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết đánh nhau liền đánh nhau, không phải hưng liệu mạng a?" Lục Xuyên cười mỉa, dùng sau cùng kiếm khí huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, chống đỡ lấy thân thể cao lớn chuẩn bị chuẩn đi. Ngươi quá mạnh, uy hiếp quá lớn, bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Bộc Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên. Chương 498, đối mặt tử vong thái độ. Chương 498, đối mặt tử vong thái độ. Mặc dù nhưng cái này người tố chất cơ hồ không có, hơn nữa đấu pháp cũng cùng Du Côn Lưu Manh không có gì khác biệt. Nhưng là Bộc Dạ không thể không thừa nhận Lục Xuyên rất mạnh, mạnh đến tại thần vô tận tuổi thọ bên trong, gặp được tất cả cường đại tồn tại bên trong, đều là phần độc nhất tồn tại. Kinh khủng nhất là, Lục Xuyên còn rất trẻ. 10 vạn tuổi đối với người bình thường nói quá lâu, nhưng là đối với vô thượng tồn tại mà nói quá ngắn. 10 vạn tuổi Lục Xuyên mới vừa vặn cất bước, hắn còn có vô hạn trưởng thành không gian. Thiếu niên không giống những cái kia sống sót vô số năm láo ra hỏa, vô luận là thực lực hay là tư duy đều đã sơ cứng. Lục Xuyên tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy biến số. Bộc Dạ tại Lục Xuyên trên thân cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, loại cảm giác này nhường thần hãi hùng kiếp đĩa. Ngươi quá mạnh, mạnh đến để cho ta không thể không làm ra một chút quyết đoán. Bộc Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên. Lục Xuyên dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã, cười đùa tí từng lên. Anh em, ngươi không phải là muốn trực tiếp dùng quy tịch à? Ta chỉ là muốn làm ngươi, nhưng ngươi muốn mạng của ta. A, trời phạt tiện hóa. Bộc Dạ nắm giữ lấy ba loại nguyên sơ pháp tắc, trong đó quy tịch bị bàn cổ đại đế đánh giá là tuyệt sát chi trận, một khi mở ra đem không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Tức cũng đã bị phun ra tiếp cận 2 canh giờ, tổ tông 18 đời đều gặp tai vạ, nhưng là Lục Xuyên miệng thúi vẫn là để Bộc Dạ có chút không kèm được. Cái miệng thúi của ngươi, chính là của ngươi đường đến chỗ chết. Bộc Dạ lạnh lùng nói, đồng nhiên toàn bộ thân hình nổ tung, hóa thành hải lượng hắc khí. Một bức to lớn trận đồ xuất hiện tại Bộc Dạ nổ tung địa phương. Tiện hóa, ngươi đồ thật. Lục Xuyên hú lên quái dị, xử lấy trường kiếm khập khiễng chạy về phía trước. Bình tĩnh nên đón tử vong a, lưu lại cho mình sau cùng thể diện. Bộc Dạ thanh âm tại vắng vẻ bên trong vang lên. Cam. Lục Xuyên mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đường. Chỉ là kia khập khiễng bộ dáng quả thực có chút khôi hài, lại có chút làm người thấy chua xót. Quy tịch phía dưới không người còn sống, nhưng là ước vạn năm sau ta vẫn như cũ có thể tái nhập thế gian, đây chính là bất tử bất diệt đặc tính, hiện tại ngươi hẳn là nhận rõ ràng ngươi ta chỉ ở giữa trên lại đi. Bộc dạng như cái người thắng, phát biểu lấy chính mình chiến thắng cảm nghĩ. Từ đầu tới đuôi đều bị Lục Xuyên đè lên đánh, hiện tại có cơ hội sao có thể bất quá qua miệng như đâu. Hơn nữa lấy Lục Xuyên kia nửa chết nửa sống bộ dáng, lại làm sao có thể chạy ra quy tịch phạm vi ba phủ. Vỗ tay, nói rất hay. Lục Xuyên vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, thậm chí còn cho Bộc Dạ phát biểu nhiệt tình vỗ tay lên. Bộc Dạ cảm giác được bị hung hăng chế nhạo, cho tới bây giờ thần đều không có chiếm được một tia thượng phong. Nhìn ngươi miệng thối tới khi nào? Bộc Dạ không có lại nhiều nói, trực tiếp dẫn động quy tịch. Một cái màu đen điểm nhỏ tại trận đồ trung tâm nhanh chóng hình thành, một cỗ không thể ngăn cản hấp lực nhanh chóng sinh ra. Lấy tia điểm nhỏ làm trung tâm, hết thảy chung quanh đều bị tia cỗ hấp lực kéo vào trong đó. Không chỉ có là sông núi biển hồ những này đáng nhìn chi vật, ngay cả chung quanh lưu lại bộ dạ chi lực cùng kiếm khí đều bị kéo vào trong đó. Lục Xuyên đem trường kiếm trong tay cắm vào đại địa, hy vọng có thể tạm thời giữ vững thân thể. Cỗ lực hút này đối với Lục Xuyên loại này hình thể mà nói, không như trong tưởng tượng lớn. Nhưng mà thân thể tạm thời ổn định, nhưng là một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, Lục Xuyên thần hồn thế mà bị cỗ lực hút này cho ảnh hưởng đến. Lục Xuyên đương nhiên minh bạch, quy tịch chân chính lực sát thương là tác dụng tại sinh mệnh căn bản, trực tiếp lôi kéo linh hồn. Hơn nữa loại này lôi kéo không cách nào chống lại, cho dù Lục Xuyên thần hồn cường đại đến biến thái, lại tại quy tịch phía dưới hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể làm được một chút xíu trì hoãn. Một cái trong suốt Lục Xuyên tại Lục Xuyên nhục thân bên trên như ẩn như hiện, nắm chắc nhục thể không chịu rời đi. Dãy rùa a, ngược lại kết quả đã đi trước. Bộc Dạ mỉa mai âm thanh âm vang lên, trong thiên địa một quả màu đen tiểu cầu xuất hiện, rất nhanh liền bị hút vào tiểu cầu bên trong. Kia là Bộc Dạ chân chính bản thể, cũng là Bộc Dạ chi lực nội hạch. Cho dù bị quy tịch hút vào, nhưng là Bộc Dạ cũng không chân chính chết đi, bất tử bất diệt nhường thần có thể tại quy tịch kết thúc sau, như cũng bảo trì sinh mệnh tính. Cho dù khôi phục cần lúc và năm, thậm chí khả năng càng lâu, nhưng là thần cuối cùng còn sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng là Lục Xuyên nếu như bị hút vào quy tịch, cái kia chính là thật đã chết rồi, lại cũng không về được tử vong. Anh em, ổn định a. Lục Xuyên rít lên một tiếng. Ta ổn mẹ ngươi a, không đúng bằng a. Trong suốt linh thể nhịn không được mắng lên lương. Một màn quỷ dị đã xảy ra, Lục Xuyên thân thể thế mà đang cùng linh hồn của mình đối thoại. Ngươi thằng chó, muốn tự biệt kéo lên cha ngươi a. Ngươi bức thứ gì, cho lão tử ôm chặt một chút. Thời khắc sinh tử, Lục Xuyên bệnh tâm thần lại phà bảo, đa nhân cách. Nếu như Bộc Dạ thấy cảnh này, không biết rõ có thể hay không tại chỗ dọa ra biểu lộ bao đến. Nếu không ngươi đi chết ta, lão tử cũng tốt đi đường một chút. Ngươi tại nói nhảm cái gì, không có thần hồn ngươi không phải liền là người thực vật. Ngươi thực vật cũng so ngỏm củ tỏi tới tốt lắm a. Ngươi tựa như mẹ nói nhược trí, tiếp sau nằm trên giường chính là của ngươi truy cầu. Để cho người ta đem phân đem nước tiểu, hàng ngày để người khác chơi người châu châu. Phúc! Ngươi nói rất hay có đạo lý, không cách nào phản bác. Lục Xuyên bắt đầu không ngừng chính mình cùng chính mình đối thoại lên, tự hỏi lập tức lấy hay bỏ chi đạo. Không chống nổi. Chịu không được cũng muốn đỉnh a. Lục Xuyên nhục thể cùng thần hồn gần như điên cuồng bạo hống. Nhưng mà kỳ tích cũng không phải là hết ra, quy tịch đối với thần hồn tuyệt đối lôi kéo, Lục Xuyên chính là đem tiếng nói giống bốc khói cũng không làm nên chuyện gì. A, tạm biệt, bằng hữu của ta. Cũng không thấy nữa, ngươi thiện nhân. Thần hồn bị một chút xíu lôi ra nhục thể, Lục Xuyên không thể lại hà nở nụ cười. Cho dù là dạng này, Lục Xuyên vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời dáng vẻ. Có lẽ đối con hàng này mà nói, nhân gian đi một lần cũng bất quá là trò chơi một trận mà thôi. A, gió nổi lên. Ngay tại Lục Xuyên thần hồn bị lôi ra nhục thể trước một khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên một hồi gió nhẹ. Gió nhẹ say lòng người thổi tới Lục Xuyên trên thân, dường như ăn nhân sâm quả, toàn thân không một chỗ không thoải mái. Một quả lục sắc tiểu cầu, bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện tại quy tịch ngưng tụ tiểu cầu trung tâm, một cỗ bảng bạc sinh cơ bộ phát ra. Cháu trai chạy a. Ngậm miệng, lão tử không biết sao. Tại thời khắc này, quy tịch đối với thần hồn nuôi lớn đại giảm nhẹ, Lục Xuyên liền tranh thủ thần hồn về nhập thể nội. Giờ phút này Lục Xuyên tàn phá thân thể bộ phát ra kinh tiềm lực của con người, mở ra bản chân lớn liền xông ra ngoài. Vũ hồ, cất cánh. Không biết có phải hay không là kia cố gió nhẹ nguyên nhân, Lục Xuyên cảm giác thân thể nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời vui vẻ như cái được chuối tiêu phi phí. Không đúng, vừa rồi ta tại nói chuyện với người nào? Đạp ngựa, xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ ta thật sự có cái gì ma bệnh? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Không có tử vong uy hiếp, Lục Xuyên rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ là trong đầu còn có vừa mới đối thoại một chút ấn tượng, thế là có một chút bản thân hoài nghi. Chương 499, Thôn Thiên Đại Đế chương 499, Thôn Thiên Đại Đế Lục Xuyên một mực đi ra ngoài rất xa. Thẳng đến không cảm giác được quy tịch lôi kéo mới ngừng lại được. Đem quần tại bên hông ruột nhét về bụng, thuận tiện còn chen lấn chen, xác định tiểu mao cầu ngủ say kia mảnh vụn còn tại, mới yên lòng. Đau chết cha ngươi. Lục Xuyên nghe răng toét miệng ngồi dưới đất, nhìn xem vương xa quy tịch trận đồ bên trong bộc phát ra kinh người hắc lục hai loại nhan sắc. Có thể hạn chế nguyên sơ phát tắc, chỉ có ngang cấp nguyên sơ phát tắc. Nói cách khác vừa mới xuất hiện tại quy tịch trung tâm lục sắc tiểu cầu, cũng là hi hữu nguyên sơ phát tắc một loại. Chỉ là cái này đột ngột xuất hiện lục sắc phát tắc, là ai buông xuống đây này? Lục Xuyên giơ tay lên, cảm thụ được kia cỗ chưa từng rời đi gió nhẹ, trong lòng đại khái đã có đáp án. Theo quy tịch trung tâm dần dần hướng tới bình tĩnh, kia bình hòa gió nhẹ dần dần lớn lên, lại như cũng là bình hòa. Người tốt. Một cái ôn hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp giọng nam, theo gió nhi phiêu đi qua, chui vào Lục Xuyên trong tai. Lục Xuyên mong muốn đứng dậy, nhưng là rách dưới thân thể thực sự không chống đỡ cái này động tác đơn giản. Thử một chút không thành công, chỉ có thể ngượng ngập cười một tiếng, đối với không khí phất phất tay, ngươi tốt, vị kia. Mặc dù nhưng đã đoán được là ai, nhưng là vì lấy phòng ngừa bất nhất, Lục Xuyên vẫn là phải xác nhận một chút. Theo Lục Xuyên thanh âm rơi xuống, gió nhẹ lần nữa quét mà lên. Một thân ảnh mơ hồ đạp trên gió nhẹ xuất hiện. Hắn một thân áo xanh, đứng tại kia trong gió, có loại gì thế mà đứng cảm giác cô độc. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh này khuôn mặt rõ ràng, nhìn thấy gương mặt này bộ dáng, Lục Xuyên cuối cùng yên lòng. Thôn Thiên Đại Đế. Bất quá cùng lúc trước Lục Xuyên tại Hạo Nhiên Đại Thế Giới gặp phải Thôn Thiên Đại Đế hư ảnh khác biệt, mặc dù hai người tướng mạo không có khác nhau, nhưng là khí chất lại ngày đêm khác biệt. Nếu như nói tại Hạo Nhiên Đại Thế Giới gặp phải Thôn Thiên Đại Đế hư ảnh, là một cái từ đầu đến đuôi tên du thủ du thực. Dưới mắt xuất hiện vị này, vậy thì hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, Lục Xuyên kia không lớn não dung lượng, cũng chỉ có thể tìm tới cái từ này. Lúc trước bản cổ đại đế liền nhắc qua hắn, cho là hắn sẽ mang đến giết chết kẻ lưu lạc thủ đoạn. Lục Xuyên không biết rõ, vị này bỗng nhiên xuất hiện, có thể hay không mang đến cái này thần chi một tay. Người so kia tên du thủ du thực đáng yêu nhiều. Lục Xuyên đến chết không đổi trêu chọc lên. Hư ảnh cười nhạt một tiếng không có làm đáp lại, mà là nhắc lên mục đích của mình. Ta tại một cái kỳ quái thế giới bên trong, tìm tới một loại tử vong pháp tắc. Lục Xuyên có chút kích động, kia chẳng lẽ có thể giết chết kẻ lưu lạc. Hư ảnh lắc đầu, loại này pháp tắc chỉ ở trên người một người xuất hiện, ta không cách nào đem tháo rời ra. Thứ. Lục Xuyên bĩu môi, nói tương đương không nói như thế. Hư ảnh cười nhạt một tiếng, có ít nhất chút mặt mũi, ta xuất hiện ở đây mục đích là vì bảo vệ ngươi. Thật cực khổ ngài phí tâm. Lục Xuyên cảm xúc có chút xa xút, phí hết nhiều kình cuối cùng vẫn không có kết quả, bất tử bất diệt đặc tính thực sự quá mẹ hắn vô lại. Hư ảnh lời nói xoay chuyển, mặc dù không cách nào bóc ra loại kia tử vong pháp tắc, nhưng là ta có thể thử bắt chước được đến, ta cần ngươi phối hợp, làm một trận thí nghiệm. Lục Xuyên nghe xong liền hứng thú, dùng buộc dạ cháu trai kia làm thí nghiệm. Hư ảnh cười gật gật đầu, thần là hiện nay tốt nhất tài liệu. Ta đồng ý. Lục Xuyên là giơ hai tay hai chân tán thành, dù sao cháu trai kia mới vừa rồi còn muốn lộng chết chính mình. Ta hiện tại trạng thái, không cách nào ảnh hưởng hiện thực, ngươi đến tự mình đi bên kia. Hư ảnh chỉ lúc trước sẽ tịch trận đồ địa phương. A. Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút, ngươi không cách nào ảnh hưởng hiện thực, vừa rồi cùng quy tịch đối xông là cái gì? Nguyên sơ thượng vị pháp tắc, vạn vật sinh. Hư ảnh kiên nhẫn vô cùng tốt là Lục Xuyên giải thích. Nguyên sơ pháp tắc tổng cộng có 99 loại, trong đó thượng vị pháp tắc có 24 loại, chúng ta hiểu tình báo đại khái tại 36 loại tả hữu. Lục Xuyên gật gật đầu, bàn cổ đại đế cho trong tin tức của mình có quan hệ với nguyên sơ pháp tắc ghi chép, mặc dù không có kỹ càng hiểu rõ, nhưng đại khái cũng là số này. Vạn vật sinh là chúng ta duy nhất giành lại tới nguyên sơ pháp tắc, rất nhiều năm trước, ta ở trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, về tới bản cổ đại đế vị trí thời đại, đem loại này nguyên sơ pháp bố đưa tại nơi này. Ách Lục Xuyên có chút nghi vấn, vì cái gì bản cổ đại đế không cùng ta nhắc lên việc này đâu? Bởi vì đây là đối kháng quy tịch thủ đoạn duy nhất, nhất định phải làm được tuyệt đối giữ bí mật, ngươi cùng đa lần tiếp xúc qua, hẳn phải biết bọn hắn có cái đặc tính. Toàn chi toàn năng. Lục Xuyên thốt ra. Vũ Hành nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng là cách nói này không có vấn đề quá lớn. Vì phòng ngừa vạn vật sinh bị loại này toàn chi đặc tính phát giác, ta xóa đi tất cả vết tích, bao quát bản cổ đại đế đối với vạn vật sinh ấn tượng. Lục Xuyên đại khái hiểu, tại ngươi bố cục hạng, cho dù buộc dạ có toàn chi toàn năng đặc tính, cũng bị lừa rồi. Mà quy tịch một khi phát động, cung cấp bậc vạn vật sinh cũng biết khởi động. Nguyên sơ pháp tắc đặc tính là không thể cùng lúc xuất hiện hai loại trở lên, cho nên hai loại pháp tắc lực lượng chắc chắn sẽ lẫn nhau tiêu hao hầu như không còn, dạng này liền bảo vệ mạng chó của ta. Hư ảnh nhịn không được bật cười, đại khái chính là như vậy, liên quan tới nguyên sơ pháp tắc đồ vật, ta đã xin nhờ đa lần, người sau khi ra ngoài thần sẽ vì người kỹ càng giảng giải. Thứ, lão tiểu tử kia có thể tin được sao? Nhớ tới đa lân tấm kia không nể mặt, Lục Xuyên cũng có chút khó chịu. Không thể tin hoàn toàn. Hư ảnh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, dù sao lập trường khác biệt, yếu ớt quan hệ hợp tác, khả năng tùy thời kết thúc. Nhưng là ngươi yên tâm, loại này không liên quan đến căn bản lợi ích vấn đề, thần hẳn là sẽ rất tình nguyện vì ngươi giải đáp. Thành. Lục Xuyên hít thở sâu một hơi. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khí lực rốt cục khôi phục một chút, chậm rãi đem thân thể chống lên. Vất vả ngươi. Hư ảnh khẽ cúi đầu, không đành lòng nhìn Lục Xuyên hình dạng. May mắn không khổ cực khác nói, chỉ cần có cái đáp án là được. Lục Xuyên cười lắc đầu. Lục Xuyên nói kết quả có rất nhiều ý tứ, tỉ như lần này có thể hay không giết chết bộ dạng. Tại sao là chính mình tới làm những chuyện này? Tương lai lại có hay không thật quang minh? Lục Xuyên tâm tính rất tốt, cũng không đội tại đạt được đáp án, đương nhiên ngoại trừ có thể hay không giết chết buộc dạ cháu trai này. Tất cả sẽ có câu trả lời, nhưng không phải hiện tại. Hư ảnh nói, mong muốn đưa tay đi nâng Lục Xuyên. Nhưng là duỗi ra tay lại xuyên qua Lục Xuyên cánh tay. Hư ảnh sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút ấy náy nhẹ gật đầu. Lục Xuyên gật đầu đáp lại, đối với nam nhân này trong lòng của hắn có loại không hiểu hảo cảm, đánh đáy lòng cho là hắn sẽ không làm hại chính mình. Đối với bệnh đa nghi rất nặng Lục Xuyên mà nói, đây là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ai, ta nghe nói ngươi một thân ba phần, đây là làm sao làm được? Tiến về quy tịch trận đồ trên đường, Lục Xuyên kia không chịu ngồi yên phá miệng bắt quái. Kỳ thật cách nói này cũng không chính xác. Hư ảnh kiên nhẫn đến cực điểm, dịu dàng là Lục Xuyên giảng giải. Ta phân đi ra là người của mình tính, thần tính, ma tính cái này ba món đồ. Lục Xuyên vội vàng xem bảo, kia tên du thủ du thực là cái nào? Nhân tính. Dường như nghĩ đến cái gì, Hư ảnh vui vẻ gật đầu. Chương 500, thác nước dạ chi lực khả thi thảo luận chương 500, thác nước dạ chi lực khả thi thảo luận có ít đồ a. Lục Xuyên ra vẻ hiểu biết gật đầu, ngươi làm như vậy là vì cái gì đâu? Hư Ảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, khi đó đối với ngoại vực còn không hiểu rõ lắm, ngây thơ coi là làm như vậy có thể bảo toàn cố thổ. Một thân ba phần, cuối cùng đều thành đỉnh cấp đại đế, làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà Hư Ảnh lại là như thế thổ thức, xem ra ngoại vực cường đại, thật không cách nào tưởng tượng. Được nhắn rồi, ngươi phải đi ngoại vực đi một chuyến. Có thể không đi sao? Lục Xuyên cái này lười chó là có chút kháng cự. Hư Ảnh cười cười, ngươi sẽ đi, bất luận là nguyên nhân gì. Tốt ta, ta liền biết. Lục Xuyên bất đắc dĩ buông buông tay. Vừa đi vừa trò chuyện, hai người rất nhanh liền trở về quy tịch bộ phát địa điểm. Thuộc về quy tịch trận đồ đã biến mất, chỉ lưu lại một cái hố trời đồng dạng to lớn không động, không động phía dưới có một quả màu đen tiểu cầu. Lục Xuyên vận chuyển thị lực nhìn về phía hố sâu, có chút kỳ quái, chỉ có một quả tiểu cầu, bộc dạ cháu trai kia đi đâu rồi? Hư Ảnh giải thích nói, cái kia chính là bộc dạ. Bộc dạ vốn là theo bộc dạ chi lực bên trong đản sinh một vệ linh thức, được trao cho kẻ lưu lạc quyền hành về sau, mới thành ngươi nhìn thấy bộ dáng như vậy. Vẫn là thành tinh yêu quái. Lục Xuyên nghe được trực nhạc, tiếp lấy trực lăng lăng nhảy xuống không động. Hư Ảnh có chút bất đắc dĩ, vẫn là trước sau như một lỗ mãng, nghe lời nghe một nửa cầm lấy liền chạy. Cũng may bộc dạ bị quy tịch cùng bạn vật sinh hai loại nguyên sơ thượng bị pháp tắc cho xung kích, đã không có nguy hiểm. Không phải lấy Lục Xuyên loại trạng thái này, xuống dưới chính là tặng đồ người. Lục Xuyên rất nhanh leo lên, trong tay nắm lấy viên kia màu đen tiểu cầu. Cái đồ chơi này chính là bộc dạ chi lực hạch tâm a. Ta đem nó dùng để bổ khuyết mạn pháp thời đại, có hữu dụng hay không chỗ? Lục Xuyên nhìn về phía Hư Ảnh. So với Đa Lân, Lục Xuyên càng muốn nghe một chút vị này đại lao ý kiến. Có thể. Hư Ảnh gật gật đầu, buộc dạ chi lực cường đại, đầy đủ trèo chống một cái đại vũ trụ tu hành tiêu hao. Nhưng là, Hư Ảnh lời nói xoay chuyển, không có vĩnh trú chi lực, buộc dạ chi lực là không thể để vào vũ trụ. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, bởi vì ô nhiễm đặc tính sao? Ân. Hư Ảnh là Lục Xuyên giải thích, vĩnh trú chi lực xem như buộc dạ chi lực thượng vị, có khắc chế đặc tính. Vĩnh trú chi lực có thể tiêu trừ bộc dạ chi lực ô nhiễm, nếu như không có vĩnh trú chi lực trung hòa, toàn bộ vũ trụ khả năng đều sẽ bị ô nhiễm đầy là quái vật. Nói quái đáng sợ. Lục Xuyên nhìn trong tay tiểu hắc cầu có chút lưu lưới. Vĩnh trú chi lực đâu, có thể ở nơi nào đạt được? Ngoại vực, một vị giám sát hệ kẻ lưu lạc trong tay. Hư Ảnh ngữ khí mang theo chút trêu chọc. A. Lục Xuyên có chút ngượng bức, có cơ hội không? Nếu như là ngươi mà nói, liền có cơ hội. Hư Ảnh gật gật đầu, ngươi cũng không nhận biết tới chính mình cường đại chiến lực, nếu như không có nguyên sơ thượng vị phát tác, bộc dạ là bị ngươi đơn phương áp chế. A, ta thật là ngu bức. Lục Xuyên đắc ý xâm eo đến, nhìn xem đang yêu Lục Xuyên, Hư Ảnh có chút buồn cười. Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là có cái tin tức xấu nói cho ngươi, bộc dạ tại kẻ lưu lạc bên trong chiến lược, thuộc về loại kém nhất mấy cái kia. Ách Lục Xuyên kiêm ngu bức kình im bặt mà dừng. Hư Ảnh có chút đau lòng an ủi, không cần đủ rũ, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Tốt ta, ta có đồng đội. Lục Xuyên rất nhanh liền lạc quan lên, dù sao con hàng này từ trước đến nay đều là không tim không phổi. Thật muốn lợi dụng bộc dạ chi lực, có lẽ có ít biện pháp. Hư Ảnh dương mắt, nhìn trời một chút đỉnh trăng sáng. Nếu như có thể giải quyết bộc dạ, đợi chút nữa ngươi đi ra thời điểm, mang lên bản cổ đại đế ánh mắt biến thành nhật nguyệt. Lục Xuyên tinh thần tỉnh táo, có cái gì thuyết pháp? Bản cổ đại đế một thân hạo nhiên chính khí, đối với bộc dạ chi lực loại này âm chi lực có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Giới này nhật nguyệt là đại đế ngưng tụ tinh khí hai mắt biến thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn tịnh hóa bộc dạ chi lực ô nhiễm. Cái này thời gian ngắn, đại khái là bao lâu? Lục Xuyên có chút không yên lòng. Hư Ảnh trầm ngâm một hồi, nói, đoán chừng có thể có vạn năm tả hữu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bộc dạ chi lực chỉ có thể phóng thích tại dương quang có thể chiếu xạ đến phạm vi bên trong. Vạn năm tả hữu là thời gian ngắn. Lục Xuyên nhịn không được khỏe miệng một hồi rút rút, thời gian đối với tại loại này đại lao thật là không có chút ý nghĩa nào số lượng. Nếu như ngươi có nắm chắc tại vạn năm bên trong đoạt được vĩnh trú chi lực, như vậy có thể yên tâm sử dụng bộc dạ chi lực. Bộc dạ chi lực dù sao cũng là ngoại vực một loại đỉnh cấp lực lượng, không thể lợi dụng cũng thực đáng tiếc. Hơn nữa lợi dụng bộc dạ chi lực tu hành, về sau tu sĩ lại mặt đối với lang thang người, cũng sẽ không là chỉ bị đánh cục diện. Lục Xuyên gật gật đầu, vô cùng đồng ý lời nói này, dù sao đây chính là đến từ ngoại vực lực lượng, cùng những người lưu lạc kia là cùng cấp bậc tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, Lục Xuyên đối với chuyện này để ý như vậy nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, chỉ dựa vào mấy cái đỉnh cấp chiến lực, có lẽ có thể tạm thời ổn định cục diện, nhưng là về sau đâu? Kẻ lưu lạc loại kia bất tử bất diệt đặc tính, nhường các thần có đầy đủ thời gian chờ đợi bọn hắn những này đỉnh cấp chiến lực biến mất ở trong dòng sông thời gian. Nếu như có thể thành, đây chính là lúc này thời đại lớn nhất biến đổi. Hư Ảnh đối Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu gây nên lấy kính ý, chỉ là không có vĩnh trú chi lực hỗ trợ lẫn nhau, chỉ sợ cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt một trận. Lục Xuyên biết chính mình hẳn là muốn đi ngoại vực một chuyến. Về phần làm thế nào, từ ngươi đến quyết định, chúng ta trước làm thí nghiệm a. Hư Ảnh chỉ Lục Xuyên trong tay tiểu hắc cầu. Lục Xuyên nghe xong cao hứng lợi đều lộ ra, thế nào thao tác? Hư Ảnh có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là mang thù a. Bộc dạ ý thức nhận xung kích, hẳn là lâm vào ngủ say, trực tiếp động thủ là được. Thật sự là đáng tiếc, không thể đem nhà quát lên làm. Lục Xuyên lắc đầu rất là thất vọng. Hư Ảnh cười cười, yên tâm đi, uy hiếp đầy đủ hắn tự nhiên sẽ thức tỉnh. Vậy thì tốt. Lục Xuyên nghe xong, tinh thần lập tức đầy đặn, hắn không thể lập tức cho bộc dạ làm tỉnh lại. Rất nhanh, Hư Ảnh trên khuôn mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười dần dần rút đi, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Ta sẽ đem loại này tử vong pháp tắc mang theo tin tức truyền lại cho ngươi, ngươi muốn tự hành lĩnh ngộ đi gây nên của mình, có thể thành công hay không chỉ có thể xem chính ngươi. Lục Xuyên ngậm, à, đây không phải bất đắc dĩ sao? Ta cái này đầu óc heo có thể làm gì không thể tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi cho dù là ta cũng theo không kịp. Hư Ảnh ngữ khí nghiêm túc cắt ngang Lục Xuyên. Có thể ngươi không phải nói, loại này tử vong pháp tắc không thuộc về nơi này sao? Ta muốn làm sao đi của mình? Lục Xuyên cảm thấy mình lại muốn chuyện xấu, dù sao mình cái này đầu óc heo có bao nhiêu cân lượng chính mình còn không rõ ràng làm sao. Bình thường mua món đồ ăn đều nhanh tính cũng rõ, còn trông cậy vào làm phức tạp như vậy đồ vật. Ngươi có một cái thế giới đặc thù, thật tốt lợi dụng. Hư Ảnh nhìn về phía Lục Xuyên khẳng định nhẹ gật đầu. A, cái gì? Lục Xuyên càng thêm mộng, ta có sao? Ta không có, ngươi không nên nói lung tung a. Chương 501, thế giới kỳ quái thiếu niên chương 501, thế giới kỳ quái thiếu niên ngươi có. Hư Ảnh lắc đầu phủ định Lục Xuyên tâm liên. Chuẩn bị kỹ càng, ta mang ngươi đi vào một thế giới khác. Hư Ảnh thoại âm rơi xuống, hắn vị trí gió nhẹ chi cảnh bên trong, đột nhiên nhộn nhạo lên không hiểu ba động. Gợn nước bình thường ba động tản ra đến, thế mà đi thẳng tới Lục Xuyên chỗ thế giới. Lục Xuyên nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên, ngươi cái lừa gạt, ngươi không phải nói trạng thái này của ngươi không có khả năng ảnh hưởng hiện thực sao? Hư Ảnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi vị trí thế giới cũng không phải hiện thực, chỉ là bản cổ đại đế huyết nhục biến thành, dùng để trấn áp buộc dạ hư vô. Ha ha, dạng này a. Lục Xuyên có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tới, tập trung tinh thần. Hư Ảnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lục Xuyên thế giới trước mắt đột nhiên điên đảo. Muốn chết, ngươi ngược lại là để tỉnh một câu a, loại này điên đảo tới dị thường mãnh liệt, Lục Xuyên không có phòng bị trong lúc nhất thời bị làm đầu óc choáng váng, nhịn không được phải thiếu. Hư Ảnh có chút bất đắc dĩ, chính mình không phải đã nhắc nhở qua tập trung tinh thần sao? Rất nhanh điên đảo thế giới tốc độ dần dần chậm xuống dưới, Lục Xuyên cảnh sắc trước mắt cũng dần dần ổn định. Hoa Lục Xuyên đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, trực tiếp đem ngày hôm qua bữa cơm đêm qua phun ra, to lớn hóa hình thể lúc này cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Không sao chứ, có nặng lắm không? Hư Ảnh lo lắng liền vội hỏi một câu. Lục Xuyên bị lan can, khoát tay áo, không có việc gì, chính là có chút chóng đầu. Hư Ảnh nhẹ nhàng thở ra, lần thứ nhất vượt qua dòng sông thời gian, ngươi chỉ là chóng đầu, dạng này cũng coi là thiên phú dị bẩm. A. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, vừa mới mặc vượt qua dòng sông thời gian. Ân, Hư Ảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, thế giới này ở trong dòng sông thời gian một chỗ ngăn nước trong khe hở, không bị thời gian ghi chép. Hoặc, Lục Xuyên có chút sợ hãi thán phục, đối với dòng sông thời gian, chính mình hay là hiểu rõ quá ít. Rốt cục nôn dễ chịu chút, Lục Xuyên mới dương mắt đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mắt chỗ đều là một vùng phế tích, mà lại những phế tích này Lục Xuyên dị thường quen thuộc, tất cả đều là đảo tháp cao lâu đại hạ. Thế giới này, làm sao lại biến thành dạng này? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Tất thế, virus, biến dị, Hư Ảnh nói ra ba cái từ mấu chốt. A. Lục Xuyên sọ não nghiêng một cái, lại có chút hưng phấn, có phải hay không còn có zombie? Hư Ảnh gật gật đầu, có, nhưng là ở thế giới này được xưng là dạ ma. Chờ chút ngươi phải chú ý một người, hắn có một loại rất kỳ quái, lại mạnh mẽ năng lực, chết cuối cùng. Chết cuối cùng. Lục Xuyên nuốt nuốt mái tóc, ý gì? Tử vong là hết thể sự vật điểm cuối cùng, giao phó hết thể sự vật tử vong khái niệm, Hư Ảnh kiên nhẫn giải thích. Loại này tử vong pháp tắc dị thường bá đạo, không chỉ là giao phó sinh mệnh tử vong khái niệm, mà là giao phó hết thể sự vật. Ách. Lục Xuyên có chút xấu hổ, có thể nói cụ thể một chút sao? Hư Ảnh cười cười, hoàn toàn không có không kiên nhẫn, bất cứ sự vật gì đều có chính mình điểm cuối cùng, vô luận là có hay không có sinh mệnh. Hoa cỏ cây cối sẽ khô héo, hải hồ sẽ làm cạn, ngoan thạch không khí hội nghị hóa, những này chính là bọn chúng điểm cuối cùng. Loại này tử vong pháp tắc sẽ đem loại này điểm cuối cùng không hạn chế phóng đại, thậm chí có tức tử năng lực. Là mẹ hắn đủ bá đạo. Lục Xuyên nghe được hãi hùng kia bĩa. Tới, ẩn tàng tốt chính mình chớ bị phát hiện, chú ý thiếu niên kia, Hư Ảnh ngự khí thế mà mang theo ba phần trêu chọc, để Lục Xuyên rất là kỳ quái. Lục Xuyên vội vàng dùng không nhiều kiếm khí bao trùm chính mình, đem chính mình triệt để che giấu. Ngươi không cần sao? Lục Xuyên nhìn xem không có động tác Hư Ảnh có chút hiếu kỳ. Hư Ảnh lắc đầu, ta không sao, ta không muốn để cho người trông thấy, ai cũng không phát hiện được ta. Vậy là ngươi thực như bức. Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên. Lục Xuyên nằm nhòi trên lan can, túi người nhìn về phía dưới nhà cao tầng. Rất nhanh, một tên thiếu niên ở phía xa xuất hiện. Thiếu niên trong ngực ôm một cái bút bê bình thường đẹp đẽ tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải cũng không phải là nhân loại, tức bị ẩn giấu đi tù, Lục Xuyên vẫn có thể xem thấu, tiểu nữ hải phía sau là có mấy đôi màu đen cánh nhỏ. Thiếu niên đi vào rách nát cao ốc trước đó, Lục Xuyên nhìn xem thiếu niên bộ dáng, kém chút một cái lảo đảo từ mái nhà rơi xuống. Phốc, Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên sở dĩ phản ứng lớn như vậy, là bởi vì thiếu niên cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc, không sai chính là giống nhau như lúc. Trừ khí chất khác biệt, thiếu niên này hoàn toàn chính là mình một cái khác phiên bản. Hư Ảnh thấy một người trước kia cắt đứt chẳng qua thời gian trường hạ, thế giới kỳ dị này tại ngăn nước trong khe hở sinh ra, sự xuất hiện của hắn cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Phốc, Lục Xuyên thực sự nhịn không được, chính mình trước kia đến cùng làm chút chuyện gì thôi. Hư Ảnh nhịn không được trêu chọc đứng lên, mặc dù rất hốt trướng, nhưng là hiện tại xem ra cũng là thiên đại chuyện tốt, thế sự khó liệu. Lục Xuyên có dở khóc dở cười, chỉnh lý tốt tâm tình, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Đi vào thiếu niên bên người, xác định không có phát hiện chính mình, Lục Xuyên mới đưa tinh thần lực của mình khóa chặt ở trên người hắn. Thành như Hư Ảnh lời nói như vậy, Lục Xuyên hoàn toàn chính xác tại trên người thiếu niên, cảm nhận được một loại bá đạo đến cực điểm pháp tắc lực lượng. Mắt thấy Lục Xuyên tay kia không thành thật, muốn đi bóp thiếu niên trong ngực tiểu nữ hài kia mặt béo, Hư Ảnh vội vàng ngăn cản. Không cần thử đi tước đoạt loại pháp tắc này, nếu như bị hắn phát hiện, cho ngươi đến một chút, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không chết cũng phải lột ra. A, làm sao lại thế, ta chính là tay có chút ngứa mà thôi. Lục Xuyên nói, thuận tay đem rối ra để tay tại trên đầu cào mấy lần, quá trình tơ lụa không gì sánh được, hoàn toàn không có một chút xấu hổ. Tiếp lấy dùng không nhiều kiếm khí quét một lần thế giới, Lục Xuyên phát hiện thiếu niên này chính là thế giới này người mạnh nhất. Nhưng thực lực bất quá tương đương với tu sĩ chỉ cảnh thực lực, đem thiếu niên phóng tới tu hành giới, đoán chừng ngay cả bọt nước đều không nổi lên được đến. Một cái tận thế, lực lượng đỉnh điểm cũng bất quá tương đương với tu sĩ chỉ cảnh, thế mà có thể dựng dục ra loại pháp tắc này, thực sự không thể tưởng tượng. Thư Ảnh gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, là phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ngươi hơi nhanh lên được không, đi ra dòng sông thời gian gánh nặng cho ta rất lớn. A, tốt tốt tốt. Lục Xuyên giật nảy mình, lúc này mới ý thức được chính mình cùng Hư Ảnh là vượt qua dòng sông thời gian tiến đến. Vượt qua dòng sông thời gian thì tương đương với lừa gạt thời gian, từ trước lừa gạt thời gian người đều không có kết cục tốt. Lục Xuyên nhắm mắt lại, bắt đầu toàn thân toàn ý đi cảm thụ thiếu niên mang theo loại kia tử vong pháp tắc. Ngươi phải nói Lục Xuyên ngu xuẩn đi ra hỏa này là thật ngu xuẩn, đầu óc thường xuyên chậm mạch, còn không qua yêu suy nghĩ chuyện. Ngươi nói hắn thông minh đi, hắn cũng là chân tiên mới, tỉ như dưới mắt, Lục Xuyên rất nhanh liền bắt lấy loại này tử vong pháp tắc một chút đầu mối. Quả nhiên, nhìn xem Lục Xuyên tiến vào trạng thái, Hư Ảnh ý vị thâm trường điểm quay đầu. Lục Xuyên có một chút đầu mối, tựa như bắt lấy một chút đầu sợi, sau đó phải làm chính là cẩn thận thăm dò. Chương 502, thật là một cái thiên tài. Chương 502, thật là một cái thiên tài, ta có một cái thế giới đặc thù. Lục Xuyên nắm lấy điểm ấy tử vong pháp tắc đầu sợi, bắt đầu hồi tưởng đến Hư Ảnh cùng lời của mình đã nói. Mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng là loại đại lao này cũng sẽ không loạn mở miệng nói. Càng nghĩ, Lục Xuyên cho là đặc thù thế giới chỉ sợ cũng chỉ có địa phương kia, trí nhớ của mình thế giới. Hoặc là chuẩn xác một chút tới nói, là bị phong ấn lên thế giới ký ức. Bất quá từ khi cái kia thực thể hóa ký ức rời đi về sau, Lục Xuyên liền rốt cuộc chưa từng có hỏi. Dù sao con hàng này chính là chỉ cần không phải lựa tiêu mông, chuyện gì đều có thể kéo dài một chút. Lục Xuyên đem tâm thần dung nhập trong thế giới tinh thần của mình, bắt đầu tìm kiếm những cái kia bị phong tồn lên mảnh vỡ ký ức. Không biết có phải hay không là bởi vì ký ức thực thể rời đi, phong tồn mảnh vỡ không có hạn chế, lần này thế mà rất nhẹ nhàng tìm được. Mà lại phong ấn cũng đã biến mất, chỉ để lại một cái kỳ quái đại môn màu đen. Lục Xuyên đẩy cửa vào, đập vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia áp bách đến hít thở không thông hắc sát thế giới. Bất quá so với lần trước tiến đến náo nhiệt, nơi này bây giờ đã là người đi nhà trống. Lục Xuyên thử đem chính mình bắt lấy điểm này từ vong pháp tắc dung nhập cái này hắc sát thế giới, nhưng là cức đái đều nhanh toát ra tới, hắc sát thế giới đều không có bất kỳ đáp lại nào. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở cái này hắc sát thế giới chẳng có mục đích hành tẩu đứng lên. Có phải hay không hẳn là cải tạo một chút, như thế bầu không khí ngột ngạt, đúng vậy phù hợp ta cái này ánh nắng Nam Hải hình tượng. Càng đi chỗ sâu hành tẩu, thế giới này mang tới kiểm chế liền càng mãnh liệt. Lục Xuyên linh quang lóe lên, có lẽ cảm thấy có thể cải biến một chút thế giới này. Điều động từ bản thân bàng bạc tinh thần chi lực, bắt đầu ảnh hưởng cái này hắc sát thế giới. Quá trình không tưởng tượng được thuận lợi, bất quá vài phút mà thôi, thế giới màu đen liền đã rực rỡ hẳn lên. Nhìn xem bị cải tạo thế giới sau này, Lục Xuyên đột nhiên có chút xuất thần. Đứng tại trống trải trên đường phố, nhìn xem bên cạnh dải cây xanh, còn có phương xa nhà cao tầng, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nguyên lai trong lòng hay là tưởng niệm lấy cái kia quen thuộc cố hương. Chỉ là cố thủ có thể tạo nên đến, cố nhân đâu? Lục Xuyên gõ gõ cái trán, đem những này đột nhiên dâng lên cảm xúc đuổi ra khỏi đầu. Đầu trống trơn, mới có thể khoái hoạt vô biên. Lục Xuyên khẽ hất chắp tay sau lưng tiếp tục tản bộ đứng lên. Thiếu chút gì đâu? Đúng rồi, lúc này hẳn là phải có chút gió. Tựa như thi đại học xong buổi chiều kia. Lục Xuyên nói phải có gió, thế là liền có gió. Lại đến cái Thái Dương đi, không có cái này vòng tròn lớn bánh treo ở trên trời, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Lục Xuyên nói phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Không biết đi được bao lâu, Lục Xuyên cảm thấy thiếu chút gì, ngẩng đầu nhìn Thái Dương nở nụ cười. Dù sao cũng phải có ban đêm không phải. Lục Xuyên một bước vào ban đêm, một vòng trăng non chậm rãi dâng lên. Vượt qua núi cao, vượt qua hải hồ, Lục Xuyên đi khắp cái này quen thuộc nhưng lại thế giới xa lạ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xuyên đứng tại Côn Luân Sơn đỉnh, nhìn xem mặt trời mới mọc. Có lẽ hẳn là có chút những bậc khác. Lục Xuyên nhẹ nhàng búng tay một cái, kiếm khí tràn vào thế giới này. Kiếm khí gieo rắc đến thế giới mỗi một hẻo lánh, tạo thành từng đầu cam đoan thế giới vận hành cơ sở phát tắc. Từ đây thế giới này liền có bản thân vận hành cơ sở. Lục Xuyên muốn chế tạo một chút sinh mệnh, vì thế giới này tăng thêm một phần sinh cơ. Cuối cùng lắc đầu, chỉ là một phương thế giới ký ức, hết thảy đều chẳng qua kính hoa thủy mà thôi. Khi hết thảy quy tắc đầy đủ thời điểm, Lục Xuyên đột nhiên cảm giác được chính mình bắt tử vong pháp tắc có động tĩnh. Nhìn xem thế giới này, Lục Xuyên giống như minh bạch cái gì, nhẹ nhàng mở ra tay. Một vòng như có như không lực lượng gieo rắc mở đi ra, triệt để dung nhập trong thế giới. Ngươi không tồn tại ở trong thời gian, thế giới này cũng không tồn tại ở trong thời gian, hai người vừa vặn đụng một đôi. Lục Xuyên khẽ gật đầu, bắt đầu diễn hóa thế giới ký ức này pháp tắc. Một đầu pháp tắc muốn chân chính có chỗ tác dụng, nhất định là muốn thời gian tích lũy lực lượng, còn phải dựa vào tương ứng đặc tính. Tử vong sao? Lục Xuyên nhìn xem chính mình sáng tạo ra thế giới, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là nặng nhẹ hay là phân rõ ràng. Diệt. Lục Xuyên nhẹ nhàng búng tay một cái, thế giới này bắt đầu tử vong vỡ nát. Vỡ nát trong quá trình, Lục Xuyên rõ ràng cảm giác được tử vong pháp tắc xuất hiện. Có hiệu quả là được. Lục Xuyên tìm được phương pháp, bắt đầu không ngừng sáng tạo thế giới, không ngừng hủy đi. Không biết qua bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, cũng có lẽ là 100 năm. Thế giới này sinh sinh tử tử vô số lần, tinh thần lực cùng kiếm khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Lục Xuyên rốt cục có thể triệt để cảm giác được đầu này tử vong pháp tắc. đến. Lục Xuyên nhẹ nhàng phất tay, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một bức to lớn trận đồ màu đen. Trên trận đồ phát họa dụng tâm nghĩa không rõ ký hiệu, loại kia không cách nào ngôn ngữ tử vong chi lực bành trướng mãnh liệt. Trận đồ che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới. A, Lục Xuyên có chút mờ mịt, lực lượng pháp tắc làm sao thành trận đồ bộ dáng? Chẳng lẽ lúc này ngoại giới đã qua 3 năm lâu, cái kia ôm tiểu nữ hải thiếu niên đã từ lâu rời đi, chỉ còn lại có hư ảnh lặng lặng đứng tại Lục Xuyên bên người chờ đợi lấy. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hư ảnh nhìn về phía Lục Xuyên, đầy mắt vui mừng. Thành công không? Có thể so sánh nguyên sơ pháp tắc hoàn toàn mới lực lượng pháp tắc. Ta cũng đã nói ngươi là một thiên tài, có lẽ chúng ta chân chính có cùng giám sát hệ đối kháng vô liếng. Từ hư ảnh nói một mình không khó nghe ra, hắn tính toán quá lớn. Không chỉ có cực hạn tại tử vong, mà là muốn làm ra một loại hoàn toàn mới thượng vị pháp tắc hệ thống. Bàn cổ bí cảnh. Đa Lân cùng cả đám đã ở chỗ này trong 3 năm, mắt to đều đã đầy đất chạy loạn, mà Lục Xuyên lại chậm chạp chưa về. Cha ta đâu, ngươi nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mắt to đã do cái kia cha tấn Lục Xuyên tiểu nãi hoa, trưởng thành một cái đẹp đẽ bút bê bộ dáng. Có lẽ là bởi vì thức ăn quá tốt, mắt to có chút béo, như cái viên thịt nhỏ. Không biết có phải hay không là bởi vì chuyển kiếp ảnh hưởng, nàng thế mà nhớ kỹ Lục Xuyên, nhớ kỹ cái kia ấm áp an toàn ôm ấp. Đồng thời tiểu gia hỏa còn phi thường trưởng thành sớm, mặc dù chỉ có 3 tuổi nhiều một chút, lại cái gì đều hiểu. Cha ngươi, mỗi ngày chính là cha của ngươi, là ta đem ngươi nuôi lớn. Đa Lân có chút ủy khuất. Ta biết ta, sau đó thì sao? Mắt to chăm chú nhìn Đa Lân. Cái gì sau đó? Không có sau đó. Đa Lân có chút tức giận, như cái không chiếm được công nhận lão phụ thân. Cho nên, ngươi bị cái gì sinh khí? Mắt to kỳ quái nhìn xem Đa Lân. Ha ha ha, Đa Lân một trận cười to, nhìn về phía bên người Dạ Hạt còn có Lãnh Tiểu Lộ, nhai răng niết miệng, ta tức giận sao? Ta tức giận sao? Sinh. Đa Lân cùng Lãnh Tiểu Lộ đồng thời gật đầu. Tốt a. Đa Lân gật gật đầu, vừa định há miệng đối cái này tiểu bạch nhãn lang, đột nhiên bản cổ bí cảnh dâng lên một cỗ kỳ quái ba động. Cỗ ba động này lặng yên không tiếng động dập dờn mở đi ra, thời gian cùng không gian như ngừng lại giờ phút này. Chương 503, Nghĩ Linh Tinh thiếu niên chương 503, Nghĩ Linh Tinh thiếu niên lão già lừa đảo. Ngươi nếu là đụng đến ta khuê nữ một cọng tóc gáy, tự gánh lấy hậu quả. Đa Lân nhìn xem bị dừng lại đám người, nguyên bản biểu lộ phong phú khuôn mặt, trong nháy mắt nghiêm túc. Đa Lân đại nhân, nhiều năm không thấy ngài làm sao trở nên cảm tính đứng lên, một cái có chút non nớt giọng nam vang lên. Một tên 13-14 tuổi thiếu niên, từ nơi không xa không trung đi xuống. Rõ ràng nhìn qua là người thiếu niên bộ dáng, lại là không có một chút tinh thần phân chấn, ngược lại cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Đa Lân tùy ý nhìn sang thiếu niên, cười lạnh, ngươi mượn hắn miệng hóa hình, lại huyễn hóa thành hắn niên thiếu bộ dáng, nếu là bị hắn bắt được, sẽ chết rất thê thảm. Thiếu niên cười cười, rất ít trông thấy Đa Lân đại nhân lần này giọng điệu. Nói thiếu niên đi hướng bị định trụ mắt to. Đa Lân đại nhân hẳn phải biết ta cùng thiên diện quan hệ, cho nên có thể không dàn xếp một chút, để cho ta mang nàng đi. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Đa Lân lạnh lùng nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên cười cười, không lắm để ý Đa Lân thái độ. Thiên diện cùng ta có đại ân, ngay ở nhân gian giới qua cái này hồi lâu tuế nguyệt, hẳn là minh bạch một cái đạo lý, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Đa Lân tựa hồ không muốn cùng thiếu niên nhiều lời, chỉ là lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Hà tất như vậy, thiếu niên nhìn xem Đa Lân, nhịn không được nhíu mày. Ta biết ngài một mực xem thường chúng ta nhất hệ này, nhưng vô luận như thế nào chúng ta chung quy đồng nguyên, như vậy khó xử, thỏa đáng sao? Ngươi đại khái có thể thử một chút. Đa Lân hoàn toàn không có đối thoại dục vọng, chỉ là không ngừng lặp lại đứng lên. Thiếu niên cũng không từ bỏ, ngược lại chụp chết mông ngựa, đại nhân ngài là cao quý nhất hệ khôi thủ, Thiên Minh đại nhân cũng từng nói qua ngài là làm đại sự, hà tất cùng ta loại tiểu nhân vật này khó xử đâu? Dùng Thiên Minh tới dọa ta. Đa Lân một mặt niệm ai, nếu như là Thiên Minh đích thân đến, có lẽ có đến thương lượng, nhưng là ngươi không được. Thiếu niên cũng không giận lửa, chỉ là không quan trọng cười cười. Như vậy đi, ta cả gan mở đánh cược, nếu như ta thua lập tức rời đi, ta thắng để cho ta mang đi nàng. Thiếu niên nhìn một chút mắt to, tiếp tục nói, mà lại ta sẽ chỉ bóc ra thuộc về thiên diện phần kia linh hồn, đằng sau tiểu gia hỏa hoàn bích đưa về. Ngươi là bắt chuẩn ta hiện tại bắt ngươi không có cách nào. Đa Lân mặt không biểu tình. Đa Lân mệnh hồn, bởi vì hợp tác nguyên nhân bị Lục Xuyên siết trong tay, thực lực không đủ 1/10. Không dám, thiếu niên lắc đầu liên tục, ta chỉ là đưa ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề thôi. Đa Lân phủ định thiếu niên, không có vấn đề phải giải quyết, nếu có vấn đề cũng là vấn đề của ngươi. Ngài thật đúng là thiếu niên có chút bất đắc dĩ, lời nói không chiếm được chính diện đáp lại, có loại đánh vào trên bông không làm được gì cảm giác. Ta biết hắn đang làm gì, nếu như bộc dạ thật tan thành mây khói, ta sẽ buông tha cho. Thiếu niên cũng không còn kiên trì, cất tay lặng lặng nhìn đại ngũ hành trận trận nhãn. Xem xét thời thế, từ trước đều là ngươi cường hạng. Đa Lân lời nói tràn đầy trào phúng. Thiếu niên cười lắc đầu, ta là có tiếng phái ba phải, tự nhiên muốn làm chút cùng thân phận tương xứng hợp sự tình. Đa Lân không còn đáp lại, bởi vì cùng gia hỏa này nói chuyện là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất hệ này khi châu làm chó, kết quả là rơi không xuống một chút tốt. Giám sát hệ các lão gia đem chúng ta làm chó sai sự, các ngươi nhất hệ này lại trướng mắt chúng ta, cũng không biết chúng ta là vì cái gì. Ta cũng biết ta rất là người ghét, nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Không làm việc đi sẽ bị các lão gia khảo vấn, trợ lý đi lại bị chán ghét, muốn chết lại không chết được, số khổ đây. Thiếu niên nghĩ linh tinh, phát tiết cảm xúc. Đúng rồi, ngài bao lâu không có trở về? Giống như đã nhiều ngày đi. Hỗn độn chi chất nghe nói xuất hiện, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hiện tại bên kia đã loạn thành hỗn loạn, ta hốc heo lao đại, giống như cũng bị cuốn vào. gần nhất bên kia còn ra một cái siêu cấp mãnh nhân, không biết từ nơi nào xuất hiện. Cô nương kia cùng một vị lao ra đối mặt, cuối cùng không chỉ có toàn thân trở ra, còn cướp đi một đầu thượng vị nguyên sơ pháp tắc, giống như kêu cái gì lục tam tới. Nhà ngươi lão đại hắn không phải một mực dạng này. Nào có náo nhiệt hướng cái nào đụng, tựa hồ chịu không được thiếu niên nghĩ linh tinh, Đa Lân hơi không kiên nhẫn trả lời một câu. Ai, thiếu niên hít một câu, nghiêm trọng hoài nghi, lão đại của chúng ta khi sinh ra thời điểm, bị lửa đá qua đầu. Lại nói ngài biết lục tam là ai chăng? Giống như nghe nói ngay cả các lao gia đều nhìn không ra lai lịch của nàng, tựa hồ nàng tồn tại không bị thời gian ghi chép. Đều là họ Lục, có phải hay không cùng gia hỏa này có chút quan hệ đâu? Lại nói ngài biết không, cái kia tên du thủ du thực đi xa thiên thành, tại thành chủ lao gia kim quang kia loẹ loẹ trên bảo tọa, kéo một đống thịt thịt, ta thực sự muốn nhìn một chút lao gia cái kia đặc sắc biểu lộ. Ngươi có thể hay không ý miệng? Đa Lân bị nhao nhao có chút phiền, mấu chốt là gia hỏa này mới mở miệng, liền tự mang ngôn linh chi lực, rất dễ dàng ảnh hưởng người xung quanh. Ta cũng không có cách nào à, một rảnh rỗi ta liền muốn nói chuyện thiếu niên có chút ủy khuất, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Một lát sau, thiếu niên thực sự nhịn không nổi, nhịn không được hỏi: "Ngài nói sẽ có kết quả sao?" "Sẽ thành công." Lần này Đa Lân chưa có trở về tránh trước mặt vấn đề, mà là cho một lời khẳng định. "Nếu không ta đi khuyên nhủ ta cái kia nào heo lao đại, cùng thôn thiên hợp tác tính toán, làm lâu như vậy chó, ăn lâu như vậy phần, ta cũng không tin hắn còn cảm thấy chưa đủ. Khẩu hiệu ta đều muốn tốt, lật đổ lao ra chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về mẫu thân nhắm lại cái miệng thối của ngươi." Đa Lân thực sự không chịu nổi, quát lớn đứng lên: "A, thiếu niên an tĩnh xuống. Ta cảm thấy thôn thiên đại đế là có thực lực, đương nhiên cái kia tên du thủ du thực ngoại trừ, cả ngày làm chút làm người buồn nôn sự tình, ngài cảm thấy đâu?" Ta im miệng, cảm nhận được một câu ngưng tụ thành thực chất sát ý ánh mắt, thiếu niên vội vàng ngậm miệng lại. "Thật sẽ thành công sao?" "Hắc, anh em thành." Lục Xuyên mở to mắt, đối với bên người hư ảnh nở nụ cười. Hư ảnh mặt mày triệt để giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu, "Thành liền tốt, thành liền tốt. Đi trở về đi làm chết nhà." Lục Xuyên vung tay lên, lòng tin tràn đầy. Sự tình phía sau liền giao cho ngươi nhìn xem. Lục Xuyên hư ảnh tràn đầy trấn an. "A." Lục Xuyên có chút mờ mịt, "Ngươi không cùng ta trở về?" Hư ảnh lắc đầu, "Bất cứ chuyện gì đều có cái giá tương ứng, ta chỉ cùng ngươi có thể đi đến nơi này." Lục Xuyên đột nhiên ý thức được cái gì, con ngươi như địa chấn rụt lại. "Vượt qua dòng sông thời gian phản vệ sao? Khẳng định có biện pháp giải quyết đúng không?" Lục Xuyên có chút bối rối. "Thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ muốn đưa tiễn bản cổ cùng thôn tiên hai vị đại đế?" Hư ảnh phất phất tay, nhẹ giọng nở nụ cười, "Sẽ có gặp lại vào cái ngày đó, không cần như vậy." Chương 504, làm cho người bật cười. Chương 504, làm cho người bật cười. "Ta đưa ngươi trở về, thuận tiện cho ngươi khôi phục trạng thái, thật muốn giết chết mục dạng, lấy ngươi bây giờ tình huống mặc dù có giao phó tử vong năng lực, khả năng cũng vô pháp làm được." Hư ảnh ôn nhu mà cười cười, đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu. Lục Xuyên chỉnh lý tốt tâm tình, gật đầu đáp lại, "Hy vọng còn có gặp lại một ngày." "Biết." Hư ảnh nhẹ nhàng phất phất tay, một trận gió nhẹ phật lên. Thân thể của hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành ánh sáng nhạt dung nhập gió nhẹ kia bên trong. Cỗ này gió nhẹ bao trùm Lục Xuyên, một cỗ ôn hòa lực lượng bắt đầu chữa trị Lục Xuyên tổn hại thân thể. Cùng lúc đó, Lục Xuyên cảnh sắc trước mắt cảnh sắc phi tốc biến hóa, cuối cùng lâm vào trong bóng tối vô tận. Đợi đến hắc ám tán đi, Lục Xuyên phát hiện chính mình về tới phong ấn buộc dạ hư vô chi địa, mà hình thể cũng thần kỳ khôi phục thành to lớn hóa. Lục Xuyên hất đầu một cái, đem một vài không quá ánh nắng cảm xúc văng ra ngoài. "Nha hắc, tới chơi à?" Tiện hóa Lục Xuyên nắm lên viên kia màu đen tiểu cầu, nhanh chóng dẫn xuất loại kia tử vong phát tác. Che khuất bầu trời to lớn trận đồ màu đen xuất hiện, bao trùm toàn bộ thương khung. Khí tức tử vong chảy ngược xuống, phản phất muốn thu hoạch hết thể sinh mệnh. Trên hắc cầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen bình chướng, ngăn trở khí tức tử vong tiến vào hắn nội bộ. Tại hư ảnh trợ giúp bên dưới, Lục Xuyên đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đối với loại này có cũng được mà không có cũng không sao cấp thấp, ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút. Lục Xuyên cũng chỉ làm kiếm, đem kiếm khí tập trung một chút, hung hăng chọc lấy đi lên, bình chướng giống như đậu hũ bình thường bị kiếm chỉ chọc thủng. Cùng lúc đó, bao trùm thương khung trận đồ phát ra chói mắt lôi quang màu đen. Lôi quang chớp động mang theo chấn thiên hám địa gào thét, tựa như vô số cự long gào thét. Rất nhanh những lôi quang này bắt đầu hướng phía giữa trận đồ hội tụ, cuối cùng tạo thành một đầu xuyên qua bầu trời cự hình lôi điện. Lục Xuyên có loại dự cảm không tốt, nhưng là trận đồ đã kích hoạt không có khả năng nửa đường dừng lại, mà lại hiện tại chuẩn đi cũng không thực tế. Oanh! Cái kia xuyên qua bầu trời lôi quang tại xé rách trong gào thét, hung hăng đánh xuống tới, bay thẳng Lục Xuyên đỉnh đầu mà đến. Ngoa tạo, ngươi đạp mã đến thật. Lục Xuyên giật nảy mình, còn muốn dùng kiếm khí cách trở, nhưng là trong lòng lại cảm thấy có chút không ổn, cuối cùng cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp gắng gượng. Lôi quang đánh vào trên thân, chỉ trong nháy mắt, Lục Xuyên liền biết rất sảng khoái hai chữ viết như thế nào. Toàn bộ thân thể đầu tiên là một trận, phản phất bị đại đồng truy hung hăng đập một cái. Tiếp theo chính là tê dại đi khắp toàn thân, cuối cùng là vô tận xé rách cảm giác đau truyền vào đại não. Kinh khủng hơn chính là, Lục Xuyên phát hiện thân thể của mình tại lôi quang oanh kích bên dưới thế mà xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết rách. "A, ngươi đạp mã trước anh ta là đạo lý gì?" Lục Xuyên vừa mắng mắng liệt liệt, một bên vận chuyển kiếm khí ở trong kinh mạch du đầu, phòng ngừa nhục thân thật bị giải thể. Cũng may oanh kích chỉ có một lần, mặc dù nguy hiểm nhưng Lục Xuyên hay là ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Lôi quang tán đi, Lục Xuyên trên thân thể những vết rách kia đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đại lượng sợi tơ màu đen, như là từng đầu tiểu xà giống như từ trên thân thể trong vết rách chui ra, hướng phía Lục Xuyên đầu ngón tay hội tụ mà đi. Bằng vào ta làm vật trung gian, mới có thể sinh ra tác dụng sao? Lục Xuyên rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại pháp tắc này không thuộc về hiện thực, thậm chí không bị dòng sông thời gian ghi chép, cho nên muốn đối với hiện thực sự vật sinh ra tác dụng, liền cần chính mình cái này người nắm giữ làm vật dẫn. Mẹ nó mã thứ độ gì, nếu là tiểu gia thân thể nhược điểm, không phải trực tiếp bị đánh thành một phấn. Lục Xuyên gắt một cái gọi thẳng suối quậy. Đầu đen rau muống xong, Lục Xuyên tập trung tinh thần, đem tất cả sợi tơ ngưng tụ trên ngón tay phía trên. Cái kia cỗ tử vong phong bạo càng lúc càng liệt, hết thảy chung quanh đều bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Dưới chân đại địa hóa thành bột mịn không ngừng chìm xuống, thời không gian bắt đầu sụp đổ xuất hiện vô số cái khe to lớn. Khí tức tử vong này, phản phất một cái cực ác hồn đồ, điên cuồng hủy diệt lấy hết thảy sự vật. Ngươi đang làm gì? Đây là cái gì? Đột nhiên hắc cầu chớp động, Bộc Dạ tại cực hạn tử vong uy hiếp bên dưới cuối cùng từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Loại khí tức này, để Bộc Dạ lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tại vô số trong tuyến nguyệt, vô luận cỡ nào hỏng bét tình huống, hắn đều không có cảm thụ qua tử vong. Hoặc là nói tại hắn sinh mệnh, chưa từng có tử vong khái niệm này. Nhưng là giờ phút này, hắn thiết thiết thực cảm nhận được tử vong. Bộc Dạ không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này, phản phất rơi vào hầm băng toàn thân băng lãnh, thậm chí ngay cả linh hồn đều không được run rẩy theo. Sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, đây là Bộc Dạ duy nhất còn có thể cảm giác được cảm xúc. Nha, tiện hóa tỉnh, vừa bận a. Lục Xuyên thử lấy răng hàm vui vẻ lên, đầu ngón tay tơ mỏng càng ngày càng ngưng thực. Ngươi muốn làm gì? Đây là vật gì? Sợ hãi loại tâm tình này đã triệt để đánh tan Bộc Dạ, hắn như cái nhỏ yếu bất lực hải tử, sụp đổ gầm hết lên. Ai ơi, nguyên lai các ngươi cũng sẽ sợ nha. Lục Xuyên cười trêu chọc đứng lên. Ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là Thiên Minh đại nhân trực hệ cấp dưới, ta phải có chuyện bất trắc, các ngươi vũ trụ đều muốn đi theo cho cùng. Bộc Dạ không để ý tới Lục Xuyên niệm ai, Bộc Dạ bắt đầu uy hiếp. Ha ha, Lục Xuyên nghe cười ha hả. Chậc chậc chậc, nhìn xem đây là cái gì cho hề, đối mặt tử vong, các ngươi thậm chí còn không như thế nhiều thông thấu người bình thường. Chưa từng có đối mặt tử vong kinh nghiệm, Bộc Dạ phản ứng có thể nói là cùng người bình thường không khác, hoàn toàn không có hắn loại tồn tại này hẳn là có rộng rãi. Thiên Minh đại nhân, ôi, Thiên Minh đại nhân cứu ta. Lục Xuyên âm dương quái khí cười. Phát giác được chính mình uy hiếp tựa hồ không có tác dụng, Bộc Dạ lại bắt đầu nói tốt. Thả ta như thế nào, ta cam đoan lập tức rời đi ngài vũ trụ, về sau tuế nguyệt không còn bước vào một bước, ta lấy mẫu thân phát thệ. Tại ngoại vực, phát cái thể cái gì cơ bản giống như là đành rắm, có một loại tình huống là ngoại lệ, chính là lấy mẫu thân danh nghĩa. Mẫu thân hai chữ này tại ngoại vực phân lượng, so phàm trần bên trong những cái kia thành tính tín đồ thần trong lòng còn muốn tới lớn. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh người bật cười. Lục Xuyên cười có chút đau bụng, nhưng mà ý chí cầu sinh đã xông bại Bộc Dạ lý trí, hắn không ngừng nói. Thả ta, liền lần này, ta có thể đem ta có hết thể đều cho ngài, còn có ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ngài không phải muốn lợi dụng Bộc Dạ chi lực sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết làm sao lợi dụng tối đại hóa, còn có thể nói cho ngài vĩnh trú chi lực manh mối, chỉ cần ngài có thể thả ta, cái gì đều có thể. Toàn chi toàn năng a, ngay cả ta muốn lợi dụng Bộc Dạ chi lực đều biết. Lục Xuyên nghe thẳng gật đầu. Ngài đây là đồng ý. Bộc Dạ thanh âm mang theo không cầm được vui sướng. A. Lục Xuyên nghiêng đầu một cái, nếu là toàn chi toàn năng, chẳng lẽ không biết, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết. Chữ chết hồi âm còn chưa rơi xuống, Lục Xuyên hung hăng đem ngưng tụ tử vong pháp tắc kiếm chỉ đâm vào tiểu hắc cầu bên trong. Chương 505, giết chết chương 505, giết chết đồ chết tiệt, đem thứ này làm đi ra, làm đi ra. Lục Xuyên đầu ngón tay sợi tơ tiến nhập tiểu cầu bên trong, Bộc Dạ như mổ heo hét thảm lên. Sẽ gọi liền nhiều gọi một hồi, nghe thật sự sảng khoái. Lục Xuyên như cái biến thái, nghe cái này từng tiếng tê tâm liệt phế rú thảm mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bộc Dạ điên cuồng giống to, Bộc Dạ chi lực điên cuồng đánh thẳng vào Lục Xuyên. Thời kỳ đỉnh phong Bộc Dạ đều bị Lục Xuyên đè xuống đánh, hiện tại hắn ngay cả huyễn hình đều làm không được, còn có thể cầm Lục Xuyên như thế nào đây? Một lát sau, Bộc Dạ còn tại kêu thảm, nhưng là y nguyên trung khí mười phần, tử vong pháp tắc tựa hồ không có hiệu quả. Lục Xuyên có chút mờ mịt, cảm thấy mình có điểm giống là thằng hề. Ha ha ha. Bộc Dạ kêu thảm dần dần chuyển biến thành cùng tiếu, bởi vì loại pháp tắc này chỉ có thể để hắn cảm nhận được tử vong, lại không cách nào đối bất tử bất diệt đặc tính, tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỗ đó có vấn đề. Lục Xuyên có chút mờ mịt. Bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, đây là không cách nào đánh vỡ thần thoại, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, tiếp sau đi. Bộc Dạ phản ứng do sợ hãi phát triển cho tới bây giờ cuồng vọng. Nếu như các ngươi người lưu lạc đều là bộ này đức hạnh, về sau sự tình liền dễ làm nhiều. Lục Xuyên cười cười, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Bộc Dạ chào phúng đứng lên, vậy ngươi còn có thể làm sao đâu? Ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào đây? Ngươi sẽ bị thời gian lãng quên, chung quy không nghe thấy, chúng ta mới là vĩnh hằng. Lục Xuyên không có phản ứng, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến bị khí tức tử vong ảnh hưởng không gian. Phanh. Sau một khắc, không gian giống như mặt kính bình thường vỡ vụn ra đi. Thì ra là như vậy. Lục Xuyên đột nhiên minh bạch. Loại này tử vong pháp tắc cũng không phải là trực tiếp tổn thương loại hình, mà là giao phó sự vật tử vong khái niệm, sau đó đem loại tử vong này đặc tính không hạn chế phóng đại. Mà dưới chân đại địa sở dĩ dưới đường đi chìm, cũng không nó bị tử vong pháp tắc cho trực tiếp chôn bụi, mà là bởi vì chính mình thể trọng ép vỡ được trao cho tử vong khái niệm địa giới. Mãi mãi, cuối cùng còn phải tự mình độc thủ. Lục Xuyên nhíu môi. Bộc Dạ đản sinh tại Bộc Dạ chi lực, bản thân không có thực thể, muốn giết chết hắn chỉ sợ cần tinh thần lực đi công kích. Lục Xuyên nghe răng nở nụ cười, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào. Nói Lục Xuyên nhắm mắt lại, đem chính mình khổng lồ tinh thần lực thả ra, dung nhập tiểu cầu bên trong. Lục Xuyên tinh thần lực xuyên qua một mảnh thế giới màu đen, cuối cùng đạt tới một cánh quỷ dị cửa lớn trước đó. Có ai không? Lục Xuyên thậm chí còn có lễ phép gõ cửa một cái. Không ai ta có thể tiến đến. Lục Xuyên nhấc chân liền đạp lên. Không như trong tưởng tượng ngăn cản, cửa lớn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Phía sau cửa là một cái căn phòng mờ tối, một mảnh màu đen vặn vẹo xương mù ở vào trong đó. Một tiếng tiếng rít chói tai vang lên, tiếp theo chính là bộc dạ kinh hoàng thanh âm, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Không có khả năng, không có khả năng, nơi này có 10 vạn 8 ngàn cửa. A, ta đi theo sợi tơ màu đen kia tiến đến. Lục Xuyên cũng là thành thật trả lời vấn đề này. Thiên Minh đại nhân, ngài sao lại tới đây? Đột nhiên đoàn hắc vụ kia vặn vẹo thành một cái hình người, đối với Lục Xuyên phía sau cửa quỳ xuống. Mẹ nhà hắn, cùng ta chơi. Lục Xuyên cũng không quay đầu lại, vọt thẳng đi lên. Bộc dạ run lên một cái cơ linh, coi là Lục Xuyên sẽ mắc lửa quay đầu, kết quả hắn lại tính sai, bởi vì loại này đều là Lục Xuyên chơi còn lại. Phanh! Lục Xuyên quả đấm to đánh vào bộc dạ trên thân. Bộc dạ bản thể trực tiếp vênh ra một cái độc lớn. Thế nào? Thế nào? Ta đây là thế nào? Bộc dạ gào khan vang vọng gian phòng. Bởi vì hắn phát hiện bị Lục Xuyên vênh qua địa phương, thế mà không cách nào tu bổ trực tiếp bị xóa đi mất rồi. Tử vong pháp tắc giao phó hắn tử vong khái niệm, hơn nữa còn đem loại tử vong này đặc tính không hạn chế phóng đại. Hiện tại bộc dạ tựa như trải qua tuế nguyệt một khối đá, mặt ngoài nhìn có lẽ không có cái gì, nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành một mịn. Ha ha, Lục Xuyên vui lợi đều lộ ra, ngươi cái này bất tử bất diệt sinh mệnh giống như nến tàn trong gió. An ta một cái lớn bước đấu, an ta một cái lớn bay chân. Lục Xuyên đi lên, đối với bộc dạ bản thể chính là một trận quyền đấm cước đá. Đoàn hắc vụ này tại quyền đấm cước đá bên dưới càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng tàn phá. Khi Lục Xuyên đánh xong một bộ quân thể quyền, hắc vụ phịch một tiếng biến thành hư vô. Chết, cái này chết. Ngươi đạp mã ngay cả di ngôn đều không có lưu lại sao? Lục Xuyên có chút mờ mịt, nhìn xem dần dần biến mất gian phòng, nhìn lại mình một chút nằm đấm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Một cái bị sợ hãi vô số tuế nguyệt, có được bất tử bất diệt đặc tính người lưu lạc cứ thế mà chết đi. Chết đơn giản như vậy, chết qua loa như vậy, hết thảy đều là như thế không chân thật. Lục Xuyên thu hồi tinh thần lực, tàn mất bầu trời trận đồ, ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay nâng viên kia tiểu cầu màu đen. A, tê. Không biết qua bao lâu, thân thể truyền đến xé rách đau từng cơn, mới đem Lục Xuyên kéo về thực tế. Đau đớn kịch liệt, rốt cục để Lục Xuyên ý thức được, vừa rồi hết thảy không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Phi, tiện hóa, nói là ngươi liền là ngươi. Lục Xuyên hung hăng gắt một cái, đem hắc cầu nhét vào trong ngực. Nhưng mà vừa định đứng dậy, bị lôi quang đập tới, sinh ra vô số vết nứt thân thể, không ngừng có khối thịt chóc từng mảng xuống. Đây chính là đại giới sao? Lục Xuyên nhẹ nhàng ấn cánh tay làn ra, băng cứng rắn. Nếu như cứ như vậy đứng dậy, không dám hứa chắc thân thể của mình có thể hay không trực tiếp vỡ vụn thành một đống khối thịt. Bất đắc dĩ Lục Xuyên vận chuyển kiếm khí, bắt đầu chữa trị nhục thân. Không chỉ có phải thừa nhận tử vong pháp tắc quan chú, còn phải có một bộ thân thể mạnh mẽ, cuối cùng còn muốn tự mình độc thủ. Lục Xuyên nở nụ cười khổ, mặc dù thật giết chết người lưu lạc, nhưng là loại pháp tắc này sử dụng đại giới cũng quá lớn, mà lại không phải muốn dùng liền có thể dùng, còn phải cân nhắc nhục thân năng lực chịu đựng. Chơi đâu, nhiều như vậy điều kiện hạn chế. Lục Xuyên liếc mắt, tiếp lấy nhẹ nhàng nhắm lại, bắt đầu toàn lực khôi phục. Lúc này ngoại giới, bởi vì việc này đã lật trời. Bàn cổ bí cảnh, Nghĩ Linh Tinh thiếu niên tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu, con mắt nhìn chòng chọc vào đại ngũ hành trận trận nhãn, không thể tin biểu lộ tại hắn trên khuôn mặt tồn tại cực kỳ lâu. Đa Lân đại nhân ngài thắng, thiếu niên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Tiếp lấy thiếu niên dương mắt nhìn về phía phía trên, nhẹ nhàng thở dài, sắp biến thiên, đi con đường nào? Đa Lân như chút được gánh nặng gật gật đầu, chính mình lần này rốt cục gáp đối với bảo, muốn đi hay là lưu? Đa Lân nhìn về phía thiếu niên, trong giọng nói tựa hồ có giữ lại chi ý, thiếu niên cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tử vong cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là các lão gia cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta không giống ngài nhất hệ này, không nhận người giám sát chế ước, chúng ta bất quá là một đám đớp cứt chó, sao có thể phản kháng đi người đâu? Một mực đớp cứt, hay là về sau có khả năng ăn được thịt, chính ngươi suy tính đi. Chương 506, ngoại vực chấn động. Chương 506, ngoại vực chấn động. Lục Xuyên diện sát người lưu lạc, để rất nhiều vô thượng tồn tại đều cảm giác được. Vô tận ngoại vực, nơi này có một cái giám sát hệ khống chế ngoài vòng pháp luật chi địa, tên là Thiên Tinh Chí Thành. Nói là thành cũng không chuẩn xác, bởi vì nơi này là do hơn ngàn quả, không gì sánh được to lớn sinh mệnh tinh cầu tạo thành địa phương. Nơi này tụ tập hơn 10 vị đại đế, bọn hắn đều đến từ khác biệt đại vũ trụ. Bọn hắn sở dĩ tập hợp một chỗ, chỉ có một cái mục đích, đánh ngã người lưu lạc. Bởi vì bọn họ vũ trụ đều bị thanh lý đi, chỉ còn lại có bọn hắn may mắn chạy ra. Hướng người lưu lạc báo thủ, thành bọn hắn quãng đời còn lại nguyện vọng duy nhất. Hơn 10 vị đại đế chiến lực, tăng thêm nơi này đặc thù địa hình, cho dù giám sát hệ biết nơi này, tạm thời cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại Thiên Tinh Chi Thành trong chủ thành, một tên mang dép, quần gộc, lương rộng tâm thiếu niên, giờ phút này đứng tại trên đài cao, mặt mũi tràn đầy bóng loáng nói mình tại lao ra vương tọa kéo lên phân hành động vĩ đại. Tầm 10 danh khí hơi thở khủng bố tới cực điểm, hình thái không đồng nhất đại đế, vây quanh ở dưới đài cao, tràn đầy phấn khởi nghe. Dám làm chuyện này, toàn bộ ngoại vực trừ cái này tên du thủ du thực, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Thiếu niên đột nhiên dừng âm thanh, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Hắc. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Thì thế nào, tiểu thiếu gia? Đông đảo vô thượng tồn tại đối với thiếu niên hung hăng liếc mắt, tựa hồ sớm đã thành thói quen thần kinh của hắn chứ. Các ngươi đều không có cảm giác được sao? Thiếu niên có chút kỳ quái nhìn xem đông đảo vô thượng tồn tại. Chúng đại đế đều là một mặt mờ mịt. Này, quên các ngươi đều là cô nhi, không có nhà cô nhi, đã cùng vũ trụ không có liên hệ, thiếu niên mở miệng, kém chút không có bị chúng đại đế cùng nhau tiến lên. Kỳ thật thật đánh lên, đám người coi như cùng tiến lên, cũng đánh không lại cái miệng này thiếu gia hỏa. Chúng đại đế cũng minh bạch, cũng liền chửi mắng vài tiếng làm dáng một chút. Chết, thiếu niên nhìn về phía chúng đại đế, cười nói ra hai chữ. Chết thì đã chết, có cái gì kỳ quái đâu, một ngày biến mất sinh mệnh đâu chỉ ước bạn, ngươi kinh ngạc cọp lông à, một cái mọc ra năm cái đầu đầu chim đại đế, nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Ai, nói rất hay, thiếu niên vui vẻ nhìn xem đầu chim đại đế, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, chết là ai đâu? Giả thân giả quỷ, chết là ai? Đầu chim đại đế lớn tiếng giống lên một câu. Hắc, liền ngươi thái độ này, đặt trước kia tiểu gia không phải nướng ngươi không thành, thiếu niên nhe răng niết miệng. Đầu chim đại đế cổ co rụt lại, khí thế lập tức yếu đi rất nhiều. Dù sao gia hỏa này tiếng xấu ở bên ngoài, cũng không phải không có nước qua. Ngài ngược lại là đừng thừa nước đục thả câu, kẻ nào chết, ngài cao hứng như vậy, một tên tản ra phát thanh quang, thân thể lồi lõm mê người hình dạng người đại đế thúc giục. Ta cho ngươi biết, ban đêm ngủ cùng ta một giấc à, thiếu niên nhìn xem hình dạng người đại đế, lau nước miếng. Được a, hình dạng người đại đế hào phóng gật gật đầu, ta ngược lại thật ra không để ý, bất quá không sợ ngài đao kia linh cắt ngài sao? À, cũng không dám nói lung tung à, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn loại kia, thiếu niên rụt rụt đầu, giáo giác nhìn một chút xung quanh, xác định ác bà đường kia không có ở, lúc này mới ưỡn ngực lên. Ôi, tiểu tổ tông, ngài ngược lại là đừng nói nhăng nói cội, chúng đại đế thực sự có chút nhịn không được. Khụ khụ, thiếu niên háng giọng một cái, ồn ào đại đế bọn họ trong nháy mắt an tĩnh xuống. Thiếu niên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía thiên cung, lấy một loại tuyên cáo ngữ khí. Bục dạ chết. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, là vô tận vui sướng. Thật sao? Là ai làm? Có chút rất không có khả năng. Có phải hay không là tình báo giả, này làm sao muốn đều có chút không thích hợp. Chúng đại đế cùng nhau tiến lên, vây quanh thiếu niên mồm năm miệng mười hỏi. Thật to lớn. Hình người đại đế đột nhiên cảm giác bờ mông đau xót, bị thiếu niên tinh chuẩn nắm một cái. Có rảnh lại nói tỉ mỉ, lão bà của ta tới, gặp lại. Thiếu niên giơ tay lên ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy say mê. Tại chúng đại đế một mặt mộng bức bên trong, biến mất tại trên đài cao. Thiếu niên vừa mới biến mất, mây gió đất trời đổi biến. Một tên mặc áo giáp màu đen, tóc cao cao kim lên, bên hông cài lấy một thanh trường đao màu đen, khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, từ lột biến bầu trời phía trên rơi xuống phía dưới. Người đâu? Nữ tử nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng hỏi một câu. Chúng đại đế bị dọa đến như là chim cút một dạng, rụt lại thân thể không đúng. Ngục Long đại nhân, tiểu thiếu gia hắn chạy. Cái kia, cả gan hỏi một chút, tiểu thiếu gia nói chính là chân thực sao? Nữ tử hờ hững gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đầu chim kia đại đế trên thân. Có chuyện gì không, Ngục Long đại nhân? Đầu chim đại đế nuốt nước miếng một cái. Ác bà nương cũng không giống như tiểu thiếu gia như vậy bình dị gần gũi, nữ nhân này là thực sẽ xuất thủ đánh giết. Đại đế ở giữa cũng có khoảng cách, về sau cùng nhà ta vị kia thiểu năng trí tuệ đối thoại, xin mời hạ thấp tư thái. Nữ tử lạnh lùng nói một câu, thân thể dần dần tiêu tán trong gió. Hô, nữ tử rời đi, chúng đại đế vô ngực thở phào một hơi. Xác định nữ nhân sẽ không lại trở về, chúng đại đế rốt cục dám nói thoải mái. Ngục Long đại nhân gật đầu xác nhận, như vậy việc này xác suất lớn làm thật. Xem ra thuộc về ngoại vực đại biến tới. Ta ngược lại muốn xem các lao gia xử lý như thế nào. Việc này vừa ra, các lao gia lực chú ý sẽ bị phân tán, thiên tinh thành hẳn là khá hơn một chút, chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch. Tiểu thiếu gia cả ngày cười toe toét thí sự mặc kệ, không có hắn phối hợp chúng ta không làm nên chuyện. Không có cách nào lời nói, chỉ có thể đi tìm đại thiếu gia, mặc dù cái kia sắt thần không tốt ở chung, nhưng là tóm lại là có thể trợ lý. Đám người nâng lên đại thiếu gia ba chữ, đều là không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Thực sự không bước đi tìm xem nhị thiếu gia đi, có đại đế đề nghị. Một vị khác đại đế lập tức đưa ra chất vấn, nhị thiếu gia quá thiệt tâm, sợ là không làm được loại chuyện này. Mà lại nhị thiếu gia duy tiểu thiếu gia mã thủ thị chiêm, tiểu thiếu gia không có tham dự sự tình, nhị thiếu gia là không thể nào làm. Ai đi cùng đại thiếu gia tiếp xúc? Nghe được vấn đề này, chúng đại đế tất cả đều quay đầu, thưởng thức lên xung quanh phong cảnh đến. Bốc thăm đi, dạng này công bằng. Ngoại vực, một mảnh màu xám tuyệt vực bên trong. Một tên cùng Lục Xuyên tướng mạo không hay, chỉ là giới tính khác biệt nữ tử trong lúc đi lại. Nàng này chính là Lục Xuyên cái kia thực thể hóa sau ký ức, bị Lục Xuyên lấy tên Lục Tam. Mỗi bước ra một bước, Lục Tam bên người liền nổi lên vô tận phong lôi, thanh thế to lớn nghe rợn cả người. Mặc dù đến ngoại vực bất quá ngắn ngủi mấy năm, nhưng là nàng làm ra sự tình, lại làm cho tất cả vô thượng tồn tại cũng vì đó sợ mất mật. Gần nhất càng là cùng giám sát hệ Thiên Minh đại nhân đánh cờ một phen, không chỉ có toàn thân trở ra, còn tranh đoạt một đầu nguyên sơ thượng vị pháp tắc. Như thế ngạo nhân chiến tích, trừ Thiên Tinh thành cái kia ba cái thiếu gia, rốt cuộc tìm không ra cái khác. Tăng thêm Lục Tam bình thường cùng Thiên Tinh thành có chút tiếp xúc, cho nên nàng có cái mới tên tuổi, Thiên Tinh thành 4000 kim. Lục Tam hành tẩu bước chân đột nhiên ngừng lại, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được cái gì. Lương Cửu mới mở to mắt, sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, văng lánh trên khuôn mặt rốt cục có mỉm cười. Chờ ngươi. Lục Tam nhẹ nhàng nói một câu, lần nữa hành tẩu đứng lên.